Chương 310 thượng cổ kỳ loại. Mau đem thân công báo thuộc tính liệt biểu điều ra đến. Tần Quân không kịp chờ đợi ở trong lòng thúc giục nói, tuy rằng tại bên trong phong thần diễn nghĩa thân công báo chiến đấu lực biểu hiện không xuất sắc, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có tài, tuy rằng không so được với Lôi Chấn Tử, Viên Hồng, nhưng cũng sẽ không quá kém. Vừa dứt lời, hệ thống liền đem thân công báo thuộc tính liệt biểu hiện ra, thân công báo, quốc sư thương triều. Chủng tộc, Hắc báo. Tu vị, chân tiên cảnh lục tầng. Công pháp, ngũ hành chân thủy quyết. Tọa kỵ, Hắc hổ. Thuộc tính đặc thù, Quảng Chiêu kỳ nhân dị sĩ. Độ trung thành, 90, mắt trị số 100. Chân tiên cảnh lục tầng cũng không tệ lắm, xứng đáng với thân phận đại phản phái của hắn tại trong phong thần diễn nghĩa. Thuộc tính đặc thù cũng không tệ, thần quân rất hài lòng. Độ trung thành tới 90 cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, tuy rằng thân công báo từng có phản nguyên thủy thiên tôn, nhưng đối với quốc gia vẫn là rất trung thành, một mực ủng hộ thương triều, đương nhiên khả năng cực lớn, hắn là bởi vì muốn theo Khương Tử Nha đối nghịch mới giúp đỡ thương triều. Nâng lên tọa kỵ của thân công báo, rất nhiều người đều tưởng rằng là báo tử, nhưng thực ra không phải như vậy. Bệ hạ, người đang suy nghĩ gì vậy? Sắc mặt lại một mực biến đổi. Lôi Chấn Tử nhịn không được hỏi. Thần quân nhún vai cười nói, ngày mai các ngươi liền biết. Nghe được câu này, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử không khỏi liếc nhìn nhau, căn cứ vào bọn hắn đối với Tần Quân hiểu rõ, chẳng lẽ lại có nhân sĩ tài ba tìm tới bái. Nghĩ đến đây, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử trên mặt liền lộ ra vẻ không thể tin được, nơi này chính là ma đạo, làm sao có thể cũng có cường giả tìm tới bái. Dịch lao đầu không có chú ý tới dị dạng của bọn hắn, vẫn tự mình ăn uống. Lúc này, Tần Quân đỗng nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào. Chỉ gặp một tên thanh niên thân mặc hoàng bào nắm một đầu quái vật tựa như hài đồng nhân loại, dẫn tới dân chúng cùng tu sĩ chung quanh chỉ trỏ. Con quái vật này thân cao không đến một mét, tóc thai tán loạn, gầy như que tủi, thân dưới mặc một đầu hôi quần cũ nát, ngón tay của nó có móng cùng móng chân vừa nhọn vừa dài, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng gầm như là dã thú. Mấu chốt nhất chính là quái vật này phía sau còn mọc ra một cái đuôi, bên trên mọc đầy lông màu nâu. Chậc chậc, đây không phải là miêu nhân sao? Nghe nói miêu nhân năng lực chiến đấu cực mạnh, phi thường thích hợp làm chiến sủng. Một đầu miêu nhân giá cả thế nhưng là đắt vô cùng, cũng chỉ có giống như Bạch Chí là con cháu đại gia tộc mới có thể mua được. Căn bản không phải là mua, ngươi không biết sao? Trong dãy núi Lang gia ở ngoài thành cất giấu một chi miêu nhân tộc, thế lực khắp nơi chính là đang vây công bọn hắn, Bạch gia cũng là một cái trong số đó. Thật hay giả? Hai bên đường phố tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nghe được để Tần Quân không khỏi khiêu mi. Miêu nhân? Hắn tại chính đạo nhưng chưa từng nghe nói qua tộc này, hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu miêu nhân trên đường phố kia có tu vị thuế phàm cảnh, mà tên thanh niên được xưng là Bạch Chí kia đồng dạng cũng có tu vị thuế phàm cảnh, nhưng có thể nắm miêu nhân táo bạo, xem ra đầu xiển xích kia ứng lên tác dụng không nhỏ. Trước kia thời điểm thánh đỉnh còn tại, miêu nhân tộc thế nhưng là thượng cổ kỳ loại, trợ thủ đắc lực của nhân tộc, chiến thiên chiến địa, vô bí sở cụ, chật chật, bây giờ bọn họ lại rơi vào kết quả như vậy, mỗi người tính sâu a, không dám chống lại thần tiên, chỉ dám ức hiếp tồn tại đã từng là minh hiếu. Dịch lão đầu một bên gặm đùi gà một bên rếu cợt nói, để Tần Quân không khỏi khiêu mi. Căn cứ vào tiếng nghị luận hắn vừa mới nghe được, Lang gia sơn mạch tựa hồ có một chi miêu nhân tộc đang đứng ở trong lúc nguy nan. Ngay cả Dịch lão đầu đều đối với miêu nhân tộc tôn sùng như thế, có thể thấy được miêu nhân tộc bất phàm. Giống giống, đúng lúc này, trên đường phố đầu miêu nhân kia bỗng nhiên hướng Tần Quân bên cửa sổ lầu 2 gào thét, thậm chí còn muốn tránh thoát Bạch Chí trói buộc, dọa đến tu sĩ hai bên không khỏi thối lui. Bạch Chí cũng không khỏi hoảng loạn lên, hắn một bên ra sức lôi kéo vừa mắng nói, xuất sinh, ngươi muốn chết sao, lại phát điên gì? Tần Quân thấy liền nhíu mày, bởi vì hắn thấy được con mắt của miêu nhân, đồng tử sâu cùng chúng quanh trải rộng tơ máu, nhìn chòng chọc vào hắn, phảng phất như muốn nói cái gì. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, cứu vãn miêu nhân tộc. Nhiệm vụ thường tình, miêu nhân tộc thời thượng cổ từng là chủng tộc phụ thuộc vào Nam vực Thánh đỉnh chiến thần Cơ Vĩnh Sinh, từng khát xuống huyết mạch là ấn, thời đại khó tiêu, chủ ký sinh nếu như cứu vãn miêu nhân tộc, sẽ thu hoạch được miêu nhân tộc đầu nhập vào cũng như thu hoạch được một lần thần ma phó bản, một lần hiển năng cơ hội. Vậy mà chạm đến nhiệm vụ. Tần Quân chân mày nhíu chặt hơn, không nghĩ tới miêu nhân tộc cùng Cơ Vĩnh Sinh còn có quan hệ như vậy, hắn đến cùng có nên hay không trợ giúp miêu nhân tộc à? Hắn lo lắng nhất không phải đắc tội ma đạo thế lực còn lại, mà là sợ mình cùng Cơ Vĩnh Sinh kéo tới càng ngày càng sâu. Tại trước thời điểm còn không xác định được Cơ Vĩnh Sinh đến cùng có hay không hồn phi phách tán, hắn vẫn là sợ đây hết thảy đều là âm mưu của Cơ Vĩnh Sinh. Hống hống hống. Miêu nhân tiếng gào thét càng thê thảm hơn trước, chỉ gặp Bạch Chí xuất ra một đầu roi sắt liền hướng trên người nó rút đi, quất ra từng đầu vết máu, nhưng nó vẫn không chịu đi, móng tay cắm sâu xuống mặt đất, con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Quân. Tần Quân bị nhìn đến trong lòng rung động, bởi vì hắn từ trong mắt miêu nhân thấy được một tia chờ mong cùng thần cầu, phía dưới màn đêm, nó sóng mắt như nước, như là hài đồng bị khi phụ nhìn thấy cha mẹ. Thôi, Tần Quân cắn răng, tay trái đột nhiên hướng mặt bàn vỗ xuống. Bắt đũa bên trên bị chấn bay lên, ngay sau đó tay phải hắn vỗ, hai chiếc đũa tựa như mũi tên nhọn hướng đường phố ngoài cửa sổ bắn đi. À, Bạch Chí tay trái bị hai chiếc đũa đâm trúng, đau đến hắn hét thảm lên, vô ý thức vung tay trái ra, miêu nhân phản ứng cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng bật lên, nhảy lên trên bệ cửa sổ ở lầu 2 khách sạn, một đôi mắt khoảng cách cùng Tần Quân không đủ nửa cánh tay, bốn mắt nhìn nhau, Tần Quân có thể nhìn ra nó trong mắt kinh hỉ cùng kích động. Là ai? Bạch Chí tức giận nhìn về phía Tần Quân trước cửa sổ, tu sĩ còn lại cũng sốt sao, lại có người dám ở trong thành tập kích Bạch Chí, quả thực là muốn chết. Tần Quân nhìn xuống hắn, trên mặt hờ hững rơi vào trong mắt Bạch Chí, không thể nghi ngờ là miệt thị. Giúp nó giật xuống xiềng xích. Tần Quân nhìn chằm chằm Bạch Chí nhẹ giọng nói, vô luận là thế lực hay vẫn là thực lực cá nhân, hắn đều không cần phải e ngại Bạch Chí. Lôi Chấn Tử gật đầu, sau đó song tay nắm lấy xiềng xích thân người miêu nhân, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem nó chấn vỡ. Dịch lão đầu cười hắc hắc nói, không hổ là người hắn coi trọng, đủ quả quyết. Miêu nhân tộc cường đại không ai so với hắn rõ ràng hơn. Lúc này, miêu nhân bỗng nhiên bắt đầu đối với Tần Quân ô ô kêu to, nhưng ý tứ của nó Tần Quân lại nghe không hiểu. Nó nói hy vọng ngươi hỗ trợ cứu tỷ tỷ của nó. Dịch lão đầu phiên dịch nói, tên này tựa hồ ăn không dừng được, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ, còn ôm phao câu không thả. Tỷ tỷ. Tần Quân khiêu mi, lúc này, Bạch Chí từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh hắc kiếm liền phi thân đâm về phía Tần Quân, tại trong màn đêm, hàn mang trên lưỡi kiếm sáng rõ để không ít người vô ý thức nhắm mắt vào. Ngay tại thời điểm Tần Quân chuẩn bị xuất thủ, Miêu Nhân liền dẫn đầu công kích, nó quay người chính là hướng Bạch Chí đánh tới, tuy rằng cùng là thuế phàm cảnh, nhưng yêu thú phổ biến đều mạnh hơn tu sĩ, chớ nói chi là Miêu Nhân tộc chính là thượng cổ kỳ loại. Pháp thử. Huyết quang chợt hiện, Bạch Chí biểu lộ ngưng kết xuống tới, chỉ gặp cổ của hắn bị mở ra, huyết tiễn từ đó vẩy ra ngoài, miểu sát. Không có xích sát hạn chế, Bạch Chí căn bản không phải là đối thủ của Miêu Nhân. Chớ bị một số tiểu thuyết hồng hoang lừa dối, thân công báo bên trong phong thần diễn nghĩa cũng không giống như Viên Hồng mạnh như vậy. Viên Hồng thế nhưng là tồn tại có thể cùng Dương Tiễn đánh đến lực lượng ngang nhau, mà Dương Tiễn tại bên trong cùng một bối phận, tuyệt đối xếp số 1. Chương 311 khấu thú. Phanh, lộc cộc lộc cộc, Bạch Chí đầu lĩnh rơi trên mặt đất, như là bóng da nhấp nhô vài vòng lên xuống mới dừng lại, một màn này thấy để các tu sĩ, Bạch Tính vây xem ngây ngẩn cả người, yên lặng một lát sau đường phố liền giống như vỡ tổ xôn xao. Ta tiên, công tử nhà họ Bạch bị giết rồi. Cái này sự tình lớn rồi a. Thiếu niên bên trên kia là ai? Giết tốt. Tiểu tử này ngày bình thường quá mức bá đạo, đã sớm không quen nhìn hắn. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Thần Quân xem thường. Lúc này, Miêu Nhân lại nhảy trở lại bên cạnh hắn, thân mật cọ lấy đùi hắn, cùng mèo nhà kiếp trước xác thực rất giống nhau. Người tên là gì? Thần Quân sốc lên khuôn mặt tạp nham của nó hỏi, rõ ràng tiểu gia hỏa này dáng dấp vẫn rất thanh tú, nếu không phải nó có móng vuốt, hai mèo cùng cái đuôi, cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tiểu Miêu Nhân ố ok, dịch lao đầu tức thời phiên dịch nói, nó gọi tiểu Cửu. Thần Quân không khỏi nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi làm sao nghe hiểu được? Tôi đi. Tuy rằng tại thời đại của ta ra đời Miêu Nhân tộc đã cô đơn, nhưng cũng là nhất phương thế lực không thể coi thường. Dịch lão đầu điếu môi nói, lại nói, ngươi đến cùng sống bao nhiêu năm? Tần Quân nháy mắt hỏi, lão gia hỏa trước mắt này tồn tại thế nhưng là so với Hoa Hạ lịch sử mệnh còn lớn hơn. Dịch lão đầu thả xuống xương gà trong tay, chợt lưỡi nói, ta cũng không rõ ràng ta bị nhốt bao lâu, dựa theo Nam Cung Liệt Thiên lời của tiểu tử đó tới nói, ta hẳn là bị nhốt 10.000 năm, coi như ta hiện tại chí ít cũng có hơn 1.000.000 tuổi. Dù là Tần Quân đã chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được khoẹt miệng co giật. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng không biết nên nói cái gì. Cùng lúc đó, khách sạn lầu 2 đã không còn khách nhân khác, tiểu Cửu đem Bạch Chí giết chết, đây chính là đại sự, không ai muốn tranh vào vũng nước đục này. Trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị cũng không dám lên lầu, sợ bị ngộ sát. Xem ra chúng ta phải rời đi rồi. Tần Quân nhún vai cười nói, sau đó quay đầu hướng tiểu Cửu hỏi, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Nghe vậy, tiểu Cửu vội vàng nhảy lên trên bệ cửa sổ, sau đó không ngừng lắc đầu, ra hiệu Tần Quân bọn người đuổi theo nó. Tần Quân ba người liếc nhau, sau đó đứng dậy đuổi theo, Dịch lao đầu xoa xoa dầu trên mặt cũng đứng dậy đi theo. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, tại đỉnh chóp nhà lầu nhảy lên, rất nhanh liền biến mất ở dưới màn đêm. Khi người của Bạch gia chạy đến, đáng tiếc đã chậm. Đến cùng là ai giết con ta? Gia chủ họ Bạch tức giận gào thét nói, đáng tiếc trên đường phố không ai đáp lại hắn, phần lớn người đều không muốn xen vào việc của người khác. Bạch Chí làm người hoàn khố là có tiếng, bằng không hắn cũng sẽ không nắm Miêu Nhân đi ra khoe khoang, một đầu yêu thú thuế phàm cảnh giã tính chưa tán vốn là cực kỳ nguy hiểm. Một bên khác, Tần Quân bọn người đi theo tiểu Cửu phóng qua thành tường, cho dù là bị binh lính thủ thành thấy, cũng ngăn không được bọn hắn. Còn muốn nghỉ ngơi một đêm không? Tần Quân ngồi tại bên trên mây mù do Lôi Chấn Tử ngưng tụ thành cảm thán nói, phía trước có tiểu Cửu dẫn đường, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bóng đêm như nước, giữa rừng núi thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu thú gào thét vì màn đêm tăng thêm một điểm sợ sắc. Miêu Nhân nhất tộc rất mạnh, vất vả một đêm không lỗ. Dịch lão đầu cầm lấy một cây một thiêm móc hàm răng, nụ cười trên mặt thấy thế nào đều rất bị ổi. Nghe được Dịch lão đầu đối với Miêu Nhân tộc tôn sùng như thế, Tần Quân cũng bắt đầu chờ mong. Tiểu Cửu tốc độ rất nhanh, tại trong rừng cây nhanh đến mức giống như là anh tử, để cho người ta rất khó bắt được, cũng may Tần Quân bọn người có thể dựa vào thần thức để truy, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn liền tiến vào Lang Gia Sơn Mạch. Lang Gia Sơn Mạch liên miên hơn 1000 dặm, đất rộng và đồng, bên trong cất giấu rất nhiều chủng tộc cường đại, thậm chí không thiếu lục thất giai yêu thú mạnh mẽ. Lục giai yêu thú tương đương với địa tiên cảnh tu sĩ, thất giai thì là thiền tiên cảnh tu sĩ, truyền thuyết Lang Gia Sơn Mạch còn có cả bát giai yêu thú, đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết. Nguyệt Minh tinh hy, theo đi vào Lang Gia Sơn Mạch càng sâu, Tần Quân liền có thể cảm giác được những cỗ khí tức cường đại cũng càng nhiều, trong không khí càng là tràn ngập mùi máu tươi, trong núi rừng ban đêm là thời điểm yêu thú cuồng hoan, cũng là thời điểm tu sĩ run rẩy. Một canh giờ nhanh chóng đi qua, đêm đã khuya. Tại dưới tiểu Cửu chỉ huy, Tần Quân bốn người tới một chỗ trong sơn cốc, tại phía dưới màn đêm, sơn cốc được bốn tòa núi cao vây quanh, mà tại đỉnh chóp lại có một lồng ánh sáng màu xanh, khiến cho sơn cốc bị phong bế. Sơn cốc trước có một dòng sông nhỏ, giờ phút này chính là đốt lấy ánh lửa, rút ngắn khoảng cách xem xét liền có thể rõ ràng thấy được hơn ngàn tên tu sĩ đang ngồi nghỉ ngơi hoặc thấp giọng nói chuyện phiếm, không chỉ có là miệng sơn cốc, mà ngay cả bốn ngọn núi bao quanh trên đỉnh cùng biên giới cũng có tu sĩ trấn giữ, có thể nói là để cho người ta tìm không ra lỗ hổng để đào tẩu. Tiểu Cửu tựa hồ bởi vì có Tần Quân bảo hộ, cho nên nó vậy mà tứ vô kỵ đạn xâm nhập vào trong tầm mắt của các tu sĩ, trực tiếp hướng miệng sơn cốc phóng đi. Có biến. Các tu sĩ trong nháy mắt nhảy dựng lên, riêng phần mình cầm ra pháp khí của bản thân, khi thấy là một đầu miêu nhân thì bọn hắn liền vô ý thức muốn xuất thủ. Ầm ầm, một đạo huyền lôi chiếu sáng bầu trời đêm, mang theo thanh âm điếc tai nhức óc bổ xuống, cả kinh các tu sĩ vội vàng lùi lại, cùng lúc đó, tiểu Cửu cũng thuận lợi tiến vào sơn cốc. Lôi Chấn Tử giá vụ đằng vần chi thuật vô cùng nhanh, chốc lát liền mang theo Tần Quân ba người chui vào bên trong sơn cốc, để các tu sĩ đều không thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Vừa rồi đi vào là vật gì? Không rõ. Một đạo lôi điện ban nãy kèm chút đem con mắt của ta đều chói mù. Đầu miêu nhân kia sẽ không phải là đến thông báo tin tức đi. Thôi đi, sợ cái gì, miêu nhân tộc đã là cá trong chậu, lật không được sóng gió, trong sơn cốc mấy chục miêu nhân chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, sau đó riêng phần mình lại trở về chỗ cũ nghỉ ngơi, pháp trận trong sơn cốc để bọn hắn xông vào không được, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Sơn cốc chính có vài chục đầu miêu nhân đang nghỉ ngơi liệu thường, đại bộ phận đều là miêu nhân còn nhỏ, trong đó có một tên miêu nhân nữ tử làm người khác chú ý nhất, nàng một đầu tóc bạc tản mát trên vai, mặc trên người y phục do thú bì chế thành, đem thân hình đường cong của nàng phát họa ra đến vô cùng hoàn mỹ, khuỷu tay cùng bắp chân tuyết bạch, cái đuôi lung lay, trên đầu cặp thai mèo hơi rung động, cho dù là nhìn bóng lưng cũng làm cho đại bộ phận nam nhân không thể rời mắt. Khi tiểu cửu chạy vào không bao lâu, tên miêu nhân nữ tử tóc bạc này liền quay đầu nhìn lại, bên trên gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng cũng không biết tiểu cửu vì cái gì kinh hỉ mà đến. Không tốt, có người xâm nhập pháp trận. Nàng kinh thanh gọi nói, để miêu nhân trưởng thành còn lại vội vàng nhặt lên vũ khí. Pháp trận trong sơn cốc có thể cho phép miêu nhân tự do xuất nhập, nhưng tu sĩ lại không thể, tiểu cửu không có cân nhắc đến điểm này, cho nên lôi chấn tử liền trực tiếp cứng rắn xông vào. Tần quân bốn người nhanh chóng rơi xuống mặt đất, khiến cho miêu nhân nhóm vô cùng khẩn trương, tần quân ánh mắt trong nháy mắt bị tên miêu nhân nữ tử tóc bạc kia hấp dẫn, con mắt càng là nhìn thẳng. Hào một cái miêu nhân. Tần quân sững sờ nhìn lấy miêu nhân nữ tử tóc bạc, lúc này, tiểu cửu liền đi đến trước mặt nàng kêu lên, chính là đang giải thích lai lịch của tần quân đám người. Rất nhanh, miêu nhân nhóm liền trầm tĩnh lại, tên miêu nhân nữ tử tóc bạc kia càng là hướng tần quân bốn người đi tới. Các ngươi tốt, ta gọi là Vọng Tuyết, chính là nữ nhi của tộc trưởng miêu nhân tộc, đa tạ các ngươi cứu đệ đệ của ta. Miêu nhân nữ tử tóc bạc tự giới thiệu nói, dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo để lôi chấn tử cùng viên hồng cũng không khỏi hoảng hốt, mà tần quân lại là chú ý tới nàng đấy mắt vẫn cất giấu một tia đề phòng. Chương 312 đạo hữu xin dừng bước. Vọng Tuyết, tên rất hay, xem ra ngươi lúc sinh ra đời khẳng định đang có tuyết rơi. Tần quân cười nói, tên này còn cố ý vẩy một chút lọn tóc bên hai, để cho mình khuôn mặt tuấn tú hiện hiện ra. Vọng Tuyết khẽ miệng co giật một cái, tuy rằng trước mắt vị thiếu niên này tuấn mỹ như họa, nhưng nụ cười của hắn cùng hắn làm sao lại cần ăn đòn như vậy. Đa tạ các vị cứu tiểu đệ, về phần sự tình khác cũng không nhọc đến các vị quan tâm. Vọng Tuyết chắp tay nói ra, miêu nhân tộc đúng là bị tu sĩ nhân tộc làm hại, nàng làm sao có thể dễ dàng tin tưởng tần quân bốn người. Tiểu Cửu vội vàng chạy tới lôi kéo cánh tay của nàng, kết quả bị nàng chừng một chút liền sợ sệt. Tần quân thấy thú vị, thế là cười nói, ta không chỉ có nguyện ý cứu giúp các ngươi, mà còn nguyện ý cứu giúp toàn bộ miêu nhân tộc. Lời vừa nói ra, sở hữu miêu nhân đều xôn xao, những ấu miêu nhân kia thì tò mò nhìn lấy tần quân. Vọng Tuyết không chỉ có không có kinh hỉ, mà ngược lại càng thêm đề phòng, trên trời cũng sẽ không tự nhiên rớt xuống địa bánh, tần quân nguyện ý giúp đỡ miêu nhân tộc, rõ ràng có ý đồ, hơn nữa còn là nhắm vào toàn bộ miêu nhân tộc. Ngay tại thời điểm nàng còn đang do dự như thế nào khu trục tần quân bốn người, thì Dịch lao đầu liền vừa trả mồ hôi vừa hùng hùng hổ hổ nói, đều nhanh gần như diệt tộc, ngươi còn do dự cái gì, chúng ta có thể sống qua pháp trận của các ngươi, liền có thể nhẹ nhõm giết các ngươi, thẳng nếu như chúng ta dụng ý khó dò, thì cũng không cần cùng các ngươi phí miệng lưỡi như vậy. Tần quân trợn trắng mắt, có thể hay không bạn tốt một điểm. Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng lại là rất đồng ý cách làm của Dịch lao đầu, dù sao bọn hắn nhưng là nghe không được hệ thống nhắc nhở âm, không có nhìn thấy chi nhánh nhiệm vụ, cho nên miêu nhân tộc trong mắt bọn hắn tính không được cái gì. Vọng Tuyết sắc mặt có chút khó coi, bờ môi nhếch lên, rõ ràng có chút tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lời nói của Dịch lao đầu xác thực không sai. Đêm nay chúng ta ngay tại chỗ này nghỉ ngơi, cũng để cho Vọng Tuyết cô nương cân nhắc một đêm, nếu là ngươi vẫn cự tuyệt, chúng ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Tần Quân khoát tay cười nói, mặc dù là chi nhánh nhiệm vụ để hắn thu phục miêu nhân tộc, nhưng không có tính cưỡng chế, nếu như Vọng Tuyết không muốn, Tần Quân đương nhiên sẽ không ngỡ nghiêm mặt. Đương nhiên hắn tuyệt sẽ không là bởi vì mỹ mạo của Vọng Tuyết mới làm như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc mình là chính nhân quân tử không vì sắc đẹp dao động. Vọng Tuyết không gật đầu, cũng không có cự tuyệt, Tần Quân liền phối hợp hướng những ấu miêu nhân kia đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Một tên miêu nhân trưởng thành đội vàng trầm giọng nói, những miêu nhân trưởng thành này tu vị đều đạt đến hóa hư cảnh, đáng tiếc bên ngoài sơn cốc hóa hư cảnh tu sĩ cũng rất nhiều. Vọng Tuyết cả kinh liền đội vàng xoay người, lúc này, Tần Quân bỗng nhiên từ trong nhận chứa đồ xuất ra một ít đồ ăn, lại là gà nướng vịt quay do giấy vàng bao quanh, mùi thịt trong nháy mắt phiêu tán mà ra. Miêu nhân nhóm còn nhỏ đều là nhãn tỉnh sáng lên liền hướng hắn đi tới. Đừng nóng nội, cả đám đều có phần. Tần quân cười đưa cho chúng nó đồ ăn, nếu đã chuẩn bị thu phục miêu nhân tộc, vậy thì những miêu nhân tiểu hài tử này đều là con dân tương lai của hắn, hắn tự nhiên sẽ không đành lòng để chúng nó chịu đói. Một màn này thấy cũng làm cho miêu nhân nhóm trưởng thành ánh mắt nhu hòa hơn không ít, Vọng Tuyết cũng là sững sờ nhìn lấy Tần quân, nàng lúc này mới phát giác Tần quân cùng tu sĩ nhân tộc nàng thấy qua không giống nhau, quan sát tỉ mỉ, nàng thậm chí không tên sinh ra một tia thân cận, phảng phất như đến từ sâu trong huyết mạch. Dịch lao đầu lắc đầu cười nói, ma thần lâm thế, bách tộc quy thuận, có lẽ thịnh thế sẽ lần nữa giáng lâm. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử hai mặt nhìn nhau, bắt đầu suy nghĩ câu nói này, lúc này không giống như ngày xưa, đối với lời nói của Dịch lao đầu, bọn hắn cũng không dám khinh thị, luôn cảm thấy có hàm nghĩa đặc thủ. Lao già này đến cùng có thân phận gì? Tần quân lường bóng lưng Dịch lao đầu một chút nghĩ đến, Dịch lao đầu thân phận khẳng định không đơn giản, trong mấy trăm tên sư đệ tùy tiện một vị đều có thể bồi dưỡng ra một chi thế lực ma đạo cự bá đương thời, hơn nữa còn biết không ít thượng cổ bí tịch, nhưng Dịch lao đầu không lộ ra một chút thân phận, hắn cũng chỉ có thể trong lòng ngưỡng ấy. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Năm tên tu sĩ địa tiên cảnh ngồi trên một chiếc phi thuyền không trung phi nhanh, phía dưới chính là Lang Gia Sơn Mạch. Vẫn còn rất xa. Một tên trung niên nhân mặt mọc ra tròm râu tựa như râu dê mở mắt hỏi, bọn hắn người đều mặc thống nhất hôi bảo, rõ ràng đến từ cùng một cái thế lực. Nhanh, cũng không đến 50 dặm. Bên cạnh một tên tu sĩ trả lời nói. Trung niên nhân râu dê gật đầu nói, chúng ta hôm nay nhất định phải đem những cái miêu nhân kia bắt lại, bởi vì bên trong có công chúa của miêu nhân tộc, hành động lần này nhất định phải nhanh lên, nếu không sẽ bị thế lực khác để mắt tới. Miêu nhân tộc thật không đơn giản, dù sao chiến lực cường đại, trí tuệ cũng không kém nhân tộc, nếu là có thể thu phục, thế tất có thể để thế lực của bọn hắn tăng cường. Bốn tên tu sĩ còn lại gật đầu, vừa nghĩ tới nữ miêu nhân, trong lòng bọn họ liền toát ra một cỗ tà hỏa. Miêu nhân tộc tên như ý nghĩa, chính là miêu yêu cùng nhân tộc đản sinh ra đời sau, đi qua vô số tuế nguyệt tiến hóa, đã tạo thành một chi chủng tộc mạnh mẽ, nữ miêu nhân càng là từng cái thủy linh đến không được, cào nhân tâm. Hào nói không khoa trương, nữ miêu nhân chính là đồ chơi mà nam tu sĩ tha thiết ước mơ, rất khó mua được. Đạo hữu trước mặt, xin dừng bước. Đúng lúc này, một tiếng cười từ phía sau truyền đến, cả kinh năm người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên hoàng bào đạo nhân chính là hướng bọn hắn nhanh chóng tới gần, người này khuôn mặt hòa ái, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dưới thân cưỡi một đầu hắc hổ này vậy mà có thể ở trên hư không chạy, rất là bất phàm. Người đến rõ ràng là Quát Tháo Phong Thần Diễn Nghĩa Thân Công Báo, đương nhiên Quát Tháo hai chữ nơi này là nghĩa xấu. So với đại năng các giáo bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thân Công Báo không tính là cái gì, nhưng đất diễn cũng không ít, là nhân vật mồi lửa mang tính then chốt để nhóm lửa phong thần đại chiến. Người đến là người phương nào? Trung niên nhân dâu dê trầm giọng hỏi, bốn người khác cũng là để phòng nhìn lấy Thân Công Báo, ẩn ẩn có tư thế muốn xuất thủ. Thân Công Báo cơi hắc hổ rơi lên trên phi thuyền, hắn thân từ trên hắc hổ nhảy xuống, chắp tay cười nói, ta gọi là Thân Công Báo, du tẩu sơn xuyên, một nhàn đạo nhân mà thôi. Năm người đưa mắt nhìn nhau, Thân Công Báo biểu hiện được rất hữu hảo, để bọn hắn không khỏi giảm xuống đề phòng. Tại bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa Thân Công Báo có thể quảng giao kỳ nhân dị sĩ, khẳng định không giống như bên trong phim hoạt hình hoặc là phim truyền hình xấu như vậy, ác tướng, nếu không có một bộ túi da tốt, làm sao có thể để cho nhân duyên bạo dạng. Cùng người kết giao, ấn tượng ban đầu có thể bất đi rất nhiều dường già. Có chuyện gì không? Trung niên nhân dâu dê trầm giọng hỏi. Thân Công Báo cười nói, rừng núi hoang vắng, gặp được tu sĩ thật không dễ, tưởng đáp đoạn đường, thuận tiện nhận thức lẫn nhau, kết giao một phen, ta người này yêu thích rất ít, một là du sơn ngoạn thủy, hai chính là kết giao bằng hữu. Năm người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thân Công Báo ngựa khí không vô lễ cũng không kiềm tốn, nghe rất chân thành, nhưng bọn hắn cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi, làm sao có thể ở trong lúc thời khắc mấu chốt này cùng người kết giao. Đi sang một bên, chúng ta còn có việc. Một tên tu sĩ không nhịn được phất tay nói, bọn hắn đều có tu vi địa tiên cảnh, tự nhiên không sợ Thân Công Báo. Ồ, các ngươi nhưng là vì miêu nhân tộc. Thân Công Báo khiêu mi cười nói, một bộ biểu lộ ta đã sớm biết, để năm người sắc mặt kỳ biến. Trung niên nhân dâu dê trầm giọng hỏi, ngươi có ý gì, ngươi lại từ đâu biết được chuyện này? Mặt khác bốn tên tu sĩ cũng là xuất ra pháp khí đem Thân Công Báo vây quanh, bọn hắn nếu là biết Thân Công Báo chính là chân tiên cảnh cường giả, khẳng định dọa đến té đái. Chương 313 Bình Thiên Yêu Tôn. Các vị huynh đài cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là đạo sĩ nhất giới, đương nhiên sẽ không làm ra sự tình thương tiên hại lý. Thân Công Báo nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng một câu lại là để năm tên tu sĩ thầm mắng, cái này hoàn toàn là biến đổi phương nhi mắng bọn hắn. A chỉ nghe Thân Công Báo nói tiếp nói, thực không dám giấu giếm, ta đến Lang Gia Sơn mạch lần này là vì một cọc sự tình quan hệ tới vô số nhân mạng, cũng cùng các ngươi gần nhất tranh đoạt miêu nhân tộc có quan hệ, tại hạ hy vọng các vị huynh đài có thể giúp ta một chút sức lực, ta cũng nhìn ra được các ngươi đều là cường giả đỉnh thiên lập địa. Năm người nghe được có chút chóng đầu, nhưng cũng bị hắn hấp dẫn đến. Sự tình gì? Trung niên nhân dâu dê liền vội vàng hỏi nói, việc quan hệ tới vô số nhân mạng, nghe quá dọa người. Miêu nhân tộc chính là thượng cổ kỳ loại, nội tình sâu dày không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không chúng nó đã sớm bị nhân tộc chia cắt, làm thế nào có thể tồn tại đến ngày hôm nay? Thân Công Báo nghiêm túc nói, rất có tiết tấu chúa cứu thế thượng thân, thằng ngãi này lại là muốn hố người. Năm người nghe được những mày, dựa theo Thân Công Báo mạch suy nghĩ đến suy nghĩ, xác thực là như thế, miêu nhân tộc tồn tại trên vạn năm, làm sao có thể không có hậu thủ. Chuyện này các ngươi tuyệt đối đừng nói ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bèo nước gặp nhau đã là duyên, cùng các ngươi lộ chân tướng đi, ta trước đó không lâu vừa vặn gặp được một đầu miêu nhân, các ngươi biết nó muốn làm cái gì không? Thân Công Báo âm thanh đệ thấp, trong lúc vô hình, để năm người bắt đầu tin phục hắn. Trung niên nhân dâu dê đi theo hạ giọng, hỏi, nó muốn làm gì? Nó muốn đi cùng yêu tôn quật khởi gần nhất của yêu tộc báo tin. Thân Công Báo ra vẻ sắc mặt khó coi nói, yêu tôn. Năm người sắc mặt kỳ biến, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là mười mấy năm gần nhất thống nhất ước vạn yêu thú Bắc Phương Bình Thiên Yêu Tôn? Một tên tu sĩ run giọng hỏi, nhắc lên cái tên này liền để hắn run rẩy không thôi, có thể thấy được Bình Thiên Yêu Tôn khủng bố đến mức nào. Đúng vậy. Thân Công Báo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói. Năm người nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, Thân Công Báo ám kêu, trong lòng mắng nói, một đám ngu phu. Sau đó Thân Công Báo liền bắt đầu sinh động như thật miêu tả lại hình ảnh ngay lúc đó, nghe được năm người kinh hồn tán đảm, ra đầu tê dại. Miêu nhân tộc can hệ trọng đại, nhưng nếu là thiếu đi một bộ phận miêu nhân, ngược lại cũng không đáng để lo, mấu chốt chính là ta phải nắm lấy một đầu miêu nhân, tại hạ có một hạng bản lĩnh độc môn, có thể xuyên tạc ý thức của đối phương, ta muốn mượn đầu miêu yêu này cho Bình Thiên Yêu Tôn truyền lại tin tức giả. Thân Công Báo nói xong lời cuối cùng, ném ra ngoài một cái bom tấn, dọa đến năm người vội vàng lui lại. Xuyên tạc ý thức, nghe không khỏi quá dọa người đi. Các vị huynh đài yên tâm, tại hạ là người tu đạo, tự nhiên không có khả năng đối với nhân tộc sử dụng bản lĩnh này, nhưng trong lúc vô tình nghe nói các ngươi biết miêu nhân hạ lạc, cho nên mới khẩn cầu các ngươi hỗ trợ. Sau đó ta sẽ tuyên truyền việc này, vì các vị tiếng tăm truyền xa, tuyên dương công đức. Thân Công Báo mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy năm người, để bọn hắn tâm động không ngừng. Năm người đưa mắt nhìn nhau, can hệ trọng đại, cho dù bọn hắn nghi vấn, cũng không dám biểu lộ ra. Vạn nhất là thật thì sao? Bình Thiên Yêu Tôn nhưng là có tiếng cùng lệ, thật có khả năng bởi vì chuyện này mà đại náo hoàn cảnh nhân tộc, toàn bộ ma đạo cơ hồ không ai có thể cùng Bình Thiên Yêu Tôn chống lại, nếu là lãnh tụ ma đạo Cửu Tôn liên thủ, thì còn có chút hy vọng. Miêu nhân tộc sự tình nhưng không có khả năng nháo đến trên thân ma đạo Cửu Tôn, đến lúc đó nếu như gây phiền toái đến cho ma đạo Cửu Tôn, lấy ma đạo Cửu Tôn thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn những tiểu thế lực bên trong này đều sẽ chết không yên lành. Nghĩ đến đây, cho dù có được địa tiên cảnh tu vị năm người cũng không nhịn được mồ hôi lạnh lâm ly. Tại Hạ Cao Thụy, chính là thành chủ Liên Hòa Thành. Trung niên nhân dâu dê tự giới thiệu nói, rõ ràng là chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của Thân Công Báo. Nếu là Tần Quân mắt thấy quá trình này, khẳng định cảm thán Thân Công Báo miệng độn thuật đã đăng phong tạo cực. Trong sơn cốc, Tần Quân từ từ mở mắt ra, rời khỏi trạng thái tu luyện. Luyện thêm mấy đêm nữa, hắn liền lại có thể đột phá, dạng đột phá này tuyệt đối là số một số hai đương thời. Bẻ bẻ cổ, Tần Quân một chút liền nhìn thấy Vọng Tuyết ngồi tại trên một tảng đá lớn gần vách núi, nàng tuy rằng ăn mặc áo da thú, nhưng da thịt trắng nõn cùng tướng mạo tuyệt mỹ tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống để hắn có một loại rung động trùng kích khác, nhất là đầu tóc bạc kia, theo gió nhẹ phiêu động, để Tần Quân lòng không khỏi bình tĩnh trở lại. Nếu là mỗi lần tu luyện hoàn tất, mở mắt đều có thể nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy, thật là tốt biết bao. Tần Quân trong lòng cảm thán, tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, Vọng Tuyết liền chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, liếc nhìn Tần Quân, bốn mắt nhìn nhau, như có điện quang sinh sôi. Hừ. Vọng Tuyết thấp giọng hừ nói, âm thanh cơ hồ thấp không thể nghe thấy được, nhưng vẫn là bị Tần Quân nghe được. Thật đáng yêu. Tần Quân nhếch miệng lên, lập tức hắn đứng dậy duỗi người, nên cùng Vọng Tuyết ngả bài, nguyên bản vốn còn muốn nhìn xem Vọng Tuyết phản ứng suy nghĩ có cần giúp một tay hay không, nhưng tia rung động ban nãy đã để hắn thay đổi chủ ý ân, không phải là vì Vọng Tuyết, mà là vì thu phục Miêu nhân tộc cường đại. Tần Quân vì chính mình tìm một cái lý do nghiêm chỉnh. Đám Miêu nhân kia, mau ra đây, nếu không chúng ta hoành sập sơn cốc, để cho các ngươi chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ bên ngoài sơn cốc truyền đến, ngay sau đó chính là năm cỗ uy áp phô thiên cái địa của địa tiên cảnh cường giả đánh tới, để nhóm Miêu nhân trong sơn cốc hoảng sợ không thôi. Vọng Tuyết càng là sắc mặt đại biến, nàng bản thân chỉ có tu vị hóa hư cảnh tam tầng, tự nhiên không phải là đối thủ của địa tiên cảnh cường giả, huống chi còn là năm tên địa tiên cảnh cường giả. Xong, cái này làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn chết tại đây sao? Chết thì chết, cũng không thể làm nô lệ cho nhân tộc. Đúng đấy, Miêu nhân chúng ta rơi vào trong tay bọn hắn, cái nào không phải sống không bằng chết, nhất là nữ tính Miêu nhân tộc chúng ta. Đáng thương những hải tử này, ai? Nhóm Miêu nhân trưởng thành than thở, Vọng Tuyết đi đến trước mặt nhóm Miêu nhân còn nhỏ, mặt mũi tràn đầy âm trầm, không biết nghĩ cái gì. Nàng sờ lấy đầu Linh Tiểu Cửu, thì thào nói, đừng sợ, tỷ tỷ bồi tiếp ngươi. Nhìn lấy Miêu nhân nhóm một mảnh tĩnh mịch, Tần Quân triệt để im lặng, Dịch lao đầu, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử thì chẳng hề để ý, tu sĩ địa tiên cảnh trong mắt bọn hắn cùng con rồi không có quá nhiều khác biệt, đều sẽ bị bọn hắn nhẹ nhõm chụp chết. Uy uy uy, các ngươi sợ cái gì, chúng ta còn chưa đi a. Tần Quân nhịn không được gọi nói, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Vọng Tuyết quay đầu sâu kín nhìn lấy hắn, nói ra, Tần công tử, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, để tránh gặp vô tội chi ương. Con mắt của nàng ngậm lấy lệ quang, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, che chở một phen. Tần Quân không có bị đả động, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. Mẹ nó, ta rất mạnh a. Vang một tiếng, lồng ánh sáng màu xanh trên đỉnh chóp sơn cốc bị đánh nát, ngay sau đó là sáu đạo bóng người rơi xuống, rõ ràng là Thân Công Báo cùng Cao Thụy năm người. Thân đạo trưởng, ngươi tuyển một đầu đi. Cao Thụy cười nói, đang khi nói chuyện liền liếc nhìn Miêu nhân trong sơn cốc, ánh mắt rất nhanh khóa chặt trên thân của Vọng Tuyết, vừa nhìn thấy Vọng Tuyết, ánh mắt của hắn liền thẳng, mặt dê cũng trở nên dài hơn. Bốn người khác cũng bị Vọng Tuyết mỹ mạo kinh diễm đến, trong mắt tràn đầy tà sắc, còn kém chảy nước miếng. Công khai một đầu tình báo, cái kia chính là. Y Phi một lần nữa kết nối bên trong, xin chờ một chút. Chương 313 Bình Thiên Yêu Tôn. Các vị huynh đài cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là đạo sĩ nhất giới đương nhiên sẽ không làm ra sự tình thương thiên hại lý. Thân Công Báo nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng một câu lại là để nằm tên tu sĩ thờ mắng, cái này hoàn toàn là biến đổi phương nhi mắng bọn hắn á, chỉ nghe Thân Công Báo nói tiếp nói, thực không dám giấu giếm, ta đến Lang Gia Sơn mạch lần này là vì một cọc sự tình quan hệ tới vô số nhân mạng, cũng cùng các ngươi gần nhất tranh đoạt Miêu nhân tộc có quan hệ, tại hạ hy vọng các vị huynh đài có thể giúp ta một chút sức lực, ta cũng nhìn ra được các ngươi đều là cường giả đỉnh thiên lập địa. Năm người nghe được có chút chóng đầu, nhưng cũng bị hắn hấp dẫn đến. Sự tình gì? Trung niên nhân dâu dê liền vội vàng hỏi nói, việc quan hệ tới vô số nhân mạng, nghe quá dọa người. Miêu nhân tộc chính là thượng cổ kỳ loại, nội tình sâu dày không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không chúng nó đã sớm bị nhân tộc chia cắt, làm thế nào có thể tồn tại đến ngày hôm nay? Thân Công Báo nghiêm túc nói, rất có tiết tấu chúa cứu thế thượng thân, thằng ngãi này lại là muốn hố người. Năm người nghe được những mày, dựa theo Thân Công Báo mạch suy nghĩ đến suy nghĩ, xác thực là như thế, miêu nhân tộc tồn tại trên vạn năm, làm sao có thể không có hậu thủ? Chuyện này các ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, bèo nước gặp nhau đã là duyên, cùng các ngươi lộ chân tướng đi, ta trước đó không lâu vừa vặn gặp được một đầu miêu nhân, các ngươi biết nó muốn làm cái gì không? Thân Công Báo âm thanh đệ thấp, trong lúc vô hình, để năm người bắt đầu tin phục hắn. Trung niên nhân dâu dê đi theo hạ giọng, hỏi, nó muốn làm gì? Nó muốn đi cùng yêu tôn quật khởi gần nhất của yêu tộc báo tin. Thân Công Báo ra vẻ sắc mặt khó coi nói, yêu tôn. Năm người sắc mặt kỳ biến, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là mười mấy năm gần nhất thống nhất ước vạn yêu thú Bắc Phương Bình Thiên yêu tôn? Một tên tu sĩ run giọng hỏi, nhắc lên cái tên này liền để hắn run dậy không thôi, có thể thấy được Bình Thiên yêu tôn khủng bố đến mức nào. Đúng vậy. Thân Công Báo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói. Năm người nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, Thân Công Báo ám kiêu, trong lòng mắng nói, một đám ngu phu. Sau đó Thân Công Báo liền bắt đầu sinh động như thật miêu tả lại hình ảnh ngay lúc đó, nghe được năm người kinh hồn tăng đảm, ra đầu tê dại. Miêu nhân tộc can hệ trọng đại, nhưng nếu là thiếu đi một bộ phận miêu nhân, ngược lại cũng không đáng để lo, mấu chốt chính là ta phải nắm lấy một đầu miêu nhân, tại hạ có một hạng bản lĩnh độc môn, có thể xuyên tạc ý thức của đối phương, ta muốn mượn đầu miêu yêu này cho Bình Thiên yêu tôn truyền lại tin tức giả. Thân Công Báo nói xong lời cuối cùng, ném ra ngoài một cái bom tấn, dọa đến năm người vội vàng lui lại. Xuyên tạc ý thức, nghe không khỏi quá dọa người đi. Các vị huynh đài yên tâm, tại hạ là người tu đạo, tự nhiên không có khả năng đối với nhân tộc sử dụng bản lĩnh này, nhưng trong lúc vô tình nghe nói các ngươi biết miêu nhân hạ lạc, cho nên mới khẩn cầu các ngươi hỗ trợ, sau đó ta sẽ tuyên truyền việc này, vì các vị tiếng tăm truyền xa, tuyên dương công đức. Thân công báo mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy năm người, để bọn hắn tâm động không ngừng. Năm người đưa mắt nhìn nhau, căn hệ trọng đại, cho dù bọn hắn nghi vấn, cũng không dám biểu lộ ra. Vạn nhất là thật thì sao? Bình Thiên yêu tôn nhưng là có tiếng cùng lệ, thật có khả năng bởi vì chuyện này mà đại náo hoàn cảnh nhân tộc, toàn bộ ma đạo cơ hồ không ai có thể cùng Bình Thiên yêu tôn chống lại, nếu là lãnh tụ ma đạo cửu tôn liên thủ, thì còn có chút hy vọng. Miêu nhân tộc sự tình nhưng không có khả năng nháo đến trên thân ma đạo cửu tôn, đến lúc đó nếu như gây phiền toái đến cho ma đạo cửu tôn, lấy ma đạo cửu tôn thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn những tiểu thế lực bên trong này đều sẽ chết không yên lành. Nghĩ đến đây, cho dù có được địa tiên cảnh tu vị năm người cũng không nhịn được mồ hôi lạnh lâm ly. Tại Hạ Cao Thụy, chính là thành chủ Liên Hòa Thành. Trung niên nhân dâu dê tự giới thiệu nói, rõ ràng là chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của thân công báo. Nếu là Tần Quân mắt thấy quá trình này, khẳng định cảm thán thân công báo miệng độn thuật đã đăng phong tạo cực. Trong sân cốc, Tần Quân từ từ mở mắt ra, rời khỏi trạng thái tu luyện. Luyện thêm mấy đêm nữa, hắn liền lại có thể đột phá, dạng đột phá này tuyệt đối là số một số hai đương thời. Bẻ bẻ cổ, Tần Quân một chút liền nhìn thấy Vọng Tuyết ngồi tại trên một tảng đá lớn gần vách núi, nàng tuy rằng ăn mặc áo da thú, nhưng da thịt trắng nõn cùng tướng mạo tuyệt mỹ tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống để hắn có một loại rung động trùng kích khác, nhất là đầu tóc bạc kia, theo gió nhẹ phiêu động, để Tần Quân lòng không khỏi bình tĩnh trở lại. Nếu là mỗi lần tu luyện hoàn tất, mở mắt đều có thể nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy, thật là tốt biết bao. Tần Quân trong lòng cảm thán, tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, Vọng Tuyết liền chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, liếc nhìn Tần Quân, bốn mắt nhìn nhau, như có điện quang sinh sôi. Hừ. Vọng Tuyết thấp giọng hừ nói, âm thanh cơ hồ thấp không thể nghe thấy được, nhưng vẫn là bị Tần Quân nghe được. Thật đáng yêu. Tần Quân nhếch miệng lên, lập tức hắn đứng dậy duỗi người, nên cùng Vọng Tuyết ngả bài, nguyên bản vốn còn muốn nhìn xem Vọng Tuyết phản ứng suy nghĩ có cần giúp một tay hay không, nhưng tia rung động ban nãy đã để hắn thay đổi chủ ý ân, không phải là vì Vọng Tuyết, mà là vì thu phục miêu nhân tộc cường đại. Tần Quân vì chính mình tìm một cái lý do nghiêm chỉnh. Đám miêu nhân kia, mau ra đây, nếu không chúng ta hoành sập sơn cốc, để cho các ngươi chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ bên ngoài sơn cốc truyền đến, ngay sau đó chính là năm cỗ uy áp phô thiên cái địa của địa tiên cảnh cường giả đánh tới, để nhóm miêu nhân trong sơn cốc hoảng sợ không thôi. Vọng Tuyết càng là sắc mặt đại biến, nàng bản thân chỉ có tu vị hóa hư cảnh tam tầng, tự nhiên không phải là đối thủ của địa tiên cảnh cường giả, huống chi còn là năm tên địa tiên cảnh cường giả. Xong, cái này làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn chết tại đây sao? Chết thì chết, cũng không thể làm nô lệ cho nhân tộc. Đúng đấy, miêu nhân chúng ta rơi vào trong tay bọn hắn, cái nào không phải sống không bằng chết, nhất là nữ tính miêu nhân tộc chúng ta. Đáng thương những hài tử này, ai? Nhóm miêu nhân trưởng thành than thở, Vọng Tuyết đi đến trước mặt nhóm miêu nhân còn nhỏ, mặt mũi tràn đầy âm trầm, không biết nghĩ cái gì. Nàng sờ lấy đầu Linh Tiểu Cửu, thì thào nói, đừng sợ, tỷ tỷ bồi tiếp ngươi. Nhìn lấy miêu nhân nhóm một mảnh tĩnh mịch, Tần Quân triệt để im lặng, Dịch lao đầu, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử thì chẳng hề để ý, tu sĩ địa tiên cảnh trong mắt bọn hắn cùng con ruồi không có quá nhiều khác biệt, đều sẽ bị bọn hắn nhẹ nhõm trục chết. Ui ui ui, các ngươi sợ cái gì, chúng ta còn chưa đi a. Tần Quân nhịn không được gọi nói, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Vọng Tuyết quay đầu sâu kín nhìn lấy hắn, nói ra, Tần công tử, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, để tránh gặp vô tội chi ương. Con mắt của nàng ngậm lấy lệ quang, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, che chở một phen. Tần Quân không có bị đả động, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. Mẹ nó, ta rất mạnh a. Vang một tiếng, lồng ánh sáng màu xanh trên đỉnh chóp sơn cốc bị đánh nát, ngay sau đó là sáu đạo bóng người rơi xuống, rõ ràng là thân công báo cùng Cao Thụy năm người. Thân đạo trưởng, ngươi tuyển một đầu đi. Cao Thụy cười nói, đang khi nói chuyện liền liếc nhìn miêu nhân trong sân cốc, ánh mắt rất nhanh khóa chặt trên thân của Vọng Tuyết, vừa nhìn thấy Vọng Tuyết, ánh mắt của hắn liền thẳng, mặt dê cũng trở nên dài hơn. Bốn người khác cũng bị Vọng Tuyết mỹ mạo kinh diễm đến, trong mắt tràn đầy tà sắc, còn kém chảy nước miếng. Công khai một đầu tình báo, cái kia chính là Y Phi một lần nữa kết nối bên trong, xin chờ một chút. Chương 314 vì hoàng đế mất mặt. Thân công báo không có đem hắc hổ của hắn cùng xuống, cho nên Tần Quân tạm thời không nhận ra hắn. Cao huynh, các ngươi tùy tiện lưu lại một đầu miêu nhân hoàn hảo cho ta là được. Thân công báo cười nói, tư thái thả thấp, nhất là ngay tại lúc này, để Cao Thụy năm người không khỏi liếc hắn một cái cao hơn. Trong lòng bọn họ đối với thân công báo còn có một tia nghi vấn, nhưng miêu nhân đã tại trước mặt thân công báo, hắn vẫn có thể giữ vững bình tĩnh như vậy, không có nói ra yêu cầu quá phận, xem ra thân công báo thật không có nói láo. Ha ha, đầu mẫu miêu nhân kia thuộc về ta. Cao Thụy chỉ Vọng Tuyết cười to nói, nghe được để Vọng Tuyết mặt mũi tràn đầy hàn sương, trong đôi mắt đẹp đều là sát ý băng lãnh. Hoắc, đúng lúc này, một đoàn liệt diễm bỗng nhiên đánh tới, cả kinh Cao Thụy sáu người vội vàng tránh ra, rõ ràng là tam muội chân hỏa của Tần Quân rơi lên trên vách núi đá, thậm chí ngay cả nham thạch đều đốt ra một cái hắc động. Miêu nhân tộc là con dân của chấm, các ngươi đây là đang muốn chết, biết không? Tần Quân lạnh giọng nói, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt rơi ở trên người hắn, Vọng Tuyết càng là trong mắt lóe ra dị dạng chi sắc. Tại dưới nguy cơ như thế, Tần Quân còn dám ra sức bảo vệ miêu nhân tộc, có thể thấy được hắn là thật tâm đến giúp đỡ các nàng. Về phần lời nói bên trong chấm cùng con dân, thì bị Vọng Tuyết xem nhẹ đi qua. Không ai muốn chết, cho dù là miêu nhân. Xú tiểu tử, ngươi là đệ tử của cái tông môn nào? Cao Thụy trầm giọng hỏi, hắn không có lập tức xuất thủ. Tần Quân tướng mạo đường đường, rõ ràng lai lịch bất phàm, lại thêm tam muội chân hỏa vừa rồi, hắn còn thật lo lắng Tần Quân không có sợ hãi. Tần Quân vừa muốn mở miệng, Cao Thụy bỗng nhiên cảm giác được phần lưng bị người điểm một cái, mặt khác bốn tên địa tiên cảnh còn lại cũng bị như thế, bọn hắn hoảng sợ phát hiện mình không cách nào động đậy được. Tần Quân, Lôi Chấn Tử, Viên Hồng cùng Miêu Nhân nhóm đều chừng to mắt nhìn về phía thân công báo mặt mũi tràn đầy tà tiếu sau lưng Cao Thụy. đạo thuật tinh diệu, lai lịch không đơn giản a. Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mặt mũi tràn đầy thưởng thức đánh giá Thân Công Báo. Ra mà không đứng đắn coi trọng Giảo Thị Côn, cũng là vương mắt nhìn lục đầu, càng xem càng thuận mắt. Thuộc hạ Thân Công Báo, bái kiến bệ hạ. Thân Công Báo cười tủm tỉm hướng Tần Quân hư không xoay người chiều bái, lời vừa nói ra, Cao Thụy năm người trong nháy mắt trợn tròn mắt, Vọng Tuyết mấy người miêu nhân cũng đầu óc quá tải. Tên đạo nhân này là thuộc hạ của Tần Quân. Tần Quân là hoàng đế. Loại nghi hoặc này tại trong đầu bọn họ hiện lên, chỉ nghe Tần Quân cười nói, nguyên lai là ngươi à, may mắn ngươi sớm động thủ, nếu không sẽ không hay nha. Thân Công Báo đồng tử co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử, chỉ gặp hai người này chính là lấy thần sắc thường nhân rất khó phỏng đoán theo dõi hắn, kim tiên cảnh sát khí để hắn không khỏi nuốt nước miếng. Bệ hạ nói chí phải, là thuộc hạ liều lĩnh, lô mãng. Thân Công Báo chắp tay cười nói, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tần Quân lời nói này cũng không phải là nói đùa, hắn quả thật có chút khó chịu phương thức Thân Công Báo ra sân, lấy Thân Công Báo thực lực rõ ràng có thể tại phía trên sơn cốc trước giải quyết Cao Thụy bọn người, mà hết lần này tới lần khác lại đợi đến sau khi đi vào làm tiếp cho Tần Quân nhìn, có thể nói là biểu hiện mình, cũng có thể hiểu thành hạ mã uy. Thân Công Báo tính cách ghen tị nhưng là có tiếng, Tần Quân nhất định phải chèn ép hắn một chút, để tránh tên này gặp được Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh liền sinh ra suy nghĩ không tốt. Vậy ngươi bây giờ nên làm cái gì? Tần Quân người vật vô hại cười nói, để Thân Công Báo lại là minh bạch ý tứ của hắn, lúc này liền xuất thủ đem Cao Thụy năm người liên tiếp giết chết, sau cùng càng là dùng pháp thuật hỏa hệ đem bọn hắn hủy thi diệt tích, thấy để Tần Quân hài lòng gật đầu. Toàn bộ quá trình rơi vào trong mắt Vọng Tuyết mấy người miêu nhân lại là để bọn hắn cải biến ấn tượng đối với Tần Quân. Đối mặt với Thân Công Báo, Tần Quân trong lúc vô hình tràn ra đế hoàng bá khí mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, để cho người ta dễ dàng xem nhẹ tuổi của hắn. Sau đó Tần Quân liền đơn giản vì Thân Công Báo giới thiệu Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử một phen, sau đó mới quay người nhìn về phía miêu nhân nhóm, cười nói, thế nào, ta liền có thực lực bảo hộ miêu nhân tộc các ngươi đi. Năm tiên điệu tiên cảnh cường giả không có lực phản kháng chút nào bị đánh giết, nói rõ Thân Công Báo thực lực cách xa điệu tiên cảnh. Đa tạ Tần công tử tương trợ. Vọng Tuyết cắn răng nói, trong lòng cảm động lại có một tia ngọt ngào nàng không muốn thừa nhận. Tần Quân khoát tay cười nói, đi thôi, còn dự định một mực đợi ở chỗ này sao? Không muốn cứu miêu nhân tộc các ngươi sao? Nếu là lưu lại cũng được, vọng cô nương có thể gả cho ta, chẳng phải sung sướng? Phi. Vọng Tuyết khuôn mặt nhỏ hửng đỏ xì một câu, nhưng sau đó liền xoay người kêu gọi các tộc nhân chuẩn bị rời đi. Vậy mọi kỹ năng thật muốn mát chỉ số. Tần Quân cũng nhịn không được vì chính mình tàn thán, mà Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng thì đã nhìn quen không trách. Chậc chậc, có khí phái của bản hoàng năm đó. Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bản hoàng, ngươi trước kia cũng là hoàng đế. Tần Quân khiêu mi hỏi nói, tìm đúng chữ bên trong lời nói của hắn liền không thả. Dịch lão đầu lập tức là người, sau đó giả khục nói, ngươi cảm thấy ta giống hoàng đế sao? Điều này cũng đúng, ngươi bộ dáng này nếu là hoàng đế, ta đều cảm thấy mất mặt. Dịch lão đầu đột nhiên có xúc động rất muốn bóp chết Tần Quân, tiểu tử này miệng thật độc. Rất nhanh, Tần Quân liền mang theo miêu nhân nhóm hướng miệng sơn cốc đi đến, bởi vì đại bộ phận miêu nhân đều ở vào trạng thái còn nhỏ, không thích hợp phi hành, cho nên đoàn người chỉ có thể đi bộ tiến lên. Đi ra khỏi sơn cốc về sau, Thân Công Báo hắc hổ liền từ hư không chạy tới, dọa đến miêu nhân nhóm một trận run rẩy. Tần Quân đánh giá một phen, thật là uy vũ, sau đó tưởng tượng mình thế nhưng là hoàng đế, có thể nào không có tọa kỵ. Tọa kỵ nhất định phải bá khí. Cửu Long kéo xe. Cái này không tệ, chỉ ít thoải mái. Tần Quân càng nghĩ càng cảm thấy phấn khởi, tính toán lúc nào để Tiểu Ly dẫn hắn đi bắt 9 con rồng tới kéo xe. Tu sĩ chung quanh sơn khẩu còn không biết Cao Thụy bọn người đã chết, bọn hắn vừa nhìn thấy Tần Quân bọn người đi ra về sau liền xông tới. Lôi Chấn Tử, xuất thủ giải quyết bọn hắn. Tần Quân đối với Lôi Chấn Tử nói nói, cái an bài này thế nhưng là có dụng ý khác, hắn muốn cho Lôi Chấn Tử thể hiện ra thực lực, chấn nhiếp Thân Công Báo, tránh cho cái tai họa này về sau gài bẫy trên người hắn. Lôi Chấn Tử gật đầu, sau đó hướng về phía trước bước ra mấy bước, hai tay giơ cao, trong chốc lát phong vân biến sắc, một đạo huyền lôi liền nhanh chóng phủ diêu mà xuống. Veng, veng, veng. Huyền lôi rơi xuống mặt đất, phàm là tu sĩ bị đánh trúng liền tại chỗ hóa thành tro tàn, liền ngay cả rừng cây cũng bị hoành thành cháy đen, dọa đến miêu nhân nhóm lạnh run, đều là hoảng sợ nhìn qua Lôi Chấn Tử, không nghĩ tới tên nam tử xấu xí này khủng bố như thế. Thân Công Báo cảm thụ được uy năng khủng bố của lôi điện trung quanh, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng không sợ Lôi Chấn Tử, tuy rằng tu vị không bằng Lôi Chấn Tử, nhưng nếu là hắn muốn chạy trốn, Lôi Chấn Tử cũng không cách nào ngăn hắn lại. Hắn chột ra chính là thái độ của Tần Quân, xem ra chính mình lúc trước đùa nghịch tiểu thông minh đã chọc giận tới Tần Quân. Xem ra bệ hạ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tâm tính không thể xem nhẹ, thấu hiểu chế ước chi đạo. Thân Công Báo trong lòng cảm khái nói, hắn không chỉ có không oán giận, mà ngược lại càng chờ mong, chí ít Tần Quân dạng chủ công này càng đáng giá để hắn phụ trợ. Rất nhanh, các tu sĩ chết thì chết, trốn thì cũng đã trốn, Tần Quân cũng không có để Lôi Chấn Tử đuổi theo giết bọn họ, dù sao hắn cũng không thị sát. Dẫn đường đi. Tần Quân quay đầu hướng Vọng Tuyết đã nhìn đến ngây ngốc chào hỏi nói, hiển nhiên Vọng Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim tiên cảnh cường giả xuất thủ. Cái này cũng rất bình thường, nếu là đương kim miêu nhân tộc có kim tiên cảnh cường giả tọa chấn, cũng sẽ không có kiện kiếp nạn này. Chương 315 miêu nhân chiến hồn. Dựa theo Vọng Tuyết nói, miêu nhân tộc các nàng ở vào chỗ sâu của Lang Gia Sơn Mạch, cách bọn họ chỗ sơn cốc lúc trước ước chừng hơn 100 dặm. Bây giờ miêu nhân tộc đã bị đại tiểu mấy chục chi thế lực vây quanh, tình thế nguy cấp vô cùng, đương nhiên ma đạo cửu tôn đều không có tham dự, nếu không miêu nhân tộc đã sớm xong rồi. Tại trong mắt ma đạo cửu tôn bây giờ, miêu nhân tộc không có giá trị quá lớn, ngược lại là để trung hạ thế lực điên cuồng. Thần công tử, ngươi là hoàng đế nước nào? Trên đường, Vọng Tuyết hiếu kỳ hướng Tần Quân hỏi, một đôi mắt đẹp sáng ngời rung động lòng người. Thần Quân cười nói, ngươi đoán đi, đoán đúng có thưởng. Thôi đi, ta làm sao có thể đoán được, vương quốc hoàng triều là nhiều như vậy. Vọng Tuyết mắt trợn trừng nói, lập tức trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc, ngươi biết Tần Đế chính đạo không? Lời vừa nói ra, Tần Quân liền mở người, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng sắc mặt lập tức quái dị, Thân Công Báo thì là bắt đầu cười hắc hắc. Tần Đế đại náo Nam Trác hoàng triều, lực khắc thâm viên môn. Tần Quân bất động thanh sắc hỏi, trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ thanh danh của mình đã truyền đến xa như vậy? Đúng vậy, đây chính là Thâm Viên môn nha, môn chủ Nam Cung Liệt Thiên càng là đệ nhất cường giả ma đạo nhân tộc, vậy mà lại ở trên thân một cái vương quốc nho nhỏ thất bại, ngươi nói có thần kỳ hay không? Vọng Tuyết tựa hồ mở ra hình thức lắm lời, thao thao bất tuyệt nói, nụ cười trên mặt tựa như nữ hài tử lần ra, để cho lòng người hài lòng. Thần Quân ra vẻ ăn dấm mà hỏi, ngươi ngưỡng mộ Tần Đế sao? Ngưỡng mộ? Thế thì không phải, chẳng qua là cảm thấy hắn rất lợi hại, là một nhân vật truyền kỳ, về sau ngươi phải hướng hắn dựa vào nha. Vọng Tuyết một mặt biểu lộ ta xem trọng ngươi, nghe được để Tần Quân lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thực ta chính là Tần Đế. Thần Quân chân thành nói. Vọng Tuyết không khỏi nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp nghiêm túc dò xét ánh mắt của hắn, sau đó nói, nếu như ngươi là Tần Đế, cái kia ta chính là Thánh Cơ. Thánh Cơ là cái đồ chơi gì? Tần Quân biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu đặc sắc. Mẹ nó, thật không dễ không muốn giả trừ ăn thịt hổ, ngươi vậy mà không tin. Tần Quân tâm gọi là một cái bi thương, chẳng lẽ hắn tại trong lòng Vọng Tuyết không lên đài như thế? Là nữ nhân mạnh nhất Nam vực a, tại bên trong thánh triều có thân phận hiển hách. Vọng Tuyết kinh ngạc nhìn về phía hắn, phản phất như đang nói ngươi là đồ nhà quê sao? Nữ nhân mạnh nhất Nam vực. Nghe thật trang bức a, Tần Quân âm thầm ghi lại Thánh Cơ cái danh tự này, ngày sau nếu là đến thánh triều, không thể nói trước sẽ đụng phải. Ta thật là Tần Đế. Thôi a, Tần Đế người ta tại chính đạo, làm sao lại tới nơi này? Tần Quân khóc không ra nước mắt, Lôi Chấn Tử bọn người thì cười ra tiếng, không ai đứng ra vì Tần Quân nói chuyện, dù sao cũng rất ít tình huống nhìn thấy Tần Quân kinh ngạc. Vọng Tuyết còn cho là mình nói đúng, không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu kiều hư một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiểu Cửu nhìn thấy Vọng Tuyết cùng Tần Quân cãi nhau, con mắt không khỏi xoay tròn, không biết suy nghĩ cái gì. Phía dưới vạn dặm càn khôn, bên trong vô tận dãy núi, đến không hết tu sĩ chính là lơ lửng ở giữa không trung, trên thảo nguyên phía dưới cũng đứng đấy hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, tại trước mặt bọn họ là miêu nhân đen nghịt, toàn bộ thảo nguyên bị từng tòa thảo nguyên vây quanh, mà miêu nhân tộc sau lưng thì bị núi cao cản trở, như là cự đại hóa ngõ cụt. Trong đó một tòa núi cao càng là đứng thẳng nhất tôn thạch tượng cao trăm trượng, chính là một đầu miêu nhân nam tử hùng vĩ, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra hắn người khoác chiến giáp, hai tay đặt ở trên chuôi kiếm, toàn thân tản ra bá khí ngạo thị thiên địa. Mảnh thảo nguyên này được xưng là miêu nhân nha, bởi vì sơn mạch vờn quanh tựa như răng nanh, lại là nơi đóng quân của miêu nhân tộc, cho nên được xưng là miêu nhân nha. Vọng Diễm, còn không mau đầu hàng, ngươi nhất định phải để toàn bộ miêu nhân tộc cùng một chỗ xuống địa ngục sao? Một tên nam tử anh tuấn uy vũ thân mặc áo bào trắng cao giọng hô nói, âm thanh vang vọng khắp đất trời, tu vị thiên tiên cảnh tuân ra, ép tới miêu nhân tộc nhóm không thở nổi. Đứng tại trước mặt đại quân miêu nhân là một tên lão miêu nhân, dáng người khom khom, trên mặt sợi râu dài tới lồng ngực, hắn chính là tộc trưởng miêu nhân tộc Vọng Diễm. Hắn vuốt râu trầm giọng nói, cho dù có chết, miêu nhân chúng ta cũng không làm nô. Thoại âm rơi xuống, mấy chục ngàn tên miêu nhân liền bắt đầu hò hét, thanh thế hạo đại, phảng phất như muốn đem thương khung sốc lên. Chớ nhiều lời với bọn chúng, hôm nay liền đưa chúng nó một mẹ hốt gọn đi. Cái rắm, cái gì một mẹ hốt gọn? Chúng ta muốn là sống miêu nhân, mà không phải là chết miêu nhân. Hừ, nữ miêu nhân cùng tiểu miêu nhân lưu lại, nam miêu nhân tất cả đều xử tử. Miêu nhân toàn thân là bảo a. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía miêu nhân tựa như đang nhìn con mồi. Vọng Diễm trong lòng bi ai, nhớ tới năm đó miêu nhân tộc nhưng là một thanh lợi nhận của nhân tộc, bây giờ thánh đỉnh huy hoàng không còn, nhân tộc bị thần tiên chấn áp về sau liền bắt đầu giết hại các tộc đã từng là đồng minh, cái này là sự tình làm rét lạnh lòng người bực nào. Mấu chốt nhất chính là thánh triều vì che giấu nhân tộc sỉ nhục năm đó, thậm chí không có công khai nhân thần đại chiến trước kia, dẫn đến tu sĩ nhân tộc bây giờ không biết trời cao đất rộng, cho rằng bọn họ có thể thống ngự vạn tộc. Tộc trưởng, thôi động pháp trận khai chiến đi. Vọng Diễm sau lưng một tên miêu nhân khôi ngô thân cao 2 mét trầm giọng uống nói, hắn toàn thân bắp thịt chống thú y phồng lên, lại thêm thân thể tựa như hùng sư như vậy, cho người ta một loại cảm giác hung thú. Miêu nhân nhóm đi theo gầm hết lên, không ý kỵ tí nào tu sĩ liên minh nhân số so với bọn hắn nhiều hơn. Tốt. Chiến. Vọng Diễm cũng bị kích thích huyết tính, ba tông trong tay đột nhiên kích động, một cỗ yêu lực màu xanh lấy hắn làm trung tâm hướng toàn bộ miêu nhân tán đi. Veng, veng, veng. Từng tên miêu nhân nổ tung yêu lực, các loại yêu lực từ trong cơ thể của bọn họ tràn ra, hội tụ tại trên đỉnh đầu bọn hắn, một màn này thấy để các tu sĩ sắc mặt đều là kỳ biến. Bạch bào nam tử vội vàng phất tay hô nói, nhanh, thiên công. Thoại âm vừa rơi xuống, phía sau hắn lơ lửng mấy chục ngàn tu sĩ cùng trên thảo nguyên hơn mấy trăm ngàn tu sĩ cấp thấp liền như là phong quần hướng miêu nhân tộc dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, yêu lực của miêu nhân tộc liền nhanh chóng ngưng tụ thành nhất tôn cự đại miêu nhân, rõ ràng là thạch tượng vĩ nạn trên núi phía sau bọn họ. Chiến thần chi nhận, kiên cố không thể phá vỡ. Một tiếng quát to lớn rung động nhân tâm vang vọng khắp đất trời, chỉ gặp miêu nhân do yêu lực tạo thành đột nhiên huy kiếm, một kiếm chém ra, đao khí tựa như nguyệt nha dài đến ngàn mét lướt đi, đem mấy chục ngàn tu sĩ đánh út về phía miêu nhân tộc quét bay ra ngoài, tu sĩ phía sau cũng là bị dọa đến vội vàng dừng lại. Đừng sợ, tiếp tục tiến lên. Miêu nhân tộc chiến hồn duy trì không được bao lâu. Bạch bào nam tử vội vàng hô nói, đang khi nói chuyện hắn liền xuất ra tam xoa kích hướng về phía miêu nhân tộc phóng đi, thiên tiên cảnh uy thế nổ tung, phong vân biến sắc, tựa như một vệt cầu vồng vạch phá bầu trời, mang theo hơi thở áp bách thế không thể đỡ đánh út về phía miêu nhân tộc. Vang một tiếng, bạch bào nam tử một kích đâm trúng bên trên miêu nhân chiến hồn, đốm lửa bắn tứ tung, lực trùng kích cường đại để mấy ngàn tên miêu nhân phía dưới không khỏi quỳ xuống. Miêu nhân tộc hải tử, chúng ta có chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Vọng Diễm tức giận uống nói, thân thể cao tuổi đống nhiên bành trướng khôi ngô, khí tức thiên tiên cảnh nhị tầng nổ tung, khiến cho miêu nhân chiến hồn trở nên càng thêm ngưng thực. Miêu nhân chiến hồn hai tay đột nhiên chấn động, lực lượng cường đại đem Bạch Bảo nam tử đánh bay ra ngoài. Canh ba, hôm nay muốn đi đánh mặt trượt, khả năng canh tư không kịp trở về, xin lỗi mọi người. Chương 316 Hắc Sát Quyền Ma. Ti, nhìn thấy Bạch Bảo nam tử bị hoành phi, các tu sĩ còn lại đều là hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nhân Chiến Hồn tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả thiên tiên cảnh cường giả còn bị hoành phi, thì bọn hắn những pháo hôi này đi lên chẳng phải là chịu chết. Vọng Diễm sắc mặt lại là càng ảm đạm, rất rõ ràng Miêu Nhân Chiến Hồn biểu hiện càng cường đại, hắn gánh vác liền càng lớn. Nhưng trận chiến này quan hệ trọng đại tới vận mệnh tồn vong của Miêu Nhân tộc, Vọng Diễm liền không quản được nhiều như vậy. Chiến thần chi nhận, không thể phá vỡ. Miêu Nhân Chiến Hồn gầm thét, cự kiếm trong tay lần nữa vung xuống, yêu lực ngưng tụ thành kiếm mang đem đại địa bổ ra, toàn bộ thảo nguyên đều vì vậy mà bắt đầu lay động kịch liệt, bùn đất đánh bay, từng tên tu sĩ bị vành đến thân thể phân liệt, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, khiến cho phía dưới tinh không không khí dày đặc khủng bố. Vọng Diễm không có mềm lòng, bởi vì hắn biết hôm nay nếu không phải những tu sĩ này chết, thì chính là Miêu Nhân tộc bọn hắn vong. Các tiền bối, không nên trách đám hậu bối chúng ta vi phạm tổ ước, là nhân tộc bức chúng ta đến cùng đường mặt lộ. Vọng Diễm ở trong lòng bi ai nói, lúc này, sau lưng hắn liền bắt đầu có Miêu Nhân ngã xuống. Chiến hồn chi thuật chính là pháp thuật cực kỳ tiêu hao yêu lực cùng tinh lực chủng tộc, Miêu Nhân thôi động thuật này càng nhiều, chiến hồn càng mạnh. Lúc trước bị chiến hồn đánh bay Bạch Bảo nam tử lần nữa bay trở về, hắn giơ cao tam xoa kích hư không đâm một cái, một đạo pháp lực hồng lưu thế không thể đỡ liền oanh ra, xé rách không khí, thấy để Miêu Nhân nhóm sắc mặt kỳ biến. Ầm ầm, pháp lực hồng lưu đâm lên trên thân Miêu Nhân chiến hồn, cường quang tóe hiện, Miêu Nhân chiến hồn bắt đầu run rẩy, thiên tiên cảnh cường giả toàn lực bạo kích, sát thực rất mạnh, ép tới đám Miêu Nhân bên dưới có không ít bị đánh bay, bùn đất tứ tung. Hơn mấy trăm ngàn tên tu sĩ nhìn qua một màn này cũng không khỏi nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Bảo nam tử tràn đầy sùng bái. Một người độc chiến toàn bộ Miêu Nhân tộc, đừng nói tận mắt nhìn thấy, chỉ là ngẫm lại cũng liền cảm xúc bành trướng. Vọng Diễm đỏ ngầu cả mắt, nếu là thả ở trước kia, đừng nói là thiên tiên cảnh, coi như là chân tiên cảnh tại trong mắt Miêu Nhân tộc đều tính không là cái gì. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Oeng. Miêu Nhân chiến hồn toàn thân chấn động, đem pháp lực hồng lưu đánh sơ sát, lập tức một kiếm bổ về phía Bạch Bảo nam tử. A. Đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc khó tin được bỗng nhiên vang lên, còn chưa dứt lời xong, Miêu Nhân chiến hồn kiếm mang liền không tên tiêu tán. Toàn bộ thảo nguyên âm thanh rầm rĩ cũng vì vậy mà im bặt. Bạch Bào nam tử biến sắc, hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, dần dần phóng đại, rõ ràng là một đầu cự quyền màu đen, to lớn tựa như núi cao, thấy để hơn mấy trăm ngàn tu sĩ cùng mấy vạn Miêu Nhân trừng to mắt. Đây là cái lực lượng gì? Trong lòng bọn họ dâng lên một chút tuyệt vọng, nhất là Miêu Nhân tộc. Vọng Diễm càng là co quắp ngã xuống mặt đất, thân là cường giả thiên tiên cảnh nhị tầng, hắn một chút liền nhìn ra lai lịch của cự quyền màu đen này. Hắc Sát Quyền Ma. Bạch Bào nam tử kinh hô nói, Hắc Sát Tông sao lại tới đây? Lời vừa nói ra, hơn mấy trăm ngàn tu sĩ lập tức xôn xao. Hắc Sát Tông, một trong ma đạo cửu tôn. Hắc Sát Quyền Ma thế nhưng là cường giả uy chấn nhất phương cấp. Vang một tiếng, cự quyền màu đen rơi lên trên thân Miêu Nhân chiến hồn, trực tiếp đem Miêu Nhân chiến hồn đánh tan, mấy chục ngàn Miêu Nhân thổ huyết ngã xuống mặt đất, khí tức bể bại. Thảo Nguyên Vương viên vạn mét ầm ầm hạ xuống, tựa như đại địa chấn đột kích, liền ngay cả hơn mấy trăm ngàn tu sĩ cũng bị hất tung ở dưới mặt đất, tràn diện vô cùng hỗn loạn. Lại là Miêu Nhân tộc, chậc chậc, xem ra Kỳ Thiên Tân ta vận khí không tệ. Một đạo âm thanh lạnh lạnh nhưng mà ngông cuồng đống nhiên nổ vang, chấn động đến các tu sĩ ù tai nhức óc. Bạch Bào nam tử càng là bị dọa đến liền vội vàng xoay người đảo tẩu, trong nháy mắt phi ra xa hơn ngàn mét. Có thể làm cho thiên tiên cảnh cường giả nghe tin đã sợ mất mật, liền thấy được tên thần bí nhân tự xưng là Kỳ Thiên Tân này khủng bố bực nào. Hưu, một đạo hắc quang vạch phá bầu trời, lấy tốc độ tất cả mọi người không kịp phản ứng xuyên thủng cái chán của Bạch Bào nam tử, hắn đồng tử thích chặt, khắp khuôn mặt là vẻ khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Từng đầu hắc tuyến quỷ dị từ lỗ máu trên trán Bạch Bào nam tử hướng toàn thân lan tràn mà đi, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, thời điểm khi hắc tuyến bao phủ khắp toàn thân hắn, thì phịch một tiếng thân thể của hắn liền nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Thiên tiên cảnh cường giả cứ như vậy bị miểu sát. Hoa, toàn bộ thảo nguyên xôn xao, hơn mấy trăm ngàn tên tu sĩ phảng phất như tan đàn xẻ nghẽ hướng mỗi cái phương hướng bỏ chạy. Minh chủ chết rồi, mau trốn a. Hắc Sát Tông tới rồi, kế hoạch thất bại, nhanh chóng rút lui. Cái kia chính là thực lực của Hắc Sát Quyền Ma sao? Quá kinh khủng. Vì cái gì Hắc Sát Quyền Ma lại đến đây? Mau cứu ta a. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu tại trong thảo nguyên vang lên, nghe được liền để mọi người ra đầu tê dại. Miêu Nhân tộc nhìn thấy đám địch nhân hốt hoảng như vậy, không chỉ không có kinh hỉ, mà ngược lại từng cái mặt xám như cho tàn ngồi liệt tại nguyên chỗ. Chỉ là Bạch Bào nam tử liền để bọn hắn đều khó mà chống cự được, hiện tại lại đến thêm một cái Hắc Sát Quyền Ma Kỳ Thiên Tân mạnh gấp trăm lần, bọn hắn thật không còn chút hy vọng sống sót nào. Hắc Sát Quyền Ma tại trong ma đạo hung danh cực kỳ vang dội, luận thủ đoạn hung tàn liền có thể sánh ngang với An Diêm Sát của Thâm Viên Môn. Bọn hắn đều ưa thích tra tấn địch nhân. Rất nhanh, Hắc Sát Quyền Ma Kỳ Thiên Tân thân hình liền hiện lộ ra, hắn một thân tử sắc cẩm y, dáng người thon dài, khuôn mặt mặc dù không tu lãng, nhưng hắn tà tiếu lại làm cho người ta rất khó quên. Kỳ Thiên Tân lơ lửng tại phía không trung ngàn mét, nhìn xuống Miêu Nhân nhóm phía dưới, trong mắt tràn đầy dục vọng ham mê nữ sắc. Chiến lược mạnh nhất trong truyền thuyết của thượng cổ nhân tộc, không nghĩ tới lại còn lưu lại nhiều hậu duệ như vậy. Kỳ Thiên Tân tự lẩm bẩm nói, đang khi nói chuyện còn liếm môi một cái, lộ ra nụ cười thị huyết. Miêu Nhân tộc tin tức tuy rằng tại phụ cận Lang Gia Sơn mạch một mực lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng không có tại trong ma đạo chân chính truyền ra, sở dĩ có thể như thế, tự nhiên là bởi vì các phương thế lực gia tộc liên thủ áp chế. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một tên Miêu Nhân khôi ngô khẩn trương hướng Vọng Diễm hỏi, nghe vậy, để Vọng Diễm cười khổ nói, còn có thể làm cái gì, mọi người tự hành kết thúc đi. Cha. Đúng lúc này, âm thanh Vọng Tuyết bỗng nhiên truyền đến. Chỉ gặp Vọng Tuyết từ phía chân trời bay tới, Tần Quân bọn người ngồi tại bên trên mây mù theo sát phía sau, về phần miêu nhân nhóm còn nhỏ thì rơi ở phía sau cùng, bởi vì Lôi Chấn Tử lúc trước cảm giác được nơi này phát sinh đại chiến, cho nên bọn hắn mới thoát ly đội ngũ chạy đến trước. Tuyết Nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì, mau trốn đi. Vọng Diễm nhìn thấy thân ảnh Vọng Tuyết nhất thời liền gấp, sau đó vội vàng đứng lên hô nói. Kỳ Thiên Tân vừa nhìn thấy Vọng Tuyết, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới vận khí của ta lại tốt như vậy, vậy mà có thể gặp được mỹ nhân nhi như thế. Trong tích tắc nhìn thấy Vọng Tuyết, hắn liền dâng lên dục vọng chiếm lấy. Nghĩ xong, hắn liền đưa tay hướng Vọng Tuyết chụp tới, ma lực tản ra, ngưng tụ thành một cái cự thủ màu đen hướng Vọng Tuyết chụp tới. Hừ, làm cản. Lôi Chấn Tử hừ lạnh một tiếng, tay trái vỗ tới, một đạo huyền lôi từ đỉnh đầu Vọng Tuyết lướt qua, đem cự thủ màu đen đánh tan, tiếng nổ tung đinh thai nhức óc vang lên, cuốn phong thổi mái tóc bạc của Vọng Tuyết bay phất phới, nàng cũng không có nghiêng đầu, mà là trực tiếp hướng Vọng Diễm bay đi. Kỳ Thiên Tân lập tức nhướng mày, vô ý thức hướng Tần Quân bọn người nhìn lại, ánh mắt đối đầu với con mắt của Lôi Chấn Tử để trong lòng hắn máy động. Các hạ là thần thánh phương nào? Kỳ Thiên Tân chắp tay trầm giọng hỏi, đạo huyền lôi ban nãy nhẹ nhõm liền phá vỡ pháp thuật của hắn, có thể thấy được Lôi Chấn Tử thực lực không tầm thường, mấu chốt nhất chính là hắn không cách nào xem thấu tu vị của Lôi Chấn Tử. Ngoại trừ Tần Quân bên ngoài ra, liền ngay cả Dịch Lao Đầu cùng Viên Hồng, hắn đều nhìn không thấu. Lạnh run run. Đêm qua quá mệt mỏi, buổi chiều mới tỉnh lại, tranh thủ thời gian tiếp tục gõ chữ, đừng đánh ta a, chương 317 không chết không thôi. Đối mặt với Kỳ Thiên Tân hỏi thăm, Lôi Chấn Tử trực tiếp không trả lời, mà là nhìn về phía Tần Quân hỏi, bệ hạ, xử trí hắn như thế nào? Một màn này thấy để Kỳ Thiên Tân không khỏi nhíu mày dò xét Tần Quân, tuổi còn trẻ liền đạt đến hóa hư cảnh, có thể thấy được kẻ này cũng có thể cho là tuấn kiệt yêu nghiệt. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là vị công tử ca nào đó bên trong ma đạo cửu tôn? Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền cảm thấy không phải, người phù hợp với Tần Quân điều kiện như vậy hắn đều biết. Cha, ngươi không sao chứ? Vọng Tuyết đi đến trước mặt Vọng Diễm khẩn trương hỏi nói, sợ cha của mình có chuyện bất chắc. Vọng Diễm vừa vội vừa tức, xô đẩy nói, ngươi đi nhanh một chút, trở về đây làm cái gì? Nguyên lai Vọng Tuyết mấy người miêu nhân là muốn chạy trốn, kết quả liền bị thủ hạ của Cao Thụy ngăn chặn. Nếu không có Tần Quân xuất hiện, có lẽ các nàng còn có thể kiên trì mấy ngày, nhưng khó thoát khỏi cái chết, miêu nhân tộc càng là như vậy. Ta mang về cứu binh. Vọng Tuyết nói xong liền quay người nhìn về phía Tần Quân bọn người chính là đang bay tới, Vọng Diễm không khỏi đưa ánh mắt nhìn theo. Cùng lúc đó, Tần Quân nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Tân cười nói, làm thịt hắn. Đối với Kỳ Thiên Tân dạng người này, nếu giết liền giết, cũng coi như thế thiên hành đạo, về phần sau đó, ai lại biết hắn muốn làm gì? Coi như biết lại làm sao? Hắn nhưng không có ý định tại bên trong ma đạo mòn mỏi chờ đợi, trở lại chính đạo, có các hoàng triều ngăn chặn, hắn muốn báo thù liền khó khăn. Thâm Viên Môn chính là vết xe đổ của Hắc Sát Tông. Được. Lôi Chấn Tử tuân lệnh về sau liền xuất ra Hoàng Kim Côn, trực tiếp hướng Kỳ Thiên Tân phóng đi. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, lại cho Kỳ Thiên Tân áp lực hảo đại. Các vị, không nên vừa gặp mặt liền động thủ đi. Kỳ Thiên Tân trầm giọng nói, Hắc Sát Quyền Ma hắn đi đến chỗ nào, chỗ đó liền không phải là nhân gian luyện ngục, người dám uy hiếp hắn không ít, nhưng đại bộ phận đều đã chết, sống sót đều là cự bá đương thời hoặc là kiêu hùng. Tần Quân cái tiểu mao đầu này vừa gặp mặt vậy mà liền muốn để cho người ta giết hắn, đáy lòng của hắn tự nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Hắn bắt đầu tính toán trước lừa gạt Tần Quân, lại giết thủ hạ của Tần Quân, sau cùng liền chậm rãi tra tấn Tần Quân, để kẻ này đau đến mức không muốn sống. Đáng tiếc Tần Quân căn bản không để ý tới hắn, mà Lôi Chấn Tử càng không có để hắn vào trong mắt. Lôi Chấn Tử một chút liền nhìn ra Kỳ Thiên Tân có được tu vị chân tiên cảnh bát tầng, nhưng trong mắt hắn lại không đáng chú ý, bởi vì tu vị cảnh giới của hắn là kim tiên cảnh tứ tầng, kém xa ngang giảm. Hắn nhưng là Hắc Sát Quyền Ma, vô dụng. Vọng Diễm cười khổ nói. Vọng Tuyết tâm lý máy động, rõ ràng cũng nghe qua cái tên này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng biết tại sao, Tần Quân lại cho nàng một loại cảm giác an toàn không tên. Nhất là nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Quân, nàng tựa hồ cảm giác dù trời có sập xuống, Tần Quân cũng sẽ không sợ. Một bên khác, nhìn thấy Lôi Chấn Tử không ngừng chút nào tiến tới, Kỳ Thiên Tân liền nổi giận. Hừ, muốn chết. Kỳ Thiên Tân hữu quyền tựa như trọng pháo vang ra, pháp lực hội tụ thành một cái cự quyền màu đen, cao chừng 100 mét, tốc độ cũng nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, trong khoảnh khắc liền hướng Lôi Chấn Tử đối diện đánh tới. Lôi Chấn Tử đưa tay chính là nhất côn, vang một tiếng liền đem cự quyền màu đen đệ bạo, ngay sau đó hắn liền xuyên qua quần quần khí lãng hướng Kỳ Thiên Tân nhất côn bổ tới. Làm sao có thể? Kỳ Thiên Tân con mắt trừng lớn, tuyệt kỹ của mình lại bị đối phương nhẹ nhõm như thế phá vỡ, hắn liền không dám kinh thường, vội vàng thi triển thân pháp quỷ dị né tránh, tựa như một đạo tàn ảnh trên không trung cấp tốc tăng gọn, khiến người xem hoa mắt. Nhưng mà Lôi Chấn Tử bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng một đạo tàn ảnh trong đó, giơ cao hoàng kim côn chính là hướng xuống đập tới. Với anh, một tiếng va chạm làm cho lòng người cũng vì đó mà run sợ vang lên, Kỳ Thiên Tân nổ tung máu tươi, thân thể như là mũi tên nhọn hướng thảo nguyên đập xuống, ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Chậc chậc, thật nên để thân công báo nhìn xem. Tần Quân cười khẽ nói, về phần thân công báo liền bị hắn an bài ở phía sau chiếu cố những cái tiểu miêu nhân kia, nếu không để thân công báo thấy được cảnh này, đối với hắn chấn nhiếp sẽ lớn hơn. Thật tình không biết, ngoài 10 dặm, thân công báo cơi tại bên trên hắc hổ trong tay lơ lửng một quả quang cầu trong suốt, bên trong chính là hình ảnh của Lôi Chấn Tử cái dáng người huyền như là ma thần kia. Thật lợi hại. Thân công báo cũng là cảm thán nói, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, tại bên trong phong thần diễn nghĩa Lôi Chấn Tử không dọa được thân công báo hắn, thì ở cái thế giới này cũng giống như vậy. So với Lôi Chấn Tử, hắn có thể cảm giác được Viên Hồng và Dịch Lao Đầu kinh khủng hơn. Trên thảo nguyên miêu nhân nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lôi Chấn Tử trên bầu trời, những cái tu sĩ còn không kịp đào tẩu hoặc là không có năng lực chạy trốn kia cũng là trợn tròn mắt. Đây chính là Kỳ Thiên Tân a. Lôi Chấn Tử mặt xấu xí bên trên tràn đầy lạnh lùng, trong bụi đất quần quần phía dưới bay ra một vệt ánh sáng, rõ ràng là nguyên thần của Kỳ Thiên Tân. Ta với các ngươi không đội trời chung. Kỳ Thiên Tân khàn giọng gào thét nói, vừa dứt lời một đạo huyền lôi chính là phù diêu mà xuống, trực tiếp đánh lên trên nguyên thần của hắn, trong nháy mắt liền để đạo nguyên thần đó tan thành mây khói. Tần Quân thấy không khỏi lắc đầu, cảm khái nói, quả nhiên là không chết không thôi. Ân, hắn hiện tại chết rồi, cái kia liền có thể bỏ qua. Hoa, Kỳ Thiên Tân vừa chết, trên thảo nguyên vô luận là tu sĩ hay vẫn là miêu nhân đều xôn xao. Chúng ta được cứu rồi. Ông trời của ta, hắn là ai, thậm chí ngay cả Hắc Sát Quyền Ma cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Ha ha, chúng ta không cần phải chết nữa rồi. Thì, ta không có nằm mơ chứ? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Các loại tiếng kinh hô truyền vào trong thai lôi chấn tử, hắn bất vi sở động, lặng lặng nhìn qua Tần Quân. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng đi tới trước mặt miêu nhân tộc, nhìn qua Vọng Diễm vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Tần Quân liền chắp tay cười nói, ta gọi là Tần Quân, chuyên đến để giúp đỡ miêu nhân tộc các ngươi. Như hắn nếu như không có gặp được Tiểu Cửu, không phát động chi nhánh nhiệm vụ, hắn làm sao có thể đến? Tuy nhiên vẫn là không nên thẳng thắn, để soát một chút hảo cảm, coi như nói, cũng không ai tin. Cái thế giới này nhưng không có khái niệm hệ thống. Tần công tử, ta gọi là Vọng Diễm, tộc trưởng miêu nhân tộc, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Vọng Diễm kích động nói, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Tần Quân từ lần đầu tiên gặp mặt liền sinh ra hảo cảm, thậm chí có xúc động muốn mềm mại. Cái này tự nhiên là cùng miêu nhân tộc và Cơ Vĩnh Sinh ở giữa ký kết huyết mạch khế ước có quan hệ. Tần Đế thanh danh tuy rằng truyền đi rất xa, nhưng phần lớn người cũng không biết tên thật của Tần Quân, nhất là ma đạo. Ta xem miêu nhân tộc các ngươi bây giờ tình cảnh không tốt, theo ta đi như thế nào? Tại địa bàn của ta, ta có thể để các ngươi hưởng thụ đãi ngộ cùng nhân tộc như nhau. Tần Quân cười nói, đi thẳng vào vấn đề là phong cách của hắn. Vọng Tuyết không khỏi trợn trắng mắt, xì nói, có thể hay không đừng trực tiếp như vậy? Tần Quân cười hắc hắc, không có tiếp tục mở miệng. Kỳ thực Vọng Tuyết cũng muốn đi cùng Tần Quân, dù sao miêu nhân tộc đã cùng đường mặt lộ. Tuy nhiên cha nàng Vọng Diễm có thể nói là hận chết nhân tộc, có thể hướng Tần Quân nói lời cảm tạ đã đúng là không dễ, để hắn ném bái Tần Quân, quả thực là nằm mơ. Tốt, ta đại biểu miêu nhân tộc bái kiến chủ công. Vọng Diễm đung nhiên kích động quỳ xuống, thân là tộc trưởng vậy mà hướng Tần Quân quỳ xuống, để Vọng Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, mà miêu nhân còn lại cũng là cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Giờ phút này Vọng Diễm tâm lý có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đạt tới thiên tiên cảnh hắn có thể phát giác được bên trong huyết mạch cái tia dấu ấn kia, ngay từ đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, về sau cẩn thận cảm ứng Tần Quân, vậy mà kích hoạt lên trí nhớ của các tiền bối thời kỳ thượng cổ. Chương 317, không chết không thôi. Đối mặt với Kỳ Thiên Tân hỏi thăm, Lôi Chấn Tử trực tiếp không trả lời, mà là nhìn về phía Tần Quân hỏi, "Bệ hạ, xử trí hắn như thế nào?" Một màn này thấy để Kỳ Thiên Tân không khỏi nhíu mày dò xét Tần Quân, tuổi còn trẻ liền đạt đến hóa hư cảnh, có thể thấy được kẻ này cũng có thể cho là tuấn kiệt yêu nghiệt. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là vị công tử ca nào đó bên trong ma đạo cửu tôn? Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền cảm thấy không phải, người phù hợp với Tần Quân điều kiện như vậy hắn đều biết. "Cha, ngươi không sao chứ?" Vọng Tuyết đi đến trước mặt Vọng Diễm khẩn trương hỏi nói, sợ cha của mình có chuyện bất trắc. Vọng Diễm vừa vội vừa tức, xô đẩy nói, "Ngươi đi nhanh một chút, trở về đây làm cái gì?" Nguyên lai Vọng Tuyết mấy người miêu nhân là muốn chạy trốn, kết quả liền bị thủ hạ của Cao Thụy ngăn chặn, nếu không có Tần Quân xuất hiện, có lẽ các nàng còn có thể kiên trì mấy ngày, nhưng khó thoát khỏi cái chết, miêu nhân tộc càng là như vậy. "Ta mang về cứu binh." Vọng Tuyết nói xong liền quay người nhìn về phía Tần Quân bọn người chính là đang bay tới, Vọng Diễm không khỏi đưa ánh mắt nhìn theo. Cùng lúc đó, Tần Quân nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Tân cười nói, "Làm thịt hắn." Đối với Kỳ Thiên Tân dạng người này, nếu giết liền giết, cũng coi như thế thiên hành đạo, về phần sau đó, ai lại biết hắn muốn làm gì? Coi như biết lại làm sao? Hắn nhưng không có ý định tại bên trong ma đạo mòn mỏi chờ đợi, trở lại chính đạo, có các hoàng triều ngăn chặn, hắn muốn báo thù liền khó khăn. Thâm Viên Môn chính là vết xe đổ của Hắc Sát Tông. Được. Lôi Chấn Tử tuân lệnh về sau liền xuất ra Hoàng Kim Côn, trực tiếp hướng Kỳ Thiên Tân phóng đi, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, lại cho Kỳ Thiên Tân áp lực hạo đại. "Các vị, không nên vừa gặp mặt liền động thủ đi." Kỳ Thiên Tân trầm giọng nói, Hắc Sát Quyền Ma hắn đi đến chỗ nào, chỗ đó liền không phải là nhân gian luyện ngục, người dám uy hiếp hắn không ít, nhưng đại bộ phận đều đã chết, sống sót đều là cự bá đương thời hoặc là kiêu hùng. Tần Quân cái tiểu mao đầu này vừa gặp mặt vậy mà liền muốn để cho người ta giết hắn, đáy lòng của hắn tự nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Hắn bắt đầu tính toán trước lừa gạt Tần Quân, lại giết thủ hạ của Tần Quân, sau cùng liền chậm rãi tra tấn Tần Quân, để kẻ này đau đến mức không muốn sống. Đáng tiếc Tần Quân căn bản không để ý tới hắn, mà Lôi Chấn Tử càng không có để hắn vào trong mắt. Lôi Chấn Tử một chút liền nhìn ra Kỳ Thiên Tân có được tu vị chân tiên cảnh bát tầng, nhưng trong mắt hắn lại không đáng chú ý, bởi vì tu vị cảnh giới của hắn là kim tiên cảnh tứ tầng, kém xa ngàn dặm. Hắn nhưng là Hắc Sát Quyền Ma, vô dụng. Vọng Diễm cười khổ nói. Vọng Tuyết tâm lý máy động, rõ ràng cũng nghe qua cái tên này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng biết tại sao, Tần Quân lại cho nàng một loại cảm giác an toàn không tên, nhất là nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Quân, nàng tựa hồ cảm giác dù trời có sập xuống, Tần Quân cũng sẽ không sợ. Một bên khác, nhìn thấy Lôi Chấn Tử không ngừng chút nào tiến tới, Kỳ Thiên Tân liền nổi giận. Hừ, muốn chết. Kỳ Thiên Tân hữu quyền tựa như trọng pháo vung ra, pháp lực hội tụ thành một cái cự quyền màu đen, cao chừng 100 mét, tốc độ cũng nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, trong khoảnh khắc liền hướng Lôi Chấn Tử đối diện đánh tới. Lôi Chấn Tử đưa tay chính là nhấc côn, vang một tiếng liền đem cự quyền màu đen nện bạo, ngay sau đó hắn liền xuyên qua quần quận khí lãng hướng Kỳ Thiên Tân nhất côn bổ tới. Làm sao có thể? Kỳ Thiên Tân con mắt trừng lớn, tuyệt kỹ của mình lại bị đối phương nhẹ nhõm như thế phá vỡ, hắn liền không dám kinh thường, vội vàng thi triển thân pháp quỷ dị né tránh. Tựa như một đạo tàn ảnh trên không trung cấp tốc tăng vọt, khiến người xem hoa mắt. Nhưng mà, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng một đạo tàn ảnh trong đó, giơ cao hoàng kim côn chính là hướng xuống đập tới. Oeng, một tiếng va chạm làm cho lòng người cũng vì đó mà run sợ vang lên, Kỳ Thiên Tân nổ tung máu tươi, thân thể như là mũi tên nhọn hướng thảo nguyên đập xuống, ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Chật chật, thật nên để thân công báo nhìn xem. Tần Quân cười khẽ nói, về phần thân công báo liền bị hắn an bài ở phía sau chiếu cố những cái tiểu miêu nhân kia, nếu không để thân công báo thấy được cảnh này, đối với hắn chấn nhiếp sẽ lớn hơn. Thật tình không biết, ngoài 10 dặm, thân công báo cơi tại bên trên hắc hổ trong tay lơ lửng một quả quang cầu trong suốt, bên trong chính là hình ảnh của Lôi Chấn Tử cái dáng người huyền như là ma thần kia. Thật lợi hại. Thân công báo cũng là cảm thán nói, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, tại bên trong phong thần diễn nghĩa Lôi Chấn Tử không dọa được thân công báo hắn, thì ở cái thế giới này cũng giống như vậy. So với Lôi Chấn Tử, hắn có thể cảm giác được Viên Hồng và Dịch lao đầu kinh khủng hơn. Trên thảo nguyên miêu nhân nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lôi Chấn Tử trên bầu trời, những cái tu sĩ còn không kịp đào tẩu hoặc là không có năng lực chạy trốn kia cũng là trợn tròn mắt. Đây chính là Kỳ Thiên Tân a. Lôi Chấn Tử mặt xấu xí bên trên tràn đầy lạnh lùng, trong bụi đất quần quần phía dưới bay ra một vệt ánh sáng, rõ ràng là nguyên thần của Kỳ Thiên Tân. Ta với các ngươi không đội trời chung. Kỳ Thiên Tân khàn giọng gào thét nói, vừa dứt lời một đạo huyền lôi chính là phù diêu mà xuống, trực tiếp đánh lên trên nguyên thần của hắn, trong nháy mắt liền để đạo nguyên thần đó tan thành mây khói. Tần Quân thấy không khỏi lắc đầu, cảm khái nói, quả nhiên là không chết không thôi. Ân, hắn hiện tại chết rồi, cái kia liền có thể bỏ qua. Hoa, Kỳ Thiên Tân vừa chết, trên thảo nguyên vô luận là tu sĩ hay vẫn là miêu nhân đều xôn xao. Chúng ta được cứu rồi. Ông trời của ta, hắn là ai? Thậm chí ngay cả hắc sát quyền mà cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Ha ha, chúng ta không cần phải chết nữa rồi. Thì, ta không có nằm mơ chứ. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Các loại tiếng kinh hô truyền vào trong thai Lôi Chấn Tử, hắn bất vi sở động, lặng lặng nhìn qua Tần Quân. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng đi tới trước mặt miêu nhân tộc, nhìn qua Vọng Diễm vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Tần Quân liền chắp tay cười nói, ta gọi là Tần Quân, chuyên đến để giúp đỡ miêu nhân tộc các ngươi. Như hắn nếu như không có gặp được Tiểu Cửu, không phát động chi nhánh nhiệm vụ, hắn làm sao có thể đến? Tuy nhiên vẫn là không nên thẳng thắn, để soát một chút hảo cảm, coi như nói, cũng không ai tin. Cái thế giới này nhưng không có khái niệm hệ thống. Tần công tử, ta gọi là Vọng Diễm, tộc trưởng miêu nhân tộc, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Vọng Diễm kích động nói nói, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Tần Quân từ lần đầu tiên gặp mặt liền sinh ra hảo cảm, thậm chí có xúc động muốn ném bái. Cái này tự nhiên là cùng miêu nhân tộc và Cơ Vĩnh Sinh ở giữa ký kết huyết mạch khế ước có quan hệ. Tần đế thanh danh tuy rằng truyền đi rất xa, nhưng phần lớn người cũng không biết tên thật của Tần Quân, nhất là ma đạo. Ta xem miêu nhân tộc các ngươi bây giờ tình cảnh không tốt, theo ta đi như thế nào? Tại địa bàn của ta có thể để các ngươi hưởng thụ đãi ngộ cùng nhân tộc như nhau. Tần Quân cười nói, đi thẳng vào vấn đề là phong cách của hắn. Vọng Tuyết không khỏi trợn trắng mắt, xì nói, có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Tần Quân cười hắc hắc, không có tiếp tục mở miệng, kỳ thực Vọng Tuyết cũng muốn đi cùng Tần Quân, dù sao miêu nhân tộc đã cùng đường mặt lộ, tuy nhiên cha nàng Vọng Diễm có thể nói là hận chết nhân tộc, có thể hướng Tần Quân nói lời cảm tạ đã đúng là không dễ, để hắn ném bái Tần Quân, quả thực là nằm mơ. Tốt, ta đại biểu miêu nhân tộc, bái kiến chủ công. Vọng Diễm bỗng nhiên kích động quỳ xuống, thân là tộc trưởng vậy mà hướng Tần Quân quỳ xuống, để Vọng Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, mà miêu nhân còn lại cũng là cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Giờ phút này Vọng Diễm tâm lý có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đặt tới thiên tiên cảnh hắn có thể phát giác được bên trong huyết mạch cái tia dấu ấn kia, ngay từ đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, về sau cẩn thận cảm ứng Tần Quân, vậy mà kích hoạt lên trí nhớ của các tiền bối thời kỳ thượng cổ. Chương 318 nhiệt huyết. Trong trí nhớ của tổ tiên, Vọng Diễm thấy được bóng lưng vĩ nạn của Cơ Vĩnh Sinh, thấy được miêu nhân tộc cường thế thời kỳ đỉnh phong, cũng biết được quan hệ huyết mạch giữa miêu nhân tộc cùng Cơ Vĩnh Sinh. Tại Tần Quân cùng Vọng Tuyết xem ra bất quá là mấy giây thời gian, nhưng hắn lại phảng phất như trải qua 5 tháng vô tận, một cái nhân sinh tràn ngập nhiệt huyết cùng vinh diệu. Người đáp ứng. Tần Quân trừng to mắt hỏi, không nghĩ tới Vọng Diễm sảng khoái như vậy. Vọng Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, song kiếm trong mắt để hắn không khỏi nổi da gà, lão đầu miêu nhân này sẽ không phải là coi trọng hắn túi ra tốt đi. Chiến thần chi nhận nên trở lại trong tay chiến thần. Vọng Diễm nói ra một câu không thể giải thích được, để Vọng Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân thì đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ lão gia hỏa này nhìn ra huyết mạch cực viêm ma thần của hắn? Nếu thật là như thế, cái kia hết thảy liền có thể thông được, thật đúng là không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, mà Vọng Diễm nhìn chúng hắn không phải người này, mà là cực viêm ma thần Cơ Vĩnh Sinh. Nghĩ đến đây, Tần Quân không khỏi tê dại cả da đầu, khó nói Cơ Vĩnh Sinh chi hồn thật giấu ở trong cơ thể hắn. Lúc này, Vọng Diễm đứng lên quay người cao giọng hô nói, kể từ hôm nay, miêu nhân tộc chúng ta quy thuận Tần công tử. Và anh, nguyên bản vẫn còn bên trong kinh ngạc miêu nhân nhóm trong nháy mắt vỡ tổ, tuy rằng cảm kích ơn cứu mạng của Tần Quân, nhưng để miêu nhân tộc thần phục hắn, miêu nhân nhóm tự nhiên không nguyện ý tu vị không đạt được thiên tiên cảnh, bọn hắn tự nhiên không cách nào bởi vì Tần Quân mà kích hoạt trí nhớ của tổ tiên. Tộc trưởng, ngươi sao có thể đáp ứng hắn? Tộc trưởng hồ đồ rồi sao? Tộc trưởng, nhân tộc không thể tin a. Nếu như không phải nhân tộc, miêu nhân tộc chúng ta sao lại rơi vào kết cục như thế này? Nhìn lấy các tộc nhân kích động, Vọng Diễm sầm mặt lại, hắn quát khẽ nói, ta là tộc trưởng, các ngươi đã không nguyện ý nghe ta sao? Lời vừa nói ra, nhóm miêu nhân đều trầm mặt xuống. Vọng Tuyết nhíu chặt mày ngài nhìn chằm chằm Tần Quân, ánh mắt kia phảng phất như muốn xem kỹ Tần Quân đối với cha nàng vận dụng cái tà thuật gì. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cứu vãn miêu nhân tộc. Thu hoạch được miêu nhân tộc đầu nhập vào cũng thu hoạch được một lần thần ma phó bản, một lần hiển năng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, cũng không có gây nên Tần Quân kinh hỉ. Vô luận là thần ma phó bản hay vẫn là hiền năng cơ hội, hắn đều dự định trở lại chính đạo về sau sẽ tái sử dụng. Hiền năng nếu là ở ma đạo sử dụng, cho dù tìm được nhân tài hữu dụng, Tần Quân cũng không dám dùng, dù sao nơi này là ma đạo, vì tư lợi là đại bộ phận tính cách của người trong ma đạo. Lời mặc dù không thể vọng đoán, nhưng khả năng này vẫn là cực lớn, Tần Quân cũng không muốn thử một chút, mà lại cái này trong lúc mấu chốt, văn thần đều là bạo phụ. Tốt, các ngươi trước cho tộc nhân liệu thương đi. Tần Quân khoát tay cười nói, đi vào ma đạo tuy rằng chưa thể tìm được Tiểu Trúc Long, nhưng ít ra dọc theo con đường này thu hoạch không nhỏ. có được có mất. Cái chết của Kỳ Thiên Tân để sự kiện Miêu nhân tộc rốt cuộc ép không được lửa, trên thảo nguyên thế nhưng là có gần vạn tu sĩ mắt thấy tràng cảnh này, lại thêm Tần Quân không có lạm giết bọn hắn, khiến cho tin tức tựa như dây dẫn nổ gây nên đại bạo tạc kinh thiên. Bên trong Ma đạo cửu tôn, Hắc Sát Tông so với Thâm Nguyên môn cao hơn một bậc, Kỳ Thiên Tân càng là siêu cấp cường giả có thể xếp vào trong 100 người đứng đầu toàn bộ Ma đạo, lại bị một cái thế lực thần bí giết chết. Mà Lôi Chấn Tử hình tượng lại đặc thù như vậy, rất tự nhiên là có người liên tưởng đến Tần Đế. Tuy nhiên Tần Đế khoảng cách cùng Ma đạo rất xa, lại thêm Thâm Nguyên môn không có đem chiến tích vết nhơ Tần Quân tập kích nói ra, cho nên người duy trì cái nhìn này cũng không có nhiều. Chỉ trước mắt, hai ngày liền vội vã trôi qua. Lang Gia Sơn Mạch, bên trong Thảo Nguyên Miêu Nhân Nha. Tần Quân tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng luyện công, gió nhẹ thổi tới trên mặt hắn, khiến cho hắc phát bên thai hắn nhẹ nhàng phiêu động, hắn khuôn mặt tuấn tú một mảnh yên tĩnh, để cho người ta lòng rộn ràng cũng không nhịn được bình tĩnh trở lại. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá hóa hư cảnh nhị tầng. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân có thể cảm giác được thể nội hiện ra một cấu nguồn nhiệt, thuận theo kỳ kinh bắt mạch lưu chuyển, tràn vào bên trong đầu của hắn. Đạt tới hóa hư cảnh, ngoại trừ bắt đầu ngưng tụ nguyên thần bên ngoài ra, còn có khai ích thần hải ở vào trong đầu, tựa như không gian giới tử, mà nguyên thần liền ký thác tại bên trong thần hải, bởi vì Tần Quân là dựa vào hệ thống đột phá, cảnh giới tuy rằng đạt tới, nhưng thần hải vẫn phải dựa vào chính mình, hắn mấy ngày gần đây nhất mới đem thần hải thành công mở ra, về phần nguyên thần còn cần phải nỗ lực. Sau khi đột phá, Tần Quân cảm giác được toàn thân thoải mái, thế là liền rời khỏi trạng thái tu luyện. Hắn đứng dậy bẻ bẻ cổ, nhìn về phía từng tòa nhà gỗ gần vách núi cách đó không xa, nơi đó chính là chỗ ở của Miêu nhân tộc, rất đơn sơ, rất khó đem Miêu nhân tộc cùng thượng cổ kỳ loại liên tưởng đến nhau. Lúc này, Miêu nhân tộc tộc trưởng Vọng Diễm đi tới, tuy rằng hắn đã cao tuổi, nhưng dù sao cũng là thiên tiên cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên không chậm. "Chủ công, chúng ta khi nào khởi hành?" Vọng Diễm cung kính hỏi. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đồng thời thuấn thân xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, tuy rằng Vọng Diễm ném bái Tần Quân, nhưng Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử lại không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn, vạn nhất lao già này đột nhiên tập kích Tần Quân, thì làm sao bây giờ? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. "Miêu nhân tộc các ngươi tất cả an bài xong rồi sao?" Tần Quân khiêu mi hỏi. Mấy chục ngàn miêu nhân muốn đi theo hắn truyền tống về chính đạo, độ khó hệ số quá lớn, cho nên hắn sớm tại 2 ngày liền đem thân công báo phái đi ra, để thân công báo nghĩ biện pháp. Không thể không nói, tên này năng lực kết giao hảo hữu sát thực số 1, 2 ngày thời gian liền truyền về tin tức, để Tần Quân bọn người tiến về Huyền Phong trại phía Bắc Lang Gia Sơn mạch. Đã sắp xếp xong xuôi, có thể lên đường. Vọng Diễm cố nén kích động nói, từ khi giác tỉnh trí nhớ tổ tiên về sau, hắn vừa nhìn thấy Tần Quân liền kích thích tựa như ăn xuân dược, phảng phất như thấy Tần Quân chỉ huy miêu nhân tộc trở lại đỉnh phong. Tần Quân gật đầu nói, nếu đã như vậy, cái kia chúng ta liền lập tức xuất phát. Dừng núi hoang vắng cũng không tốt chơi, tuy rằng linh khí dư thừa, nhưng hắn vẫn là sớm một chút chạy về Đại Tần Vương quốc thì hơn. Gia hỏa này một mực nhớ kỹ ước định cùng với Lạc Kỷ. Vọng Diễm hấp tấp chạy về điều động miêu nhân tộc, Tần Quân thì đem ánh mắt quét tới bốn phía xung quanh, sau đó hỏi, Dịch Lao Đầu đâu? Không rõ, hắn gần nhất luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Viên Hồng lắc đầu nói, đối với Dịch Lao Đầu, bọn hắn thật là không có cách, cho dù là theo dõi, cũng rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Tần Quân khẽ nhíu mày, cũng không biết lao già này gần nhất đang làm cái gì. Được rồi, chúng ta đi trước, dù sao lấy năng lực của hắn đuổi theo hẳn không phải là vấn đề. Tần Quân khoát tay nói, về phần Dịch Lao Đầu có thể hay không đào tẩu, hắn căn bản không quan tâm, Tần Quân nhưng không có chói buộc hắn, mà lại nói lao già này rõ ràng đối với huyết mạch cực viêm ma thần của hắn cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Đại khái đi qua thời gian một nén nhang, Tần Quân bọn người liền mang theo miêu nhân tộc hướng Huyền Phong trại đi đến. Thân công báo sử dụng pháp thuật đem tin tức cùng địa đồ truyền về, để Tần Quân miễn đi rất nhiều phiền phức. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp vừa đi ra khỏi phạm vi của miêu nhân nhà, thảo nguyên bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, để miêu nhân nhóm không khỏi kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Đi theo bên cạnh Tần Quân Vọng Tuyết lập tức khẩn trương hỏi nói. Tần Quân không khỏi vọt người bay lên, đi lên không trung ngàn mét nhìn về phía trước, hắn lập tức hít sâu một hơi, sau đó mắng nói, nằm rãnh. Liền biết ngay lão già này gần nhất có vấn đề. Chương 319 Man Tự Vương. Chỉ gặp yêu thú đen nghịt chính là đang hướng miêu nhân tộc lao nhanh mà tới, liếc mắt nhìn lại, tựa như hồng lưu, căn bản đến không hết đến cùng có bao nhiêu. So với Tần Quân ban đầu ở Thanh Đồng Quan Nam Trác Hoàng Triều nhìn lại thì thú triều phía trước còn muốn to lớn hơn. Làm cho Tần Quân tức giận nhất chính là Dịch lão đầu đang cưỡi tại trên thân một đầu cự tượng trong thú triều trước mặt, đó là một đầu cự tượng đục người khoác một bộ lông màu đen, cao tới 10 mét, hai cái ngà dáng dấp càng làm cho lòng người rét lạnh. Lão già này muốn làm cái gì? Tần Quân lòng nóng như lửa đốt, một nửa miêu nhân đều bị thương, căn bản chịu không được thú triều trùng kích, mấu chốt nhất chính là bên trong thú triều còn có thật nhiều khí tức để Tần Quân cũng vì đó hãi hùng khiếp vía. Yêu thú siêu việt hóa hư cảnh. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng bay lên trên không trung, nhìn qua thú triều quy mô như thế, bọn hắn cũng vô ý thức nhíu mày. "Vậy hạ, cần ta động thủ không?" Viên Hồng trầm giọng hỏi. Tại dưới tình huống không mò ra được ý đồ của Dịch lão đầu, thì đối địch với hắn là quyết định cực không sáng suốt. Trước cả lại, nếu là thú triều không ngừng, liền độc thủ. Tần Quân trầm ngâm nói, so với miêu nhân tộc, hắn cũng không muốn tổn thất Viên Hồng tên đại tướng này. Tuân lệnh về sau, Viên Hồng liền một cái bổ nhào chính là rơi xuống thảo nguyên, yêu khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát, ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu cấp tốc bành trướng, thấy để miêu nhân nhóm há to mồm, liền ngay cả Vọng Diễm cũng là như thế. Thần thông pháp thiên tượng địa cũng không phải là thiên tiên cảnh bình thường có thể lĩnh ngộ. Rất nhanh, Viên Hồng liền đạt tới độ cao ngàn trượng, như là sơn nhạc. Tấn thiết côn trong tay vang một tiếng đập xuống đất, chấn động đến thảo nguyên lắc lư một cái. Dừng lại. Viên Hồng trầm giọng uống nói, âm thanh cực kỳ có cảm giác áp bách, liền ngay cả bạch vân trên đỉnh đầu hắn cũng đều bị sóng âm tách ra. Cưới tại bên trên cự tượng Dịch lão đầu nhìn thấy Viên Hồng cao ngàn trượng như vậy liền không khỏi nhãn tình sáng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hảo thần thông. Lập tức hắn đông nhiên hai chân kẹp lấy, cự tượng bị đau ngửa đầu thét dài một tiếng, khiến cho tất cả yêu thú vội vàng ngừng lại, bụi đất bay tán loạn, tựa như báo cát. Tần Quân bay tới trên đầu vai Viên Hồng, sau đó cao giọng hỏi, "Dịch lão đầu, ngươi đây là ý gì?" Nhìn lấy thú triều trông không đến đầu cuối này, hắn liền tê cả da đầu. "Hắc hắc, ta là muốn tặng lễ cho ngươi." Dịch lão đầu cười hắc hắc nói, đang khi nói chuyện liền vô vô cự tượng dưới thân cười văn nói, "Đây chính là hậu duệ của thượng cổ ma tượng, toàn bộ Lang Gia Sơn mạch cũng chỉ có ba đầu, trong đó có một đầu mẫu cùng tiểu nhân, ta không đành lòng bắt, cho nên liền đem nó mang tới cho ngươi." "Bắt tới?" Tần Quân mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi, "Ngươi mẹ nó bắt tượng tới, vì sao lại dẫn theo thú triều quy mô như thế? Lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi sao?" Nhìn thấy Tần Quân biểu lộ về sau, Dịch lão đầu liền cười nói, "Đây chính là yêu thú cấp 7 a, chính là yêu vương số 1 số 2 toàn bộ Lang Gia Sơn mạch, ngươi không muốn sao?" "Thất giá yêu vương?" Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, mà vọng diễm mấy tên miêu nhân đã nhìn đến phát ốc, bọn hắn bàn luận xôn xao. "Thì, đây không phải là Man Tượng Vương sao, nó làm sao bị bắt rồi? Lao đầu kia rất mạnh a, ngay cả Man Tượng Vương cũng dám bắt. Ta hoa mắt sao? Nghe nói Man Tượng Vương mấy năm trước giống như ném bái Bình Thiên yêu tôn, chính là như vậy, Ma đạo cửu tôn mới không dám đổ lục Lang Gia Sơn mạch." Tiếng nghị luận của mấy chục ngàn miêu nhân hội tụ vào một chỗ cũng không nhỏ, Tần Quân nghe được không khỏi khiêu mi, thấy đầu thượng cổ Man Tượng này lai lịch không nhỏ. "Man Tượng Vương?" Nghe liền rất bá đạo. Nghĩ nghĩ, Tần Quân liền gánh không được dụ hoặc hỏi, "Nó có thể nghe ta?" Dịch lão đầu vỗ Man Tượng Vương cười nói, "Tự nhiên, ta để cho các ngươi kết xuống huyết mạch khế ước, nó cũng không dám phản bội ngươi." Thần Quân nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, cao không chi trung đống nhiên xuất hiện một đầu vòng xoáy màu đen, một cỗ ma khí dày đặc từ trong đó tràn ra, cả kinh Tần Quân bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng tên ma tu từ bên trong bay ra, dẫn đầu lại là một tên kim tiên cảnh cường giả, hắn thân mặc đấu đồng màu đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi con mắt tinh hồng, thấy không rõ bộ mặt thật sự của hắn. "Giết trưởng lão Hắc Sát tông ta, các ngươi còn muốn trốn?" Đấu đồng nhân trầm giọng nói, âm thanh như là sấm sét, nổ để Tần Quân cùng miêu nhân nhóm màng nhĩ nhoi nhoi. Viên Hồng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sát cơ khủng bố để đấu đồng nhân thân hình run lên, hắn vô ý thức dùng thần thức quét về phía Viên Hồng, tâm lý nhắc lên kinh đảo hãi lãng. Kim tiên cảnh nhất tầng hắn vậy mà nhìn không thấu tu vị Viên Hồng. Bởi vì Kỳ Thiên Tân có tu vị chân tiên cảnh bát tầng, nhưng vẫn như cũng bị giết chết, cho nên Hắc Sát Tông liền phái hắn đến, không nghĩ tới đối phương mạnh ngoại hạng, trong Hắc Sát Tông trừ hắn ra, người mạnh nhất còn đang bế quan, cho nên hắn đã tương đương với chiến lực mạnh nhất thời kỳ này của Hắc Sát Tông. Đấu đồng nhân vừa muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào bên trong thú triều đen nghịt, nhất là Man Tượng Vương dưới thân Dịch lão đầu. "Man Tượng Vương?" Đấu đồng nhân kinh thanh gọi nói. "Cứu ta." Man Tượng Vương truyền âm cho đấu đồng nhân, sợ bị Dịch lão đầu phát giác. Đấu đồng nhân nghe xong, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, hắn liền vội vàng gọi nói, "Rút lui." Nói xong hắn liền quay người hướng vòng xoáy màu đen trên đỉnh đầu bay đi, ma tu còn lại thì ngẩn người, sau đó cũng đi theo đào tẩu. Ngay cả yêu vương của Bình Thiên yêu tôn cũng dám bắt, xem ra Tần Quân đám người so với bọn hắn dự đoán còn muốn kinh khủng hơn, chí ít Hắc Sát Tông bọn hắn không thể chơi vào. Hắc Sát Tông rút lui rất nhanh, từ lúc xuất hiện đến khi rút lui, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Chuyện này là sao? Trang bước xong liền chạy. Tần Quân dở khóc dở cười nhìn lấy một màn này, miêu nhân tộc càng là mắt trợn tròn. Không chiến mà thắng, trực tiếp đem Hắc Sát Tông dọa chạy. Sau đó Tần Quân liền cùng Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đi đến trước Man Tượng Vương, Dịch lao đầu trực tiếp một bàn tay đập lên trên đầu Man Tượng Vương, ép nó quỳ xuống. Ngay sau đó tay phải hắn nâng lên, Man Tượng Vương tinh huyết liền phá vỡ ra đầu bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Hảo bá đạo. Tần Quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tương đương với thiên tiên cảnh yêu vương tại trước mặt Dịch lão đầu ngay cả khí lực phản kháng đều không có. Sau đó Dịch lão đầu tay phải vung lên, Man Tượng Vương tinh huyết liền hướng Tần Quân đối diện bay tới. Chớ phản kháng, nó không chỉ có thể để ngươi trưởng khống đầu thượng cổ man tượng này, mà còn có thể tăng cường thể phách của ngươi. Dịch lão đầu âm thanh truyền vào trong thai Tần Quân, phảng phất như có một cỗ ma lực, để Tần Quân không khỏi buông lỏng thể xác tinh thần, mặc cho Man Tượng Vương tinh huyết tiến vào bên trong trán của hắn. Oeng. Tần Quân chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ vụn, một tiếng tượng hống rung động tâm linh tại trong đầu hắn vang lên. Lại trong nháy mắt, hắn phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi, trung quanh mây mù lượn lờ, rõ ràng là phía chiến đám. Trải qua cơ vĩnh sinh trí nhớ về sau, Tần Quân cũng không còn nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, không khỏi há to mồm. Chỉ gặp phía cuối cùng của đám mây có một đầu cự tượng khủng bố có thể so với mặt trời lặn đang ngửa đầu thét dài, Tần Quân thấy không rõ diện mục thật của nó, chỉ có thể nhìn thấy vòi voi thật dài đem mặt trời lặn nút chặt, hình ảnh chấn động nhân tâm không gì sánh nổi, khó có thể tưởng tượng đầu cự tượng kia đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây chính là thượng cổ man tượng sao? Tần Quân trừng to mắt, cùng đầu thượng cổ man tượng này so sánh, Man Tượng Vương đơn giản cùng ấu tượng không có gì khác nhau, thậm chí đều không giống như là một loại. Theo tuế nguyệt trôi qua, chẳng lẽ thượng cổ man tượng lại thoái hóa? Chương 320 ma đạo chấn động. Thật lâu sau đó, Tần Quân ý thức mới từ bên trong trí nhớ truyền thừa của thượng cổ man tượng tỉnh táo trở lại, còn chưa mở mắt, hắn liền cảm giác được toàn thân nóng rực, như là hỏa thiêu, nhưng cũng không có chịu, ngược lại là rất phấn khởi, hận không thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến một trận. Khi hắn một lần nữa trưởng khống lại thân thể, liền phát hiện có chút sốc này, vô ý thức trợn mắt nhìn đi, phát hiện mình vậy mà ngồi tại trên lưng của Man Tượng Vương. Trung quanh là trùng trùng điệp điệp miêu nhân, về phần thú triều đã sớm không thấy bóng dáng. Vậy hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Đi theo Man Tượng Vương phía bên phải, Viên Hồng ngẩng đầu quan tâm hỏi, Lôi Chấn Tử, Vọng Tuyết, Vọng Diễm cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Thần Quân bẻ bẻ cổ, cười nói, cảm giác rất không tệ. Há lại chỉ có từng đó là rất không tệ. Hắn cảm giác thân thể lực lượng gần như tăng gấp bội, loại lực lượng bạo dạn này cảm giác rất thoải mái. Đúng thế, thượng cổ Man Tượng thật không đơn giản, tổ tiên từng mũi quyển nhật nguyện, khí thôn sơn hà a. Bên trái Man Tượng Vương Dịch lão đầu lên tiếng hừ lạnh nói, trả lại Tần Quân mất đi một cái liếc mắt, phản phất như đang nói ngươi kiếm lợi lớn. Tần Quân cười hắc hắc, hắn có thể cảm giác được mình cùng Man Tượng Vương dưới thân tựa hồ thành lập một loại liên hệ khó mà diễn tả bằng lời, mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Man Tượng Vương đau đến không muốn sống, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng chân thực tồn tại. Đây cũng là uy lực của huyết mạch khế ước. Cho dù Man Tượng Vương so với Tần Quân mạnh hơn, một khi huyết mạch khế ước kết thành, quan hệ trong nháy mắt liền điên đảo, đương nhiên nếu không có Dịch lão đầu cưỡng ép áp chế, Tần Quân là không thể nào cùng Man Tượng Vương ký kết khế ước. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang hưởng thụ lấy thể nội bành trướng lực lượng, thì Thảo Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện hình dáng sơn mạch. Toàn bộ Lang Gia sơn mạch có thể nói là sơn lâm vây quanh Thảo Nguyên, rời đi Thảo Nguyên, tương đương với đã nhanh chóng đi ra khỏi giải đất trung tâm. Tuy nhiên muốn đi đến Huyền Phong trại, ít nhất phải hoa 3 ngày, dù sao đại bộ phận miêu nhân cũng không thể bay đi. Tin tức Hắc Sát Tông tập kích Tần Quân cùng miêu nhân tộc như là gió lốc truyền ra, đồng thời tin tức liên quan tới Man Tượng Vương bị Tần Quân cầm tù cũng truyền ra theo. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ma Đạo Cửu Tôn đều bị chấn động, thế lực bình thường có lẽ không biết Man Tượng Vương đại biểu cho cái gì, nhưng Ma Đạo Cửu Tôn thế nhưng là biết rõ. Ngay tại thời điểm thế lực khắp nơi trào phúng Hắc Sát Tông, thì Ma Đạo Cửu Tôn lại là khẩn trương đứng ngồi không yên. Bình Thiên Kiêu Tôn đối với Ma Đạo Cửu Tôn tới mà nói tương đương với như ác ngộng tồn tại, thậm chí tại trong Ma Đạo Cửu Tôn xem ra, hắn so với Thánh Hoàng còn muốn đáng sợ hơn. Ma Đạo Cửu Tôn dù sao cũng thuộc về Thánh Hoàng trưởng khống, cho nên Thánh Hoàng cũng sẽ che chở bảo vệ bọn họ, nhưng Bình Thiên Yêu Tôn lại không nhất định, ai chọc hắn, hắn liền cắn người đó, tứ vô kỵ đạn. Thâm Viên Môn. Bên trong đại điện, Nam Cung Liệt Thiên đang ngồi tại chỗ cúi nhìn trưởng lão, các chấp sự phía dưới, trầm giọng hỏi, Lang Gia Sơn mạch sự tình, các ngươi thấy thế nào? Đây còn phải nói, khẳng định là Tần Đế nhóm người kia, vị cường giả xấu xí cầm côn đánh giết Kỳ Thiên Tân tuyệt đối là lôi chấn tử. Một tên trưởng lão thanh âm buồn bực nói, dẫn tới những người còn lại gật đầu, đối với Tần Quân, bọn hắn đều nhanh không còn cách nào khác. Tiểu tử này thủ hạ cường giả quá nhiều, thậm chí còn có một vị là sư tổ của Nam Cung Liệt Thiên, bọn hắn còn có thể làm sao? Hừ, điểm này bản tôn tự nhiên biết, bản tôn muốn hỏi chính là Man Tượng Vương bị bắt sẽ dẫn tới sau đó như thế nào. Nam Cung Liệt Thiên hừ lạnh nói, chớ nhìn hắn thời điểm đối mặt với Dịch lão đầu tư thái bày ra rất thấp, bình thường thế nhưng là vô cùng uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Man Tượng Vương. Tất cả mọi người lập tức trầm mặt xuống, bầu không khí trong đại điện trở nên có chút quỷ dị, để cho người ta thở không ra hơi. Bọn hắn không sợ Man Tượng Vương, sợ chính là Bình Thiên Yêu Tôn sau lưng Man Tượng Vương. Xem ra ma đạo sau đó sẽ không yên ổn, gần đây chúng ta tốt nhất đình chỉ hết thảy hành động đối với các hoàng triều chính đạo. Một tên trưởng lão cao tuổi mở miệng nói, dẫn tới những người còn lại gật đầu. Nam Cung Liệt Thiên trầm ngâm gật đầu nói, lập tức đình chỉ hết thảy kế hoạch gần đây đối với chính đạo, sau đó chờ mệnh lệnh của Hạo Nhật Minh. Vâng. Trưởng lão, các chấp sự cùng kêu lên đứng nói. Đang lúc ngoại giới bởi vì Man Tượng Vương sự tình mà huyên náo xôn xao, thì ba ngày lần nữa thoáng một cái trôi qua. Trong rừng cây, Man Tượng Vương thân thể cao lớn đụng ngã từng cây đại thụ, đi theo phía sau là mấy chục ngàn miêu nhân, lại hướng phía trước không lâu chính là Huyền Phong trại. Cha, Huyền Phong trại nghe nói đều là một số nhân tộc cường đạo, bọn hắn sẽ để cho chúng ta sử dụng truyền tống môn sao? Vọng Tuyết có chút bất an hướng Vọng Diễm hỏi. Vọng Diễm lắc đầu cười nói, chuyện này chúng ta không cần vất vả, có chủ công thủ hạ đi giải quyết là được rồi. Ngồi tại trên lưng Man Tượng Vương, Tần Quân khẽ miệng co giật một cái, ngươi ngược lại là khi thủ hạ nên được thoải mái a. Tuy nhiên tạm thời hắn cũng không cần đến Vọng Diễm, chờ trở lại Đại Tần Vương quốc hoặc là vô chủ chi địa, hắn sẽ đem miêu nhân tộc luyện thành một chi miêu nhân quân. Miêu nhân tốc độ cực nhanh, chiến đấu lực cũng rất mạnh, bên trong đồng giai, tu sĩ cùng bọn họ tác chiến, tỷ lệ chết rất lớn, nếu là có thể luyện thành một chi kỳ binh, tuyệt đối có thể bách chiến bách thắng. Tần Quân đầy cõi lòng chờ mong, mà Vọng Diễm cũng giống như thế, hắn cũng hy vọng miêu nhân tộc hiện ra răng nanh như thời kỳ thượng cổ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra khỏi rừng cây, phía trước là một vách đá, cùng đối diện cách xa nhau gần như 100 mét, do một đầu dây sắt kết nối, nhìn về phía trước liền có thể nhìn thấy sơn trại trên dãy núi đối diện, một lâu san sát, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ canh gác. Tần Quân dừng lại, không có tiếp tục đi tới, hắn tin tưởng Thân Công Báo đã cảm giác được hắn đến. Quả thật đúng không sai, thời gian không đến 3 cái hô hấp, Thân Công Báo liền cùng một tên trung niên nhân thân mặc trường bào lông chồn bay tới. Tham kiến bệ hạ. Thân Công Báo rơi vào trước mặt Tần Quân chắp tay cười nói, mà trung niên nhân còn lại thì hơi có vẻ khẩn trương đánh giá Man Tượng Vương. Huyền Phong trại tại Lang Gia Sơn mạch đóng quân mấy trăm năm, hắn cũng từng gặp qua Man Tượng Vương rất nhiều lần, tuy rằng hắn đánh thắng được Man Tượng Vương, nhưng từ khi 10 năm trước Bình Thiên Yêu Tôn tới về sau, hắn cũng không dám lại đắc tội Man Tượng Vương. Ừm, vị này chính là trại chủ Huyền Phong trại sao? Tần Quân gật đầu nói, sau đó cười hỏi trung niên nhân chồn bào, hắn lời nói hỏi một chút, chồn bào trung niên nhân liền bận bịu trả lời nói, tại hạ trại chủ Huyền Phong trại Mạc Huyền Phong, gặp qua bệ hạ. Vọng Diễm nhịn không được hướng Vọng Tuyết hỏi, Tần công tử đến cùng là hoàng đế của cái vương quốc nào? Hắn cũng thường thường nghe được Lôi Chấn Tử cùng Biên Hồng xưng hô Tần Quân là bệ hạ, nhưng còn không rõ ràng lắm Tần Quân thân phận chân thật, Tần Quân không nói, hắn cũng không dám hỏi thăm, chỉ cần biết Tần Quân chính là hậu nhân của Cơ Vĩnh Sinh là đủ. Không rõ ràng lắm, hắn có nói hắn là Tần Đế, dù sao ta cũng không tin. Vọng Tuyết nhún vai nói, Tần Đế. Vọng Diễm cũng từng nghe qua cái tên này, là nhân vật chuyển kỳ gần nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi chính đạo, thậm chí ngay cả Thâm Nguyên môn đều tại trong tay Tần Đế gặp khó. Tuy rằng Tần Quân thủ hạ cũng rất mạnh, nhưng Vọng Diễm cảm thấy hắn cùng Tần Đế còn cách một đoạn, cái này cùng địa vị có quan hệ rất lớn, miêu nhân tộc cùng ma đạo cựu tôn chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là Tần Đế, cho nên nàng thấy mình là không thể nào cùng Tần Đế nhân vật chuyển kỳ dạng này có giao tiếp. Trại chủ, ngươi xem truyền tống môn của các ngươi có thể đem tất cả chúng ta dịch chuyển hay không? Tần Quân chỉ miêu nhân nhóm sau lưng cười nói, Mạc Huyền Phong đem thần thức tảng ra, cảm giác xong, liền toàn thân run rẩy lên. Mẹ nó, mấy chục ngàn tên miêu nhân. Mạc Huyền Phong sắc mặt có chút khó coi, nếu như dịch chuyển mấy người còn tốt, nhưng mấy chục ngàn người đến cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch a? Hôm nay nỗ lực canh năm. Chương 321 Huyền Phong trại. Tần Quân một chút liền nhìn ra hắn khó xử, thế là cười nói, yên tâm đi, linh thạch cần thiết để dịch chuyển ta tự mình tới giao, ta sẽ còn cho người thù lao. Tuy rằng Mạc Huyền Phong cùng Thân Công Báo là bạn tốt, Tần Quân cũng không muốn lấy thế để người, nghe Vọng Diễm nói, Huyền Phong trại tại Lang Gia Sơn mạch cũng được cho là một phe thế lực. Chỉ cần không cùng Tần Quân có quan hệ xấu, hắn đều sẽ không làm khó người ta, đối đãi với địch nhân có thể tàn nhẫn, nhưng với người không oán không cừu cũng không thể như vậy, nếu không sẽ gây thù hằn quá nhiều, sớm muộn cũng là tuyển. Đa tạ Tần công tử thông cảm. Mạc Huyền Phong chắp tay cười nói, trong lòng đối với Tần Quân không nhịn được có ấn tượng tốt. Thân Công Báo cũng ở trong lòng thở dài một hơi, sợ Tần Quân ỷ thế hiếp người, dịch chuyển mấy chục ngàn miêu nhân cần linh thạch tuyệt đối là đại xuất huyết. Dù sao bọn hắn là muốn từ ma đạo dịch chuyển đến chính đạo, khoảng cách càng xa, tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Sau đó Mạc Huyền Phong liền kêu gọi Tần Quân bọn người tiến vào Huyền Phong trại, tuy rằng vách núi do dây sắt tương liên, nhưng miêu nhân tộc thân thủ mạnh mẽ, cho dù là miêu nhân còn nhỏ cũng có thể nhẹ nhõm đi qua. Trong trại tới mấy chục ngàn miêu nhân, lập tức náo nhiệt lên, Huyền Phong trại các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, miêu nhân tại Lang Già Sơn mạch thế nhưng là dân bản địa, bọn hắn thường thường sẽ cùng miêu nhân tộc có ma sát, cũng may quan hệ của song phương cũng coi như hòa thuận, không có mâu thuẫn quá lớn. Lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều, hy vọng trại chủ mang bọn ta đi đến truyền tông môn. Miêu nhân tộc hiện tại danh tiếng nhưng ở vào đỉnh sóng, chúng ta đợi thời gian càng lâu, đối với Huyền Phong trại các ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Thần quân tử trên thân man tượng vương nhảy xuống, sau đó cười nói. Mạc Huyền Phong túi đầu không lưng nói, không thành vấn đề. Hắn thái độ khiêm nhường nhưng không phải là bởi vì Thân Công Báo, mà là hắn cũng nghe nói qua sự tình Tần Quân cùng Hắc Sát Tông. So với Hắc Sát Tông, Huyền Phong trại bọn hắn căn bản tính không được cái gì, cho nên hắn cũng không dám chọc giận Tần Quân, cũng ước gì Tần Quân mau chóng rời đi. Một đoàn người dọc theo đường núi trong trại đi đến. Thân Công Báo đông nhiên mở miệng nói, Huyền Phong huynh, không bằng ngươi cũng ném bái chủ công nhà ta đi. Chuyện này, Mạc Huyền Phong trong nháy mắt khó xử, tại Huyền Phong trại hắn tự do tự tại, vẫn là lão đại, tự nhiên không muốn ăn nhờ ở đậu. Tần Quân nghe được lộ ra mỉm cười, không có xem bảo, mà là để Thân Công Báo du thuyết, có Thân Công Báo tại, tương đương với nhiều thêm một cái hệ thống triệu hoán bản cấp thấp, bên trong phong thần diễn nghĩa hắn cũng không biết vì trụ vương kéo bao nhiêu tay chân. Vọng Diễm cùng Vọng Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương, đây là tiết tấu lại muốn thu phục thế lực sao? Bọn hắn thế nhưng là biết Huyền Phong trại thực lực, so với Miêu nhân tộc bọn hắn còn mạnh hơn một điểm. Huyền Phong huynh, ngươi nhìn, Ma Tượng Vương bị chủ công nhà ta trộm tới làm thú cưới, ngươi chẳng lẽ không biết Ma Tượng Vương lúc trước chủ tử là ai chăng? Thân Công Báo tiếp tục cười nói, để Mạc Huyền Phong biến sắc. Bình Thiên Yêu Tôn. Tần Quân không khỏi khiêu mi, cái tên này hắn gần nhất cũng không chỉ nghe Vọng Diễm bọn hắn đề cập qua một lần, nhưng Vọng Diễm bọn hắn đều chưa từng gặp qua Bình Thiên Yêu Tôn chân diện mục, chỉ biết danh, dù sao bọn hắn là đem Bình Thiên Yêu Tôn thổi tới tận trời. Bình Thiên hai chữ ngược lại để hắn nhớ tới lao tử của Hồng Hải Nhi, Ngưu Ma Vương. Bất quá hắn đối với Bình Thiên Yêu Tôn hiểu biết quá ít, bằng vào Bình Thiên hai chữ cũng không thể vọng động kết luận. Bình Thiên Yêu Tôn bao che khuyết điểm nhưng là có tiếng, nếu để cho hắn biết Man Tượng Vương bị bắt đi, hắn sau khi biết được, chỉ sợ toàn bộ Lang Gia Sơn mạch đều sẽ bị huyết tẩy. Thân Công Báo lần nữa nạp liệu kích thích Mạc Huyền Phong, để Mạc Huyền Phong không khỏi nắm chặt song quyền. "Hừ, Yêu Tôn đại nhân cường đại, các ngươi làm sao có thể biết?" Man Tượng Vương lạnh giọng hừ nói, thân là Thất Gia Yêu Vương, nó tự nhiên có thể miệng nói tiếng người. Tần Quân đối xử lạnh nhạt chừng nó một chút, dọa đến nó không còn dám nhiều lời. Bên trong ba ngày này, nó thế nhưng là không ít lần ăn quả đắng của Tần Quân. Mạc Huyền Phong bắt đầu do dự, rõ ràng cũng sợ Bình Thiên Yêu Tôn. Sớm một chút lên thuyền mới tốt ôm chân à, đừng nói không có Bình Thiên Yêu Tôn, bởi vì Miêu nhân tộc sự tỉnh, Lang Gia Sơn mạch cũng sẽ không còn thái bình. Dịch lão đầu chợt cười to nói, một câu liền điểm tỉnh Mạc Huyền Phong. Miêu nhân tộc sự tình liên lụy quá nhiều thế lực, một đoạn thời gian sau đó, chỉ sợ Huyền Phong trại cũng rất khó bò giữ mình. Có thể cho ta một ngày cân nhắc không? Truyền thống môn cũng cần một ngày chuẩn bị. Mạc Huyền hướng Tần Quân hỏi, trong lúc lơ đãng, ngựa khí của hắn đã đặt xuống vị trí thuộc hạ. Được, ta cũng hy vọng Phong trại chủ gia nhập kỳ hạ của ta, tin tưởng ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Tần Quân cười nói, hắn hôm nay cũng không phải tư lệnh quan can, kỳ hạ thế lực lông cánh đầy đủ, tại trong chính đạo, thật đúng là không cần sợ ai. Mạc Huyền Phong cười khổ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Rất nhanh một đoàn người liền đi vào phía sau Huyền Phong trại, tại giữa sườn núi có một bãi cỏ, bốn tên tu sĩ Huyền Phong trại chính là đang trông coi truyền tống môn cao tới 10 mét, rộng 4 mét, có lẽ bởi vì quá lâu không có khởi động, bên trên thậm chí bỏ đầy cỏ dại. Tần công tử, ta tại chính đạo chỉ có 3 căn cứ điểm, một là Hàn Hà Hoàng Triều, hai là Lưu Hỏa Hoàng Triều, ba là Vô Chủ Chi Địa, ta đề nghị đi Vô Chủ Chi Địa, an toàn nhất. Mạc Huyền Phong giới thiệu nói, Vô Chủ Chi Địa tốt xấu lẫn lộn, ma tu hành tẩu cũng sẽ không bị treo giết. Tần Quân khỏe miệng dương lên, sau đó cười nói, ta vừa vặn liền muốn thu phục Vô Chủ Chi Địa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền khiếp sợ nhìn về phía hắn. Vô Chủ Chi Địa liên lụy quá nhiều thế lực, Tần công tử cũng không thể làm loạn. Mạc Huyền Phong khuyên nói, hắn đều có dự định ném bái Tần Quân, kết quả nghe được câu này kém chút dọa gần chết. Chỉ dựa vào mấy chục ngàn miêu nhân cũng muốn chinh phục Vô Chủ Chi Địa. Vọng Diễm cũng từng nghe nói qua Vô Chủ Chi Địa, ngoại trừ thế lực bản thổ bên ngoài ra, còn có không ít đại thế lực sóng ngầm cuộn. Hắn đang chuẩn bị khuyên Tần Quân, chỉ nghe Tần Quân nói ra, yên tâm đi, ta tại Vô Chủ Chi Địa thế nhưng là có 100.000 tên binh lính thuế phàm cảnh. 100.000 binh lính thuế phàm cảnh. Mạc Huyền Phong cùng Vọng Diễm trừng lớn mắt, đều là hít sâu một hơi. Đừng nhìn Huyền Phong trại nhân số vượt qua 5.000 người, nhưng đạt tới thuế phàm cảnh trở lên cũng chỉ có mấy ngàn người, những người còn lại đều tại kim đan cảnh trái phải. Miêu nhân tộc càng yếu, ước chừng bên trong 6 vạn miêu nhân đạt tới thuế phàm cảnh cũng chỉ có mấy ngàn người, thiên tiên cảnh cường giả cũng chỉ có Vọng Diễm, mà điệu tiên cảnh cường giả một cái cũng không có. Vọng Tuyết tại trong miêu nhân tộc đều có thể sắp xếp vào 30 vị trí đầu, cho nên bọn hắn nghe được thập vạn thiên binh về sau liền dọa đến không ngậm được mồm. Thần công tử, ngài đến cùng là ai? Mạc Huyền Phong hít sâu một hơi hỏi nói, Thân công báo nhưng không có hướng hắn lộ ra thân phận của Tần Quân, bởi vì Tần Đế tên quá mức là thủ. Thần Quân cười thần bí, ngươi nếu là đi theo ta, ngươi liền sẽ biết. Nói xong hắn liền cười lớn quay người rời đi, truyền tống môn còn cần một ngày chuẩn bị, hắn tự nhiên không cần một mực thủ tại chỗ này. Viên Hồng, Lôi Chấn Tử cùng Dịch lao đầu theo sát phía sau, Vọng Diễm cùng Vọng Tuyết thì đi an bài Miêu nhân tộc. Huyền Phong huynh, ngươi tin tưởng ta, ta lôi kéo ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ta nhưng không muốn nhìn thấy chi kỷ có cái gì bất chắc a. Thân công báo vô bả vai Mạc Huyền Phong cảm thán nói. Không thể không nói, tên này mồm mép cùng nhân cách mị lực lại là bạo biểu. Hai người cũng quen biết không được bao lâu, nhưng đã tăng lên đến trình độ chi kỷ. Nghe vậy, Mạc Huyền Phong trong lòng cảm động không thôi, hắn nhấc tay đè chặt tay Thân công báo đặt ở trên vai hắn, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có một loại cơ tình. Chương 322 yêu tộc xâm lấn. Ngay tại thời điểm Tần Quân chuẩn bị truyền tống trở về vô chủ chi địa, thì Ma đạo phương Bắc đông nhiên truyền đến tin tức, yêu tộc quy mô xâm lấn. Nam vực rất lớn, cũng không phải là do toàn bộ nhân tộc trưởng khống, nhân tộc cùng yêu tộc cơ hồ đều chiếm nửa giang sơn, trước kia nhân tộc thế lớn, nhưng mấy ngàn năm nay dần dần suy bại, nhất là Bình Thiên yêu tôn hành không xuất thế về sau, nhân tộc thánh triều có thể nói là khổ không thể tả. Hiện nay yêu tộc xâm lấn Ma đạo, chỉ cần nghe ngóng liền có thể biết được chân tướng. Miêu nhân tộc cùng thế lực không biết để cho người ta nghị luận ầm ĩ, cái thế lực gọi là không biết tự nhiên là Tần Quân, nhưng bởi vì Thâm Viên môn không có đem tin tức truyền đi, cho nên không ai biết cỗ thế lực này chính là Đại Tần Vương quốc Tần Đế. Bởi vì yêu tộc xâm lấn, khiến cho toàn bộ Ma đạo lâm vào bên trong dung chuyện. Mà người chủ yếu trách nhiệm cho sự kiện lần này, Tần Quân và Dịch lão đầu giờ phút này đang nướng thịt rừng ăn. Không thể không nói, tiểu tử ngươi năng lực nướng thịt rừng đúng là nhất tuyệt, không hưởng công ta đem thượng cổ man tượng tặng cho ngươi. Dịch lão đầu miệng đầy dầu mỡ cười nói, bên cạnh Bạch Tuyết, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Thân công báo cũng ăn đến say sưa ngon lành. Tần Quân khiêu mi cười nói, hành tẩu giang hồ, kỹ không ép thân. Vọng Tuyết không khỏi mắt trợn trắng, tuy nhiên xem ở Tần Quân tay nghề không tệ, nàng cũng lười cùng Tần Quân tranh cãi. Tần Quân quay đầu hướng Thân công báo hỏi, còn bao lâu mới có thể bắt đầu dịch chuyển? Đoán chừng rất nhanh. Thân công báo trả lời nói, hắn ngựa khí dừng lại một chút, sau đó trầm giọng nói, Huyền Phong huynh vẫn còn bên trong do dự, nếu như có thể mà nói, chủ công, ngươi có thể tự mình đi khuyên nhủ, Huyền Phong trại thực lực cũng không thấp. Tần Quân gật đầu, Huyền Phong trại thực lực có thể nhẹ nhõm quét ngang vương quốc, thậm chí để hoàng triều đều khó mà gặp được, dù sao người mạnh nhất đại bộ phận hoàng triều cũng chỉ là thiên tiên cảnh. Cũng không lâu sau, Mạc Huyền Phong liền lách mình xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, hắn cung kính chắp tay nói, Tần công tử, truyền tống môn đã kết nối tốt, tùy thời có thể khởi động. Tần Quân nghe xong, sau đó phủi mông một cái đứng lên, hắn quay người nhìn về phía Mạc Huyền Phong, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Huyền Phong à, ngươi không cảm thấy một mực đợi tại Lang Gia Sơn mạch rất nhàm chán sao? Thế giới rất lớn, ngươi liền không nghĩ đến đi một lần sao? Tần Quân cười tùy ý hỏi. Mạc Huyền Phong khẽ nhíu mày, rõ ràng trong lòng lâm vào bên trong lựa chọn. Dịch lão đầu lau miệng, quái thanh quái khí nói, hắn không muốn cũng đừng ép buộc hắn, dạng người này ta gặp nhiều, cả một đời ốn tại trong một cái tiểu địa phương gây sóng gió, sở dĩ không dám đi ra ngoài, chính là sợ lực lượng trong tay hết thể trở nên yếu ớt không chịu nổi. Thảo, chư đồng đội a. Tần Quân trừng Dịch lão đầu một cái, có thể hay không nói chuyện dễ nghe một chút? Mạc Huyền Phong sắc mặt tái xanh, để Tần Quân tâm lý máy động, chẳng lẽ lại bị Dịch lão đầu một câu nói trở thành quan hệ thù hận? Cùng Mạc Huyền Phong là địch, Tần Quân không sợ, hắn chỉ là không muốn không hiểu thấu tăng thêm một tên địch nhân, đây không phải là làm cho tâm lý ngột ngạt. Thuộc hạ tham kiến chủ công. Mạc Huyền Phong bịch một tiếng quỳ gối tại trước mặt Tần Quân, thấy để Tần Quân mắt trợn tròn, nằm rãnh, tình huống thế nào, khó ngươi là thiếu mang sao? Vọng Tuyết, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử cùng Thân công báo cũng đều mặt mũi tràn đầy cổ quái, ngược lại là Dịch lão đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý thật tốt, đứng dậy đi, đạt được Huyền Phong ngươi trợ lực, cái gì Bình Thiên yêu tôn cũng không tính là sự tình. Tần Quân một bên nâng Mạc Huyền Phong một bên cười nói, Mạc Huyền Phong thế nhưng là cường giả chân tiên cảnh nhị tầng, lại thêm Huyền Phong trại, Tần Quân thế lực tương đương với lại bành trướng thêm một điểm. Bị Tần Quân tân bốc khen ngợi một hồi, Mạc Huyền Phong trong đáy lòng cũng không nhịn được sinh ra hư vinh chi tâm, đương nhiên hắn cũng có tự mình hiểu lấy, hắn làm sao có thể chống đỡ được Bình Thiên yêu tôn, nhưng ai mà không thích nghe khen ngợi, nếu có, vậy chính là có bệnh. Thu phục Mạc Huyền Phong cùng Huyền Phong trại về sau, Tần Quân tâm tình càng thêm vui sướng. Khi được Mạc Huyền Phong hỏi thăm thân phận chân thật, Tần Quân liền thần bí cười nói, chờ dịch chuyển đến vô chủ chi địa, ngươi liền biết. Vọng Tuyết cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là Tần Đế? Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tần Đế trong truyền thuyết dài cao tám thước, mặt mũi hung dữ, rõ ràng cùng Tần Quân không hợp, nàng liền từ bỏ đi ý nghĩ này. Nếu để Tần Quân biết được suy nghĩ của nàng, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Đám mà ạ bổng kia cũng dám nói xấu tướng mạo của hắn. Một lúc lâu sau, Tần Quân bọn người liền đứng tại trước truyền tống môn, hơn 6 vạn miêu nhân cùng hơn 5 vạn tu sĩ Huyền Phong trại hội tụ vào một chỗ, khiến cho cả ngọn núi tất cả đều là nhân ảnh, hùng vĩ vô cùng. Khởi động truyền tống môn. Mạc Huyền Phong cao giọng hô nói, bốn tên tu sĩ đứng tại trước truyền tống môn đặt đầu, sau đó thôi động tự thân linh lực xuất thể, chui vào bên trong truyền tống môn, dẫn ra linh thạch bên trên truyền tống môn, khiến cho truyền tống môn bắt đầu vận chuyển. Tần Quân quay người đối với Lôi Chấn Tử cùng Thân công báo nói ra, hai người các ngươi bảo hậu sau cùng, để tránh miêu nhân tộc cùng người Huyền Phong trại xảy ra bất chắc. Không thành vấn đề. Hai người đồng thời gật đầu đáp ứng nói, nhiều nhất chậm trễ nửa canh giờ mà thôi. Rất nhanh, truyền tống môn liền mở ra, Tần Quân, Viên Hồng, Dịch lão đầu, Vọng Tuyết cùng Vọng Diễm mấy người miêu nhân dẫn đầu bước vào bên trong truyền tống môn, Mạc Huyền Phong thì thủ ở bên cạnh. Đầu tiên là miêu nhân tộc, lại là các tu sĩ Huyền Phong trại. Bọn hắn đến cùng là ai, vậy mà có thể làm cho trại chủ ném bái? Xuyệt, ngay cả Man Tượng Vương đều bị vị Tần công tử kia thu phục, liền có thể thấy được Tần công tử khó lường. Hừ, ta nhìn trại chủ cốt khí xem như hết rồi. Ngươi biết cái gì, đợi tại Lang Gia Sơn mạch, ngươi không cảm thấy ngán sao? Đúng vậy, ta đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Đợi Tần Quân bọn người tiến vào truyền tống môn về sau, Huyền Phong trại các tu sĩ liền nghị luận ầm ĩ đối mặt với bọn hắn ồn ào, Lôi Chấn Tử liền không vui hừ lạnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người cảm giác được ở ngực trầm xuống, khí huyết cuồn cuộn, không còn dám mở miệng, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Liền ngay cả Mạc Huyền Phong cũng là như thế, âm thanh hừ lạnh ban nãy để hắn cũng không khỏi hãi hùng kết vía, có thể thấy được Lôi Chấn Tử mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn không khỏi liên tưởng đến Viên Hồng và Dịch lão đầu, dọa đến hắn toàn thân run lên. Hắn càng phát ra may mắn mình đầu nhập Tần Quân kỳ hạ, lúc trước hắn vẫn còn do dự, nhưng bị Dịch lão đầu đâm một kích về sau, hắn liền đầu óc phát sốt đồng ý, bất quá bây giờ ngược lại là vô cùng dễ dàng. Thần quân thế lực biểu hiện được càng mạnh, hắn càng cao hứng. Vô chủ chi địa. Trên cánh đồng hoang rộng lớn vô biên, một tòa thiết tháp nguy nga hoành lập trong đó, để người nhìn mà phát khiếp, đây cũng là đại bản doanh của Nam Minh Thánh giáo, giờ phút này Nam Minh thiết tháp đã bị tu sĩ đếm không hết vây quanh. Đỉnh thiết tháp, Nam Minh Thánh giáo cao tầng quan sát được hết thảy. Người của Nam Minh Thánh giáo nghe đây, nếu không đầu hàng, chờ đợi các ngươi kế tiếp chỉ có một con đường chết. Một tên tu sĩ điệu tiên cảnh đỉnh phong lơ lửng ở giữa không trung, tức giận uốn nói, uy danh của quận, rung động nhân tâm. Giết, 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 đến không hết tu sĩ đồng thanh hô lên, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh đen kịt, không, có trăm vạn cũng có vài chục vạn, một màn này để bên trên Nam Minh thiết tháp các giáo đồ vô cùng thần trương. Chúng ta nên làm cái gì? Thần giáo làm sao còn không có phái người đến trợ giúp? Đỉnh Nam Minh thiết tháp, một tên thanh niên mặc áo bào màu đen khẩn trương hỏi nói, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Ai, trời vong thánh giáo ta. Nam Minh thánh giáo giáo chủ Trần Liêm thở dài nói, ta nói có ý tứ trên mặt tràn đầy đắng chát. Chương 323 xưa nay so sánh, ta không thể chết ở chỗ này. Giáo chủ, ngươi ngược lại là truyền tin tức cho thần giáo a. Thanh niên mặc áo đen thúc giục nói, nghe được đệ giáo chủ Trần Liêm trên mặt lộ ra bực bội chi sắc, nếu không có cân nhắc thân phận của thanh niên mặc áo đen, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Trần Liêm trầm giọng nói, quỷ thiếu gia, ta sớm đã truyền tin tức, nhưng thần giáo vẫn một mực không có hồi âm. Lời vừa nói ra, thanh niên mặc áo đen được xưng là quỷ thiếu gia càng nóng nảy kịch liệt hơn. Còn biện pháp nào đem ta truyền tống ra ngoài không? Quỷ thiếu gia gấp giọng hỏi, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hừ, truyền tống ra ngoài, ngươi vẫn xứng là đệ tử Nam Minh Thánh giáo sao? Một tên trưởng lão tóc xám nhịn không được miệng ai nói. Nghe được quỷ thiếu gia không khỏi trừng mắt về phía hắn, mắng nói, bản thiếu gia chỉ là tạm thời mượn Nam Minh Thánh giáo các ngươi tu luyện, ta nhưng không phải là đệ tử của Thánh giáo các ngươi. Một câu nói tức giận đến trưởng lão tóc xám càng thêm nổi giận, hắn tức giận nói, ngươi không phải là đệ tử Thánh giáo, vậy tại sao còn phải sử dụng truyền tống môn của Thánh giáo chúng ta? Quỷ thiếu gia nghe xong, không khỏi trừng lớn con mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được, tựa hồ không có dự liệu được trưởng lão tóc xám dám chống đối hắn. Trần Liêm trầm giọng nói, không được cầm ý nữa, việc cấp bách trước mắt chính là ngăn cản chính khí Minh tiến công. Về phần quỷ thiếu gia yêu cầu thì bị hắn không nhìn, nói đùa, nếu là quỷ thiếu gia không tại, đoán chừng Hắc Nhiên thần giáo liền thật sẽ không giúp Nam Minh thánh giáo bọn hắn. Đừng nhìn hai giáo là quan hệ phụ thuộc trên dưới, nhưng kỳ thực rất vi diệu, nhất là mấy năm gần đây. Lần này chính khí Minh đối với vô chủ chi địa phát động thế công, trong thời gian ngắn liên tiếp cầm xuống vài chục tòa thành trì, hiện tại càng là giết tới trước đại môn của Nam Minh thánh giáo, thân là giáo chủ Trần Liêm áp lực lớn, bản thân hắn cũng chỉ có tu vị địa tiên cảnh thất tầng, cũng không địch nổi cường giả lĩnh đội của chính khí Minh lần này. Chính khí Minh tu sĩ dẫn đầu có tu vị địa tiên cảnh đỉnh phong là một tên tráng hán khôi ngô người mặc hắc giáp, tựa như một tên mãnh tướng kinh nghiệm xa trường, chỉ nghe hắn hừ lạnh nói, chấp mê bất ngộ. Dám ngăn cản bước chân của chính khí Minh ta, Nam Minh thánh giáo các ngươi cũng đừng hỏng tiếp tục sống sót. Thiên công, đạp đổ Nam Minh thiết tháp. Hắc giáp tráng hán cao giọng hô nói, thoại âm vừa rơi xuống, mấy chục vạn tu sĩ vây quanh Nam Minh thiết tháp lúc này liền khởi hành, liên tiếp nhảy lên, tựa như một tầng lưới đen từ dưới đất dâng lên, muốn đem Nam Minh thiết tháp che khuất. Thôi động pháp trận. Trần Liêm cao giọng hô nói, Nam Minh thiết tháp bỗng nhiên tóe hiện ra cường quang, đem mấy chục vạn tu sĩ đánh bay ra ngoài. Hừ, thật cho là có đầu rút cổ tại bên trong trận pháp liền có thể bình an vô sự. Hắc giáp tráng hán hừ lạnh nói, dẫn theo cự truy chính là hướng pháp trận Nam Minh thiết tháp đánh tới, vang một tiếng, vậy mà trực tiếp đem lồng ánh sáng bao trùm Nam Minh thiết tháp đập nát. Phúc, Nam Minh thiết tháp các giáo đồ thôi động pháp trận đều là thổ huyết bay ngược, một màn này thấy để Trần Liêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, bên ngoài vài trăm mét bên trên sườn núi một tòa núi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, ngay sau đó Tần Quân bọn người liền dậm chân đi ra. Sau khi hạ xuống, Tần Quân một chút liền nhìn thấy đại chiến xa xa, hắn không khỏi khiêu mi thì thào nói, nằm rãnh, làm sao vừa ra tới liền gặp được hí kịch tốt như vậy. Hắn quay đầu dò xét, phát hiện bên trên sườn núi nhỏ vậy mà không có truyền tống môn, quái thai a nha, vừa đến đã có chiến đấu kịch liệt như thế. Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Vọng Tuyết, Vọng Diễm cũng mang theo miêu nhân nhóm dần dần đi ra, nối liền không dứt. Viên Hồng hướng Tần Quân hỏi, bệ hạ, muốn xuất thủ hay không? Phía trước tựa như là Nam Minh thiết tháp của Nam Minh thành giáo. Nam Minh thiết tháp tại vô chủ chi địa thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, Viên Hồng một chút liền nhận ra, đương nhiên Nam Minh thánh giáo phục trang thống nhất cũng làm ra được tác dụng không nhỏ. Nam Minh thánh giáo, Tần Quân không khỏi khiêu mi, Du Phượng Hoàng thế nhưng là người của Nam Minh thánh giáo, có quan hệ thân thích, hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Đi giúp một chút đi. Tần Quân phất tay nói, Viên Hồng gật đầu đáp ứng, lúc này liền hướng Nam Minh thiết tháp bay đi. Vọng Diễm cũng đi theo hô nói, miêu nhân tộc các huynh đệ, các ngươi cũng đi lên hỗ trợ. Vâng. Dẫn đầu miêu nhân nhóm đi ra đều đã trưởng thành, tự nhiên không e sợ chiến đấu, đều nhao nhao chạy gấp mà đi. Một bên khác, Hắc Giáp Tráng Hán đang cùng Trần Liêm đánh đến khí thế ngất trời, Hắc Giáp Tráng Hán một truy nện xuống, sức lực lớn đem Trần Liêm thân thể đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện mặt thân tháp của Nam Minh thiết tháp, chấn động đến toàn bộ Nam Minh thiết tháp bắt đầu kịch liệt lay động. Hừ, giáo chủ Nam Minh thánh giáo cũng không gì hơn cái này. Hắc Giáp Tráng Hán hừ lạnh nói, doa đến bên trên đỉnh tháp quỷ thiếu gia run lẩy bẩy, đám trưởng lão còn lại cũng là mặt xám như cho tàn. Nam Minh thánh giáo trưởng lão đều chỉ có tu vị hóa hư cảnh, duy chỉ có Trần Liêm là đạt đến địa tiên cảnh, ngay cả hắn đều bại, thì đám trưởng lão còn lại càng không cần phải nói. Đúng lúc này, viên hồng đống nhiên xuất hiện tại sau lưng hắc giáp tráng hán, nhất côn nện xuống, để hắc giáp tráng hán căn bản không kịp phản ứng. Phanh, huyết nhục văng tung tóe, hắc giáp tráng hán trực tiếp bị viên hồng nhất côn nện bạo, máu tươi ở trên mặt quỷ thiếu gia cùng tất cả trưởng lão, để nét mặt của bọn hắn triệt để ngưng động, miệng vô ý thức trương đại. Viên hồng hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt khỉ là nụ cười khinh thường. A, những đầu yêu thú này là sao? Cẩn thận đằng sau. Ông trời ơi, chúng nó là yêu thú hay vẫn là người? Không tốt, có thế lực khác tập kích chúng ta. Tu sĩ chính khí minh đang vây công lấy Nam Minh Thiết Tháp chợt phát hiện miêu nhân nhóm tập kích, miêu nhân tốc độ cực nhanh, hoặc là trực tiếp dùng móng vuốt cắt vỡ cổ họng của tu sĩ chính khí minh, hoặc là nhảy đến trên lưng của bọn hắn, điên cuồng công kích, máu tươi vẩy ra, tràn diện huyết tinh dị thường. Hắc giáp tráng hán bị đánh bạo, lại thêm miêu nhân nhóm giết vào, khiến cho mấy chục vạn tu sĩ chính khí minh trong nháy mắt sĩ khí lại giảm. Lan, viên hồng nhất côn quét tới, khí lãng trực tiếp đem mấy chục ngàn tu sĩ chính khí minh phía dưới đánh cho tan cảnh mây khói, chết không toàn thây, liền ngay cả mặt đất cũng bị bổ ra một đầu khe rãnh dài đến vài trăm mét. Một màn này thấy để các đệ tử bên trong Nam Minh Thiết Tháp nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Vừa bay trở về Trần Liêm cũng nhìn trận tròn mắt, hắn quan sát viên hồng tỉ mỉ, rất nhanh liền đoán ra thân phận của hắn. Thủ hạ cái thế của quân Thanh công tử Ma Hầu Viên Hồng. Trần Liêm kêu lên sợ hãi, hắn vô ý thức hướng nơi xa nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trên sườn núi nhỏ đứng vững Tần Quân, hắn không khỏi cuồng hỉ. Đổi lại thế lực khác tới cứu giúp, hắn có thể sẽ hoài nghi mục đích của nó, nhưng quân Thanh công tử, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Bởi vì hắn biết quân Thanh công tử cùng thánh nữ Du Phượng Hoàng bọn hắn quan hệ không tệ. Thiên hữu Nam Minh thánh giáo ta. Trần Liêm hưng phấn gọi nói, trong mắt thậm chí toát ra lệ quang, có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này. Quỷ thiếu gia cũng đầy mặt sùng bái nhìn về phía Viên Hồng, mạnh tướng như thế nếu là để hắn nắm giữ ở trong tay, thật là tốt biết bao. Chính khí Minh đại quân rất nhanh liền bị giết đến toàn quân tan tác, càng ngày càng có nhiều tu sĩ lựa chọn chạy trốn. Tần Quân đứng tại trên đỉnh núi chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, Nam Minh Thánh giáo bây giờ căn bản nhập không được vào ánh mắt của hắn. Nhớ lại ngày đó, thời điểm khi lần đầu tiên nghe nói đến Nam Minh Thánh giáo, hắn nhưng là bị Nam Minh Thánh giáo 12 tên hóa hư cảnh trưởng lão dọa đến quá sức, thậm chí nhức đầu không thôi. Thời gian trôi mau, hóa hư cảnh trong mắt hắn căn bản đã không đáng giá được nhắc tới, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể để Nam Minh Thánh giáo trong vô chủ chi địa xóa tên. Xưa nay so sánh để Tần Quân bùi ngùi mãi không thôi. Chương 323 xưa nay so sánh. Ta không thể chết ở chỗ này. Giáo chủ, ngươi ngược lại là truyền tin tức cho thần giáo a. Thanh niên mặc áo đen thúc giục nói, nghe được để giáo chủ Trần Liêm trên mặt lộ ra bực bội chi sắc, nếu không có cân nhắc thân phận của thanh niên mặc áo đen, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Trần Liêm trầm giọng nói, quỷ thiếu gia, ta sớm đã truyền tin tức, nhưng thần giáo vẫn một mực không có hồi âm. Lời vừa nói ra, thanh niên mặc áo đen được xưng là quỷ thiếu gia càng nóng nảy kịch liệt hơn. Còn biện pháp nào đem ta truyền tống ra ngoài không? Quỷ thiếu gia gấp giọng hỏi, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hừ, truyền tống ra ngoài, ngươi vẫn xứng là đệ tử Nam Minh Thánh giáo sao? Một tên trưởng lao tóc xám nhịn không được niệm ai nói. Nghe được quỷ thiếu gia không khỏi trừng mắt về phía hắn, mắng nói, bản thiếu gia chỉ là tạm thời mượn Nam Minh Thánh giáo các ngươi tu luyện, ta nhưng không phải là đệ tử của thánh giáo các ngươi. Một câu nói tức giận đến trưởng lao tóc xám càng thêm nổi giận, hắn tức giận nói, ngươi không phải là đệ tử thánh giáo, vậy tại sao còn phải sử dụng truyền tống môn của thánh giáo chúng ta? Quỷ thiếu gia nghe xong, không khỏi trừng lớn con mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được, tựa hồ không có dự liệu được trưởng lão tóc xám dám chống đối hắn. Trần Liêm trầm giọng nói, không được cầm ý nữa, việc cấp bách trước mắt chính là ngăn cản chính khí minh tiến công. Về phần quỷ thiếu gia yêu cầu thì bị hắn không nhìn, nói đùa, nếu là quỷ thiếu gia không tại, đoán chừng hắc nhiên thần giáo liền thật sẽ không giúp Nam Minh thánh giáo bọn hắn. Đừng nhìn hai giáo là quan hệ phụ thuộc trên dưới, nhưng kỳ thực rất vi diệu, nhất là mấy năm gần đây. Lần này chính khí minh đối với vô chủ chi địa phát động thế công, trong thời gian ngắn liên tiếp cầm xuống vài chục tòa thành trì, hiện tại càng là giết tới trước đại môn của Nam Minh thánh giáo. Thân là giáo chủ Trần Liêm áp lực cực lớn, bản thân hắn cũng chỉ có tu vị địa tiên cảnh thất tầng, cũng không địch nổi cường giả lĩnh đội của chính khí minh lần này. Chính khí minh tu sĩ dẫn đầu có tu vị địa tiên cảnh đỉnh phong là một tên tráng hán khôi ngô người mặc hắc giáp, tựa như một tên mãnh tướng kinh nghiệm xa trường, chỉ nghe hắn hừ lạnh nói, chấp mê bất ngộ. Dám ngăn cản bước chân của chính khí minh ta, Nam Minh thánh giáo các ngươi cũng đừng hòng tiếp tục sống sót. Thiên công, đạp đổ Nam Minh thiết tháp. Hắc giáp tráng hán cao giọng hô nói, thoại âm vừa rơi xuống, mấy chục vạn tu sĩ vây quanh Nam Minh thiết tháp lúc này liền khởi hành, liên tiếp nhảy lên, tựa như một tầng lưới đen từ dưới đất dâng lên, muốn đem Nam Minh thiết tháp che khuất. Thôi động pháp trận. Trần Liêm cao giọng hô nói, Nam Minh thiết tháp đống nhiên tóe hiện ra cường quang, đem mấy chục vạn tu sĩ đánh bay ra ngoài. Hừ, thật cho là có đầu rút cổ tại bên trong trận pháp liền có thể bình an vô sự. Hắc giáp tráng hán hừ lạnh nói, dẫn theo cự truy chính là hướng pháp trận Nam Minh thiết tháp đánh tới. Vang một tiếng, vậy mà trực tiếp đem lồng ánh sáng bao trùm Nam Minh thiết tháp đập nát. Phúc, Nam Minh thiết tháp các giáo đồ thôi động pháp trận đều là thổ huyết bay ngược, một màn này thấy để Trần Liêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, bên ngoài vài trăm mét bên trên sườn núi một tòa núi nhỏ đống nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, ngay sau đó Tần Quân bọn người liền dậm chân đi ra. Sau khi hạ xuống, Tần Quân một chút liền nhìn thấy đại chiến xa xa, hắn không khỏi khiêu mi thì thào nói, nằm rãnh, làm sao vừa ra tới liền gặp được hí kịch tốt như vậy. Hắn quay đầu dò xét, phát hiện bên trên sườn núi nhỏ vậy mà không có truyền tống môn, quái thai a nha, vừa đến đã có chiến đấu kịch liệt như thế. Dịch lao đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Vọng Tuyết, Vọng Diễm cũng mang theo miêu nhân nhóm dần dần đi ra, nối liền không dứt. Viên Hồng hướng Tần Quân hỏi, bệ hạ, muốn xuất thủ hay không? Phía trước tựa như là Nam Minh thiết tháp của Nam Minh thành giáo. Nam Minh thiết tháp tại vô chủ chi địa thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, Viên Hồng một chút liền nhận ra, đương nhiên Nam Minh thánh giáo phục trang thống nhất cũng làm ra được tác dụng không nhỏ. Nam Minh thánh giáo? Tần Quân không khỏi khiêu mi, Du Phượng Hoàng thế nhưng là người của Nam Minh thành giáo, có quan hệ thân thích, hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Đi giúp một chút đi. Tần Quân phất tay nói, Viên Hồng gật đầu đáp ứng, lúc này liền hướng Nam Minh Thiết Tháp bay đi. Vọng Diễm cũng đi theo hô nói, Miêu nhân tộc các huynh đệ, các ngươi cũng đi lên hỗ trợ.
Vâng.
Dẫn đầu Miêu nhân nhóm đi ra đều đã trưởng thành, tự nhiên không e sợ chiến đấu, đều nhao nhao chạy gấp mà đi. Một bên khác, Hắc Giáp Tráng Hán đang cùng Trần Liêm đánh đến khí thế ngất trời, Hắc Giáp Tráng Hán một truy nện xuống, sức lực lớn đem Trần Liêm thân thể đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện mặt thân tháp của Nam Minh Thiết Tháp, chấn động đến toàn bộ Nam Minh Thiết Tháp bắt đầu kịch liệt lay động.
Hừ.
Giáo chủ Nam Minh Thánh Giáo cũng không gì hơn cái này. Hắc Giáp Tráng Hán hừ lạnh nói, dọa đến bên trên đỉnh tháp Quỷ Thiếu Gia run lẩy bẩy, đám trưởng lão còn lại cũng là mặt xám như cho tàn. Nam Minh Thánh Giáo trưởng lão đều chỉ có tu vị hóa hư cảnh, duy chỉ có Trần Liêm là đạt đến địa tiên cảnh, ngay cả hắn đều bại, thì đám trưởng lão còn lại càng không cần phải nói. Đúng lúc này, Viên Hồng bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Hắc Giáp Tráng Hán, nhất côn nện xuống, để Hắc Giáp Tráng Hán căn bản không kịp phản ứng. Phanh, huyết nhục văng tung tóe, Hắc Giáp Tráng Hán trực tiếp bị Viên Hồng nhất côn nện bạo, máu tươi ở trên mặt Quỷ Thiếu Gia cùng tất cả trưởng lão, để nét mặt của bọn hắn triệt để ngưng động, miệng vô ý thức trương đại. Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt khỉ là nụ cười khinh thường.
A, những đầu yêu thú này là sao?
Cẩn thận đằng sau.
Ông trời ơi, chúng nó là yêu thú hay vẫn là người?
Không tốt, có thế lực khác tập kích chúng ta. Tu sĩ chính khí Minh đang vây công lấy Nam Minh Thiết Tháp chợt phát hiện Miêu nhân nhóm tập kích, Miêu nhân tốc độ cực nhanh, hoặc là trực tiếp dùng móng vuốt cắt vỡ cổ họng của tu sĩ chính khí Minh, hoặc là nhảy đến trên lưng của bọn hắn, điên cuồng công kích, máu tươi vẩy ra, tràn diện huyết tinh dị thường. Hắc Giáp Tráng Hán bị đánh bạo, lại thêm Miêu nhân nhóm giết vào, khiến cho mấy chục vạn tu sĩ chính khí Minh trong nháy mắt sĩ khí lại giảm.
Lan, Viên Hồng nhất côn quét tới, khí lãng trực tiếp đem mấy chục ngàn tu sĩ chính khí Minh phía dưới đánh cho tan cảnh mây khói, chết không toàn thây, liền ngay cả mặt đất cũng bị bổ ra một đầu khe rãnh dài đến vài trăm mét. Một màn này thấy để các đệ tử bên trong Nam Minh Thiết Tháp nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Vừa bay trở về Trần Liêm cũng nhìn trận tròn mắt, hắn quan sát Viên Hồng tỉ mỉ, rất nhanh liền đoán ra thân phận của hắn. Thủ hạ cái thế của Quân Thanh công tử Ma Hầu Viên Hồng. Trần Liêm kêu lên sợ hãi, hắn vô ý thức hướng nơi xa nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trên sườn núi nhỏ đứng vững Tần Quân, hắn không khỏi cuồng hỉ. Đổi lại thế lực khác tới cứu giúp, hắn có thể sẽ hoài nghi mục đích của nó, nhưng Quân Thanh công tử, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Bởi vì hắn biết Quân Thanh công tử cùng Thánh nữ Du Phượng Hoàng bọn hắn quan hệ không tệ. Thiên hữu Nam Minh Thánh giáo ta. Trần Liêm hưng phấn gọi nói, trong mắt thậm chí toát ra lệ quang, có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này. Quỷ Thiếu gia cũng đầy mặt sùng bái nhìn về phía Viên Hồng, mạnh tướng như thế nếu là để hắn nắm giữ ở trong tay, thật là tốt biết bao. Chính khí Minh đại quân rất nhanh liền bị giết đến toàn quân tan tác, càng ngày càng có nhiều tu sĩ lựa chọn chạy trốn. Tần Quân đứng tại trên đỉnh núi chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, Nam Minh Thánh giáo bây giờ căn bản nhập không được vào ánh mắt của hắn. Nhớ lại ngày đó, thời điểm khi lần đầu tiên nghe nói đến Nam Minh Thánh giáo, hắn nhưng là bị Nam Minh Thánh giáo 12 tên hóa hư cảnh trưởng lão dọa đến quá sức, thậm chí nhức đầu không thôi. Thời gian trôi mau, hóa hư cảnh trong mắt hắn căn bản đã không đáng giá được nhắc tới, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể để Nam Minh Thánh giáo trong vô chủ chi địa xóa tên. Xưa nay so sánh để Tần Quân bùi ngùi mãi không thôi. Chương 324 Chính khí Minh. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Chính khí Minh đại quân triệt để thối lui, Viên Hồng cùng Miêu nhân nhóm cũng trở về đến bên đỉnh núi Tần Quân đứng, chờ đợi Miêu nhân tộc cùng người Huyền Phong trại tất cả truyền tống tới. Bệ hạ, từ nơi này đến Thủ Sát thành đoán chừng cần 2 ngày lộ trình. Viên Hồng đối với Tần Quân trầm ngâm nói, đương nhiên nếu để cho bọn hắn bay thẳng trở về, chỉ cần mấy canh giờ, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn phải mang theo Miêu nhân tộc cùng tu sĩ Huyền Phong trại. Tần Quân gật đầu, sau đó cười nói, đợi sau khi trở về, chúng ta lại chế định kế hoạch. Vô chủ chi địa rất lớn, hắn cũng không thể ven đường đánh lại, coi như đánh xuyên qua từng tòa thành trì, nhưng tiếp xuống quản lý thế nhưng là vấn đề lớn, Miêu nhân tộc khẳng định không thể lưu lại cầm quyền, Huyền Phong trại đều là chút thô nhân, Tần Quân nhưng không yên lòng. Viên Hồng gật đầu, hắn cũng không phải tôn hầu tử, sự tình phương diện quân sự hắn vẫn rất có kiến giải. Bên trong quá trình chờ đợi Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại truyền tống, Trần Liêm liền mang theo tất cả trưởng lão bay tới. Các hạ thế nhưng là Quân Thanh công tử. Trần Liêm đi đến trước mặt Tần Quân chắp tay cười hỏi, tin tức Quân Thanh công tử chính là Tần đế chỉ có đại thế lực mới biết được, trùng hợp Nam Minh Thánh giáo bọn hắn hơi yếu một chút. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc gật đầu. Đối phương chỉ là Nam Minh Thánh giáo giáo chủ, cũng không phải phụ thân của Du Phượng Hoàng, hắn không cần tận lực nên hợp. Trần Liêm cũng không phải Mạc Huyền Phong chân tiên cảnh cường giả dạng này, không cần kết giao. Quỷ Thiếu gia ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Tần Quân, hắn đưa tay cười nói, ngươi tốt, ta chính là Quỷ Thiếu gia của Hắc Nhiên Thần giáo, nghe nói ngươi tiêu diệt Tứ Thần Tông, rất không tệ. Lúc trước Tần Quân tiêu diệt Tứ Thần Tông về sau liền hướng Thâm Viên môn đánh tới, nhưng song phương cũng không có phát động chiến tranh, khiến cho lời đồn đại truyền ra, phần lớn người còn tưởng rằng Thâm Viên môn cùng Quân Thanh công tử đã đạt thành loại nhận thức chung nào đó, bao quát Quỷ Thiếu gia cũng cho rằng là như thế. Quỷ Thiếu gia? Cái phá tên gì? Tần Quân im lặng, sau đó hứng hở mà hỏi, ngươi cùng Cổ Đăng là quan hệ như thế nào? Nếu như hắn biết được Quỷ Thiếu gia cùng Du Phượng Hoàng có hôn ước, đoán chừng sẽ tại chỗ xé xác Quỷ Thiếu gia. Hắn là nhị thúc của ta. Quỷ Thiếu gia khẽ nhíu mày nói, Tần Quân gọi thẳng tên nhị thúc của hắn, thật là bất kính. A.
Tần Quân không tiếp tục để ý hắn, Cổ Đăng đều không bị hắn để vào mắt, huống chi là chất tử của Cổ Đăng. Trần Liêm muốn mở miệng, nhưng phát hiện mình không biết nên mở miệng như thế nào, Tần Quân khí chẳng để hắn không tự giác được khẩn trương lên. Quỷ Thiếu gia thì không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy Tần Quân không để ý hắn, liền tức giận lên.
Hừ.
Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Quỷ Thiếu gia cũng dám hằm hằm nhìn Tần Quân. Hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, một tiếng hừ lạnh để Quỷ Thiếu gia như bị sét đánh, thổ huyết ngã xuống đất, muốn đứng lên, nhưng cảm giác thân thể giống như bị một ngọn núi ngăn chặn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán hận. Trần Liêm thấy cảnh này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nén giận. Quỷ Thiếu gia mặc dù lớn,
nhưng hắn cũng không thể trêu vào Tần Quân. "Cút đi." Tần Quân khó chịu nói ra, Quỷ Thiếu Gia trong mắt ghen ghét hắn có thể cảm nhận được. Hắn vừa dứt lời, Viên Hồng liền nhất cước đem Quỷ Thiếu Gia đá bay ra ngoài, một cước này cường độ rất tinh diệu, chí ít sẽ không đá chết Quỷ Thiếu Gia. Nhìn thấy Quỷ Thiếu Gia tựa như đống cát bị Viên Hồng đá bay trở về, Trần Liêm cùng một tất cả trưởng lão đều là bộ mặt run rẩy, trong lòng có biệt khuất lại rất thoải mái. Biệt khuất chính là Tần Quân không nể mặt bọn họ, thoải mái chính là bọn hắn đã sớm nhìn Quỷ Thiếu Gia không thuận mắt. Rất nhanh Miêu nhân tộc đều truyền tống tới, bên trong phương viên vài trăm mét phía dưới sườn núi nhỏ đều bị thân ảnh Miêu nhân lấp kín, thấy để Trần Liêm bọn người thẳng nuốt nước miếng. Lúc này, người của Huyền Phong trại cũng bắt đầu bước ra, một đạo khí tức mạnh mẽ để Trần Liêm bọn người trừng to mắt. Quân Thanh công tử đây là muốn làm gì? Trần Liêm hoảng sợ nghĩ đến, hắn có dự cảm, vô chủ chi địa sau đó sẽ phát sinh đại địa chấn. Đầu tiên là một trong năm chính đạo cự bá chính khí minh bỗng nhiên đánh tới, sau đó là Quân Thanh công tử mang theo cường giả số lượng kinh người truyền tống tới, hai tôn quái vật khổng lồ tiết tấu là muốn xoay cổ tay a. Vô chủ chi địa chỉ sợ là muốn đổi tên. Còn có việc gì sao? Tần Quân quay đầu liếc nhìn Trần Liêm hỏi, những người này một mực tại bên cạnh nhìn là muốn làm gì? Quan sát địch nhân. Trần Liêm bị hỏi đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng mang theo các trưởng lão quay người rời đi, để cho người ta rất khó tưởng tượng hắn là Nam Minh Thánh giáo giáo chủ, tại trước mặt Tần Quân lại không có chút khí phách nào của giáo chủ có thể nói. Chậc chậc, Tần tiểu tử, ngươi thật là uy phong a. Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, để Tần Quân trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hắn. Không qua bao lâu, Man Tượng Vương cũng đi ra, tên này vừa ra tới chính là ngửa mặt lên trời thét dài, dọa đến tu sĩ bên trong Nam Minh Thiết Tháp hoảng sợ không thôi. Đó là đầu tượng gì? Thanh âm này quá kinh khủng, kém chút đem ta hù chết. Đầu cự tượng kia phát ra khí thế thật mạnh. Là tọa kỵ của Quân Thanh công tử sao? Thật là uy vũ, không hổ là mục tiêu của ta. Trần Liêm nội tâm càng là long trời lỡ đất, đứng được càng cao, hoảng sợ càng nhiều, liền tỉ như bây giờ, Man Tượng Vương phát ra khí tức để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Không giống như Viên Hồng cùng Vọng Diễm sẽ thu liễm khí tức, Man Tượng Vương chính là yêu vương, cho tới bây giờ đều là tứ vô kỵ đạn, đây điều là từ ngữ nó chán ghét nhất. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng qua gần nửa canh giờ, Huyền Phong trại nhân phương mới toàn bộ dịch chuyển hoàn tất. "Tốt, chúng ta lên đường." Tần Quân ngồi tại trên lưng Man Tượng Vương cười nói, nói xong hắn liền nhìn về phía Vọng Tuyết hỏi, "Vọng cô nương, lộ trình dài dằng dặc, sao không lên đây cùng một chỗ ngồi?" "Không được." Man Tượng Vương liền gọi lớn nói, phảng phất như mình bị vũ nhục, nhưng mà Tần Quân chừng nó một chút, nó trong nháy mắt liền sợ hãi. Cái loại đau đớn đến từ linh hồn kia để nó sợ hãi, tính khí lớn hơn nữa cũng sẽ bị ma diệt. "Không lên, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta sao?" Vọng Tuyết chu môi nói, tóc bạc theo lắc đầu mà phiêu tán, hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Tần Quân sớm biết nàng sẽ không đáp ứng, cho nên liền lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, bọn hắn liền bắt đầu hướng về thủ sát thành, ngày hôm nay lại là giấy không thể gói được lửa, dù sao chính khí minh trốn gần nửa người, Trần Liêm cũng không muốn đè xuống việc này. Thủ sát thành, trong phủ thành chủ, Du Phượng Hoàng, Lưu Ba Ôn, Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi bọn người đang khai triển hội nghị. Chính khí minh khí thế hung hãn, cơ hồ là lấy tư thái quét sạch tràn vào vô chủ chi địa. Lưu Ba Ôn sắc mặt âm trầm nói ra, chính khí minh cũng không giống như Tứ Thần Tông cùng Hắc Nhiên Thần giáo tốt nắm như vậy, nó địa vị liền tương đương với Ma đạo cửu tôn trong chính đạo. Nguyên nhân trọng yếu chính đạo yếu hơn so với Ma đạo chính là giống chính khí minh dạng siêu cấp thế lực này số lượng thưa thớt. Chính khí minh hành động lần này cũng không bình thường, bởi vì đại thế lực bình thường giống như vậy là sẽ không tập kích vào khối đại cảnh này, bởi vì phía trên còn đứng lấy thánh triều. Du Phượng Hoàng suy nghĩ nói, lời nói của nàng liền để đại đường lặng ngắt như tờ. Nàng lời ngầm rất rõ ràng, cái kia chính là chính khí minh tuân theo mệnh lệnh của thánh triều mới dám tập kích vô chủ chi địa. Xem ra là có người đem tồn tại của vô chủ chi địa đâm vào trong mắt thánh hoàng, tại dưới thánh triều quản lý, há có thể có hoàn cảnh vô chủ, đây không phải là đánh mặt thánh hoàng sao? Khó nói chúng ta là muốn thỏa hiệp. Chờ đợi chính khí minh tiếp quản thủ sát thành. Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi, trong giọng nói rõ ràng có một tia lửa giận. Chương 324 chính khí minh. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, chính khí minh đại quân triệt để thối lui, Viên Hồng cùng Miêu Nhân nhóm cũng trở về đến bên đỉnh núi Tần Quân đứng, chờ đợi Miêu Nhân tộc cùng người Huyền Phong trại tất cả chuyển tống tới. Bệ hạ, từ nơi này đến thủ sát thành đoán chừng cần 2 ngày lộ trình. Viên Hồng đối với Tần Quân trầm ngâm nói, đương nhiên nếu để cho bọn hắn bay thẳng trở về, chỉ cần mấy canh giờ, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn phải mang theo Miêu Nhân tộc cùng tu sĩ Huyền Phong trại. Tần Quân gật đầu, sau đó cười nói, đợi sau khi trở về chúng ta lại chế định kế hoạch. Vô chủ chi địa rất lớn, hắn cũng không thể ven đường đánh lại, coi như đánh xuyên qua từng tòa thành trì, nhưng tiếp xuống quản lý thế nhưng là vấn đề lớn, Miêu Nhân tộc khẳng định không thể lưu lại cả quyền, Huyền Phong trại đều là chút thô nhân, Tần Quân nhưng không yên lòng. Viên Hồng gật đầu, hắn cũng không phải tôn hầu tử, sự tình phương diện quân sự hắn vẫn rất có kiến giải. Bên trong quá trình chờ đợi Miêu Nhân tộc cùng Huyền Phong trại truyền tống, Trần Liêm liền mang theo tất cả trưởng lão bay tới. Các hạ thế nhưng là Quân Thanh công tử. Trần Liêm đi đến trước mặt Tần Quân chắp tay cười hỏi, tin tức Quân Thanh công tử chính là Tần đế chỉ có đại thế lực mới biết được, trùng hợp Nam Minh Thánh giáo bọn hắn hơi yếu một chút. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc gật đầu. Đối phương chỉ là Nam Minh Thánh giáo giáo chủ, cũng không phải phụ thân của Du Phượng Hoàng, hắn không cần tận lực nên hợp. Trần Liêm cũng không phải Mạc Huyền Phong chân tiên cảnh cường giả dạng này, không cần kết giao. Quỷ Thiếu gia ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Tần Quân, hắn đưa tay cười nói, ngươi tốt, ta chính là Quỷ Thiếu gia của Hắc Nhiên Thần giáo, nghe nói ngươi tiêu diệt Tứ Thần Tông, rất không tệ. Lúc trước Tần Quân tiêu diệt Tứ Thần Tông về sau liền hướng Thâm Viên môn đánh tới, nhưng song phương cũng không có phát động chiến tranh, khiến cho lời đồn đại truyền ra, phần lớn người còn tưởng rằng Thâm Viên môn cùng Quân Thanh công tử đã đạt thành loại nhận thức chung nào đó, bao quát Quỷ Thiếu gia cũng cho rằng là như thế. Quỷ Thiếu gia? Cái phá tên gì? Tần Quân im lặng, sau đó hứng hờ mà hỏi, ngươi cùng Cổ Đăng là quan hệ như thế nào? Nếu như hắn biết được Quỷ Thiếu gia cùng Du Phượng Hoàng có hôn ước, đoán chừng sẽ tại chỗ xé xác Quỷ Thiếu gia. hắn là nhị thúc của ta. Ủy thiếu gia khẽ nhíu mày nói, Tần Quân gọi thẳng tên nhị thúc của hắn, thật là bất kính.
A,
Tần Quân không tiếp tục để ý hắn, Cổ Đăng đều không bị hắn để vào mắt, huống chi là chất tử của Cổ Đăng. Trần Liêm muốn mở miệng, nhưng phát hiện mình không biết nên mở miệng như thế nào, Tần Quân khí chẳng để hắn không tự giác được khẩn trương lên. Ủy thiếu gia thì không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy Tần Quân không để ý hắn, liền tức giận lên.
Hừ,
Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Quỷ thiếu gia cũng dám hầm hầm nhìn Tần Quân, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, một tiếng hừ lạnh để Quỷ thiếu gia như bị sét đánh, thổ huyết ngã xuống đất, muốn đứng lên, nhưng cảm giác thân thể giống như bị một ngọn núi ngăn chặn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán hận. Trần Liêm thấy cảnh này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nén giận. Quỷ thiếu gia mặc dù lớn, nhưng hắn cũng không thể trêu vào Tần Quân.
Cút đi.
Tần Quân khó chịu nói ra, Quỷ thiếu gia trong mắt ghen ghét hắn có thể cảm nhận được. Hắn vừa dứt lời, Viên Hồng liền nhất cước đem Quỷ thiếu gia đá bay ra ngoài, một cước này cường độ rất tinh diệu, chí ít sẽ không đá chết Quỷ thiếu gia. Nhìn thấy Quỷ thiếu gia tựa như đống cát bị Viên Hồng đá bay trở về, Trần Liêm cùng một tất cả trưởng lão đều là bộ mặt run rẩy, trong lòng có biệt khuất lại rất thoải mái. Biệt khuất chính là Tần Quân không nể mặt bọn họ, thoải mái chính là bọn hắn đã sớm nhìn Quỷ thiếu gia không thuận mắt. Rất nhanh Miêu nhân tộc đều truyền thông tới, bên trong phương viên vài trăm mét phía dưới sườn núi nhỏ đều bị thân ảnh Miêu nhân lấp kín, thấy để Trần Liêm bọn người thẳng nuốt nước miếng. Lúc này, người của Huyền Phong trại cũng bắt đầu bước ra, một đạo khí tức mạnh mẽ để Trần Liêm bọn người trừng to mắt. Quân Thanh công tử đây là muốn làm gì? Trần Liêm hoảng sợ nghĩ đến, hắn có dự cảm, vô chủ chi địa sau đó sẽ phát sinh đại địa chấn. Đầu tiên là một trong năm chính đạo cự bá chính khí minh bỗng nhiên đánh tới, sau đó là Quân Thanh công tử mang theo cường giả số lượng kinh người truyền thông tới, hai tôn quái vật khổng lồ tiết tấu là muốn xoay cổ tay a. Vô chủ chi địa chỉ sợ là muốn đổi tên. Còn có việc gì sao? Tần Quân quay đầu liếc nhìn Trần Liêm hỏi, những người này một mực tại bên cạnh nhìn là muốn làm gì?
Quan sát địch nhân.
Trần Liêm bị hỏi đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng mang theo các trưởng lão quay người rời đi, để cho người ta rất khó tưởng tượng hắn là Nam Minh Thánh giáo giáo chủ, tại trước mặt Tần Quân lại không có chút khí phách nào của giáo chủ có thể nói.
Chậc chậc, Tần tiểu tử, ngươi thật là uy phong a.
Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, để Tần Quân trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hắn. Không qua bao lâu, Man Tượng Vương cũng đi ra, tên này vừa ra tới chính là ngửa mặt lên trời thét dài, dọa đến tu sĩ bên trong Nam Minh Thiết Tháp hoảng sợ không thôi.
Đó là đầu tượng gì?
Thanh âm này quá kinh khủng, kém chút đem ta hù chết. Đầu cự tượng kia phát ra khí thế thật mạnh. Là tọa kỵ của Quân Thanh công tử sao?
Thật là uy vũ, không hổ là mục tiêu của ta.
Trần Liêm nội tâm càng là long trời lỡ đất, đứng được càng cao, hoảng sợ càng nhiều, liền tỷ như bây giờ, Man Tượng Vương phát ra khí tức để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Không giống như Viên Hồng cùng Vọng Diễm sẽ thu liễm khí tức, Man Tượng Vương chính là yêu vương, cho tới bây giờ đều là tứ vô kỵ đạn, đê điều là từ ngữ nó chán ghét nhất. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng qua gần nửa canh giờ, Huyền Phong trại nhân phương mới toàn bộ dịch chuyển hoàn tất.
"Tốt, chúng ta lên đường."
Tần Quân ngồi tại trên lưng Man Tượng Vương cười nói, nói xong hắn liền nhìn về phía Vọng Tuyết hỏi, "Vọng cô nương, lộ trình dài dằng dặc, sao không lên đây cùng một chỗ ngồi?"
"Không được."
Man Tượng Vương liền gọi lớn nói, phảng phất như mình bị vũ nhục, nhưng mà Tần Quân chừng nó một chút, nó trong nháy mắt liền sợ hãi. Cái loại đau đớn đến từ linh hồn kia để nó sợ hãi, tính khí lớn hơn nữa cũng sẽ bị ma diệt.
"Không lên, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta sao?"
Vọng Tuyết chu môi nói, tóc bạc theo lắc đầu mà phiêu tán, hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Tần Quân sớm biết nàng sẽ không đáp ứng, cho nên liền lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, bọn hắn liền bắt đầu hướng về thủ sát thành, ngày hôm nay lại là giấy không thể gói được lửa, dù sao chính khí minh trốn gần nửa người, Trần Liêm cũng không muốn đè xuống việc này. Thủ sát thành, trong phủ thành chủ, Du Phượng Hoàng, Lưu Ba Ôn, Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi bọn người đang khai triển hội nghị. Chính khí minh khí thế hung hãn, cơ hồ là lấy tư thái quét sạch tràn vào vô chủ chi địa. Lưu Ba Ôn sắc mặt âm trầm nói ra, chính khí minh cũng không giống như Tứ Thần Tông cùng Hắc Nhiên Thần Giáo tốt nắm như vậy, nó địa vị liền tương đương với Ma Đạo Cửu Tôn trong chính đạo. Nguyên nhân trọng yếu chính đạo yếu hơn so với Ma Đạo chính là giống chính khí minh dạng siêu cấp thế lực này số lượng thưa thớt. Chính khí minh hành động lần này cũng không bình thường, bởi vì đại thế lực bình thường giống như vậy là sẽ không tập kích vào khối đại cảnh này, bởi vì phía trên còn đứng lấy thánh triều. Du Phượng Hoàng suy nghĩ nói, lời nói của nàng liền để đại đường lặng ngắt như tờ. Nàng lời ngầm rất rõ ràng, cái kia chính là chính khí minh tuân theo mệnh lệnh của thánh triều mới dám tập kích vô chủ chi địa. Xem ra là có người đem tồn tại của vô chủ chi địa đâm vào trong mắt thánh hoàng, tại dưới thánh triều quản lý, há có thể có hoàn cảnh vô chủ, đây không phải là đánh mặt thánh hoàng sao? Khó nói chúng ta là muốn thỏa hiệp. Chờ đợi chính khí minh tiếp quản thủ sát thành. Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi, trong giọng nói rõ ràng có một tia lửa giận. Chương 325 tần đế vì thế. Cho dù chính khí minh trên đầu đứng đấy thánh triều, thì bọn hắn cũng không muốn đem thủ sát thành chắp tay nhường đi.
Lấy tính cách bệ hạ.
Bạch Khởi bỗng nhiên trầm ngâm nói, liền để chúng nhân động dung.
Đúng vậy à, Tần Quân thế nhưng là hạng người không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể đem thủ sát thành nhường đi?
Du Phượng Hoàng cũng giật mình, nếu là thủ sát thành tại trong tay nàng mất đi, Tần Quân chắc chắn sẽ tức giận, nhớ lại ngày đó thời điểm đối mặt với Nam Trác hoàng triều, Tần Quân cùng hoàng triều chênh lệch cùng tình cảnh hiện tại tương tự, chí ít bọn hắn hiện tại chỉ là đối mặt với chính khí minh, mà không phải trực diện thánh triều. Thánh hoàng đã chiêu an đại Tần Vương quốc, nếu chúng ta giả bộ như không biết rõ tình hình chiếm lĩnh thủ sát thành, thánh hoàng chắc sẽ không trách tội chúng ta.
Lưu Ba Ôn sờ lên cằm suy tư nói, để những người còn lại không khỏi gật đầu.
Ra kết luận này về sau, tất cả mọi người đều dễ dàng hơn.
Đúng lúc này, một tên đệ tử Nam Minh Thánh giáo vội vã chạy vào.
Báo,
chính khí minh tiến công Nam Minh Thiết Tháp thất bại.
Lời vừa nói ra, toàn bộ đại đường lập tức xôn xao, Du Phượng Hoàng càng là đằng một chút đứng lên, hỏi, làm sao có thể?
Chẳng lẽ xuất hiện cứu binh?
Trần Liêm lúc trước hướng nàng cầu cứu qua, nhưng Tần Quân không tại, nàng cũng không thể làm gì được, để Lưu Ba Ôn, Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi mang binh cứu viện Nam Minh Thánh Giáo căn bản không có khả năng, ba người này chỉ nghe lệnh Tần Quân. Bình thường phân phó bọn hắn làm việc, bọn hắn sẽ đáp ứng, nhưng nếu như điều động thiên binh vệ, bọn hắn sẽ không giúp đỡ. Hoàng phi điều động quân đội, đây chính là sự tình để hoàng đế mặt mũi không ánh sáng, chớ nói chi Du Phượng Hoàng còn chưa trở thành hoàng phi. Theo tin tức đáng tin nhận được, là thành chủ trở về. Đệ tử báo tin run giọng nói, ngữ khí khó mà kiềm chế được tia kích động kia, bởi vì chính khí minh đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ vô chủ chi địa đều lâm vào trong một loại không khí khẩn trương, ngắn ngủi mấy ngày liền có bao nhiêu thành trì bị chính khí minh công hãm, binh lực đầu nhập đã vượt qua ngàn vạn, vô cùng khủng bố. Thành chủ trở về. Tin tức này tựa như quả bom tấn để Lưu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi đều đứng lên. Bạch Khởi kích động nói, vậy hạ trở về, cái kia hết thảy liền dễ làm. Có Tần Quân chủ trì đại cục, bọn hắn liền chỉ cần buông tay đi làm. Đan Minh Tử cùng Du Phượng Hoàng liếc nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra kinh hỉ cùng nghi hoặc trong mắt đối phương. Tần Quân là như thế nào biết được Nam Minh Thánh Giáo bị vây công, chẳng lẽ hắn có thể vị bạc tiên tri? Thật tình không biết, cái này thật chỉ là vận khí của Nam Minh Thánh Giáo, ai bảo Tần Quân vừa vận tại phụ cận Nam Minh Thánh Giáo dịch chuyển đi ra. Tốt, vậy chúng ta liền chờ đợi thành chủ trở về, đi xuống đi. Du Phượng Hoàng cố nén kích động phất tay nói, ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, Tần Quân đúng là người đáng tin cậy, sau khi nghe được hắn trở về, thánh triều cùng chính khí minh mang tới áp lực vậy mà tan thành mây khói, để cho nàng dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, đại chiến trước Nam Minh Thiết Tháp như là ôn dịch hướng toàn bộ vô chủ chi địa truyền ra. Chính khí minh, Quân Thanh công tử, hai phe thế lực trong thời gian cực ngắn liền trở thành tiêu điểm của toàn bộ vô chủ chi địa. Chính khí minh lần thứ nhất bại trận lại là do Quân Thanh công tử chế tạo ra, lại liên tưởng đến Quân Thanh công tử trước đó cũng tới rất đột nhiên, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Thậm chí còn có người nói vô chủ chi địa sẽ biến thành bản cờ để Quân Thanh công tử cùng Chính khí minh bắt dịch. Rất nhanh lại có một tin tức nặng ký chấn động toàn bộ vô chủ chi địa, đó chính là Quân Thanh công tử chính là tần đế của Đại Tần Vương quốc. Tuy rằng trước kia cũng có suy đoán tương tự toát ra, nhưng lần này rõ ràng là các đại thế lực đều trong bóng tối thúc đẩy, khiến cho sự tình căn bản là không có cách nào giảm nhiệt, vô số tu sĩ đều đang nghị luận việc này. Tần đế trước mắt có thể nói là nhân vật phong tao nhất chính đạo, tuy rằng không thể so được với những đại năng cường giả kia, nhưng hắn danh tiếng tại dư luận đương thời tuyệt đối lớn, thậm chí có tiết tấu trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Mấu chốt nhất chính là Tuyệt Vô Hối từng tuyên bố muốn cùng Quân Thanh công tử tại bên trong thánh tuyển tỷ thí một phen, cái này chẳng phải là nói Tuyệt Vô Hối thừa nhận thực lực cá nhân của Tần đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô chủ chi địa huyên náo phong phong vũ vũ. Hai ngày cấp tốc đi qua, Tần Quân mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở lại thủ sát thành, trên tường thành đứng đầy thiên binh, nhìn thấy Tần Quân trở về đều là cùng kêu lên, cũng nên bệ hạ khải hoàn trở về. Thanh thế to lớn, quay đến mây đen trên không thủ sát thành tán loạn. Vọng Diễm, Vọng Tuyết, Thân Công Báo, Mạc Huyền Phong cùng Miêu nhân tộc cùng tu sĩ Huyền Phong trại đều là trường lớn mắt, thập vạn thiên binh vệ, 100.000 binh lính thuế phàm cảnh, cùng kêu lên hò hét uy thế trực diện tâm linh của bọn hắn. Chậc chậc, không nghĩ tới binh lực của Tần tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm. Dịch lão đầu tán thưởng nói, đối với cái này, Tần Quân chỉ là lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền thả người nhảy xuống, dạo bước đi thẳng về phía trước, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử thì theo sát phía sau. Trước cửa thành, Du Phượng Hoàng, Lưu Ba Ôn, Lý Tôn Hiếu, Bạch Hởi, Đan Minh Tử cùng Thiên binh vệ các tướng lĩnh đang đợi lấy, trên mặt bọn họ đều viết đầy vẻ kích động. Tần Quân đi không nhanh không chậm, bỗng nhiên kim quang tóe hiện, chiếu sáng thiên địa, ngay sau đó Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo dần dần bao trùm ở trên người hắn, đột phá hóa hư cảnh về sau hắn liền đem cái Hậu Thiên Linh Bảo này tích huyết nhận chủ, lực phòng ngự viễn siêu Tử Kim Đế Hoàng Giáp, thậm chí còn có thể tăng cường long khí của hắn. Mặc vào Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo về sau, Tần Quân phảng phất như quân vương mạnh nhất giữa thiên địa, phát ra uy thế làm cho lòng người kính sợ, đi theo phía sau Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử tựa như thần tướng thủ hộ lấy hắn, một màn này thấy để Miêu nhân tộc cùng người Huyền Phong trại đều há to mồm. Hắn đến cùng là vị hoàng đế nào? Mạc Huyền Phong khiếp sợ thì thào nói, hắn gặp qua rất nhiều hoàng đế, bao quát cả hoàng triều ở bên trong, nhưng không có vị nào có thể giống như Tần Quân thần uy quần quật như vậy. Vọng Tuyết cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn lấy bóng lưng Tần Quân, nàng đột nhiên cảm giác được hắn cái này mới là chân thực, toàn thân trên dưới tản ra đế hoàng khí thế bệ nghệ thiên hạ, bá đạo tuyệt luân. Du Phượng Hoàng không có đích thân tới dự đăng cơ đại điện của Tần Quân, cho nên không có nhìn thấy Tần Quân người mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo là uy phong bậc nào, giờ phút này cũng bị Tần Quân kinh diễm đến. Không hổ là nam nhân của ta. Du Phượng Hoàng si mê nhìn qua Tần Quân chạm mặt tới, Lưu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi cũng đang cảm thán phong phạm của Tần Quân. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Tần Quân dạng này không phải là vì hù người, mà là đang biểu hiện một cái thái độ, sau này hắn sẽ không còn lấy tên là Quân Thanh công tử hành động, mà là Tần đế. Trong cửa thành tu sĩ vây xem càng là vỡ tổ nghị luận ầm ĩ, Quân Thanh công tử vậy mà đúng là Tần đế. Thật là uy phong, cùng Tần đế trong nội tâm của ta không có gì trên người ta. Tốt một cái Tần đế. Chậc chậc, Tần đế hiện lộ ra thân phận rõ ràng là cùng Chính khí minh có quan hệ, xem ra Đại Tần Vương quốc muốn cùng Chính khí minh sống mãi. Chính khí minh cũng không phải là Thâm Viên môn, Thâm Viên môn không cách nào đưa tay qua đến, nhưng Chính khí minh lại có thể, Tần đế là đang tìm đường chết ta. Vọng Tuyết cũng nghe được những âm thanh nghị luận này, cả kinh nàng khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thần Quân vậy mà thật là đại danh đỉnh đỉnh Tần đế. Tham kiến bệ hạ. Đi đến trước cửa thành, Lưu Bá Ôn bọn người liền vội vàng quỳ xuống, thập vạn thiên binh đứng trên tường thành cũng là như thế, Du Phượng Hoàng, Đan Minh Tử cùng tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo mặc dù không phải là người của Đại Tần Vương quốc, nhưng cũng đi theo xoay người cúi đầu. Chương 326 không sợ. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, bọn họ đều là hai chi thế lực gần nhất chấm thu phục, Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại, đều đến từ Ma đạo. Tần Quân chỉ cách đó không xa tĩnh tĩnh chờ Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại cười nói, Lưu Bá Ôn bọn người vừa rồi còn đang kinh ngạc Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại, bây giờ nghe bọn hắn lại là đến từ Ma đạo, không khỏi hít sâu một hơi. Người cái tên này, làm sao đi đến đâu đều kéo theo cường lực trở về vậy? Du Phượng Hoàng trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc hỏi, Đan Minh Tử cũng là cảm giác lá gan đau. Bằng vào Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại, Tần Quân liền siêu Việt Nam Minh Thánh giáo, cái này khiến hắn không khỏi có loại cảm giác Nam Minh Thánh giáo phát triển gần ngàn năm đều phát triển đến trên thân heo. Mấu chốt nhất chính là Tần Quân mới đi ma đạo bao lâu. Sau đó Tần Quân liền quay đầu hướng Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại ngoắc, ra hiệu bọn hắn vào thành. Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại cộng lại vượt qua 100,000 người, đội ngũ to lớn, lại thêm cất dấu không ít cường giả, vừa vào thành liền gây nên oanh động. Ông trời của ta, những người này thật mạnh. Đây là yêu thú sao? Còn có ma tu nữa? Chậc chậc, thân là chính đạo vương quốc vậy mà lôi kéo được nhiều ma tu như vậy, ta nhìn Tần Đế là không muốn tại chính đạo lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngươi là heo sao? Tần Đế từ lúc quật khởi đến giờ sợ qua ai? Cũng thế, coi như thế lực chính đạo khắp nơi không quen nhìn hắn, thì cũng không làm gì được hắn, Lôi Chấn Tử, Viên Hồng cùng Thánh Anh đại vương quá mạnh. Đứng tại trên lưng của Man Tượng Vương Tần Quân nghe tiếng nghị luận hai bên đường phố, khóe miệng không khỏi dương lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Nói thật, hắn còn thật không sợ chính đạo bắt hắn thế nào. Nếu có người dám mượn Huyền Phong trại bắt hắn khai đao, hắn vừa vặn liền có cơ hội phát động chiến tranh, công thành đoạt đất. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Tần Quân trước hết liền để cho Đan Minh Tử đem Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại an bài một chút, an bài cho hơn 100,000 người đoán chừng phải tốn hơn nửa ngày. Nói một chút tin tức đại sự thủ sát thành gần nhất cùng Đại Tần Vương quốc đi. Tần Quân ngồi ở chủ vị hỏi, thân công báo, Vọng Diễm cùng Mạc Huyền Phong cũng gia nhập vào vòng cao tầng, cộng đồng tham gia hội nghị, nó mục đích tự nhiên là để bọn hắn cấp tốc hiểu rõ Tần Quân thế lực lớn bao nhiêu cũng đồng hóa vào trong đó. Thủ sát thành ngược lại là bình an vô sự, đáng chú ý nhất đó là chính khí minh khí thế hung hùng, đoán chừng chẳng mấy ngày nữa liền sẽ giết tới thủ sát thành chúng ta. Lưu Ba Ôn mở miệng nói, chính khí minh. Tần Quân khiêu mi hỏi, giới thiệu một chút. Chính khí minh chính là một trong những thế lực đỉnh phong của chính đạo, địa vị có thể so với ma đạo cửu tôn, lần này tựa hồ là thụ thánh hoàng chi ý chinh phạt vô chủ chi địa, khí thế hung hùng, không cho bất luận thành trì nào cơ hội đàm phán, trực tiếp phát động thế công, ai không đầu hàng, trực tiếp đổ thành. Nghe được Lưu Ba Ôn giới thiệu, Tần Quân không khỏi nhíu mày, chính khí minh cử động lần này rõ ràng là không đem vô chủ chi địa để vào mắt, tuy rằng có thánh hoàng hậu thuẫn, thì bọn hắn xác thực có tư cách hành hành bá đạo. Nhìn thấy Tần Quân suy tư, Lý Tồn Hiếu gấp giọng hỏi, bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Bỏ thành hay vẫn là thủ xuống dưới? Hắn coi Tần Quân trầm mặc là e ngại thánh hoàng. Đều không phải. Tần Quân ngẩng đầu cười lạnh nói, ta muốn xưng bá vô chủ chi địa. Oanh. Toàn bộ đại đường tất cả mọi người hô hấp dồn dập, không nghĩ tới Tần Quân đối mặt với chính khí minh thậm chí là thánh hoàng đều cường thế như vậy. Mạc Huyền Phong cùng Vọng Diễm không khỏi liếc nhìn nhau, thánh hoàng thế nhưng là áp đảo phía trên chính ma lưỡng đạo, Tần Quân dám vi phạm thánh hoàng chi ý, nhất là Mạc Huyền Phong, không khỏi có loại cảm giác lên tạc thuyền. Truyền thống môn nối cùng Đại Tần Vương quốc thành lập xong chưa? Tần Quân nói sang chủ đề khác hỏi, truyền thống môn một mực là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhiều nhất 3 ngày liền sẽ xây xong. Lưu Bá Ôn đáp nói, để Tần Quân hài lòng cười một tiếng. Tốt, tại trước khi truyền tống môn không có xây xong, chúng ta liền án binh bất động. Tần Quân phất tay nói, chúng nhân liền gật đầu. Một khi truyền tống môn xây xong, Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tịnh, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Khuyển các loại đều có thể tham chiến, Long Khởi quân đoàn cùng Bạch Bảo quân cũng có thể chạy đến trợ giúp. Nếu là Đại Tần Vương quốc gặp phải vấn đề, Thủ Sắt Thành cũng có thể trợ giúp Đại Tần Vương quốc, trăm lợi mà không có một hại. Bọn hắn còn không biết, Tần Quân vội vàng tu kiến truyền tống môn như vậy, đó là bởi vì hắn muốn sớm ngày nhìn thấy Đắc Kỷ. Về phần tại sao, khu cụ, đương nhiên là bởi vì tư niệm. Màn đêm dần dần buông xuống. Trong đình viện, Tần Quân, Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết chính là vây quanh bàn đá uống trà, bầu không khí có chút vi diệu. Các ngươi thất thần cái gì, còn không có ý tứ sao? Tần Quân cười hỏi. Du Phượng Hoàng đã thừa nhận là nữ nhân của Tần Quân, nhưng nhìn thấy một tên nữ tử khác mỹ mạo không kém mình chút nào, trong nội tâm nàng vô ý thức sẽ sinh ra mâu thuẫn. Vọng Tuyết liền càng không cần phải nói, nàng và Tần Quân quan hệ hiện tại vẫn còn trong giai đoạn vi diệu. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại thiếu cái gì? Tần Quân nhìn thấy nhị nữ vẫn như cũ không nói lời nào, thế là nghiêm túc hỏi. Du Phượng Hoàng trợn trắng mắt, tức giận nói, uy trấn Nam vực Tần Đế còn thiếu cái gì? Ngươi rõ ràng cái gì cũng không thiếu. Vọng Tuyết cũng là gật đầu, nhìn về phía Tần Quân ánh mắt tràn đầy xem thường, dùng Tần Quân gọi nàng tới nói, hắn đây chính là đang chăm bước. So với Phong Tuyết Hoàng Đế vẫn là kém không ít. Tần Quân lắc đầu cảm thán nói, ngữ khí tràn đầy cô đơn. Phong Tuyết Hoàng Đế chính là thánh thượng của Phong Tuyết Hoàng triều, không chỉ có thực lực siêu quần, càng là hậu cung vô số, giai nhân tuyệt sắc, dẫn đến vô số người nói đùa, tên tuổi của hắn gần như không chỉ ở chính đạo truyền ra, mà ma đạo cũng là như thế, cho nên nhị nữ trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của hắn. Phi. Không biết xấu hổ. Vọng Tuyết khuôn mặt nhỏ ửng đỏ gì nói, Du Phượng Hoàng cũng ném cho Tần Quân một cái liếc mắt. Hắc hắc. Tần Quân cười đưa tay đem nhị nữ ôm vào trong ngực, cả kinh Vọng Tuyết vội vàng đẩy hắn ra, sau đó bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ liền đảo tẩu. Du Phượng Hoàng tuy rằng cũng đang giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Vọng Tuyết có tu vị hóa hư cảnh, nhưng Du Phượng Hoàng không có, kim đang cảnh nàng tại trong tay Tần Quân bất lực như là trẻ con, dĩ nhiên không phải là Hồng Hải Nhi hải tử như thế. Du Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, liền để cho nàng tim đập nhanh hơn, thân thể cũng đi theo mềm nhũn ra. Nhìn qua khuôn mặt của nàng, nhất là cặp con mắt tựa như cất giấu hơi nước kia, Tần Quân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa, sau đó bắt đầu cúi đầu. Nồng vụ thổi qua, mặt trăng phảng phất như thẹn thùng trốn ở trong đó. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày mới vừa sáng, Tần Quân liền từ trong tu luyện thu hồi ý thức, đêm qua vì tuân theo ước định cùng với Đắc Kỷ, hắn cùng Du Phượng Hoàng cũng không có tiếp xúc xâm nhập. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, Bình Thiên Yêu Tôn lửa giận. Nhiệm vụ thường tình, Bình Thiên Yêu Tôn đối với chủ ký sinh sinh ra lửa giận, nếu để cho hắn biết được chủ ký sinh cưỡng ép thu phục Man Tượng Vương, liền sẽ tiến công chính đạo. Chủ ký sinh nếu để cho Bình Thiên Yêu Tôn từ bỏ cừu hận đối với ngươi sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Chủ ký sinh nếu là hàng phục Bình Thiên Yêu Tôn, sẽ thu hoạch được 2 lần thần ma triệu hoán, 1 lần thần ma phó bản cùng 1 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Thần quân trừng lớn con mắt, sáng sớm liền phát động chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa còn là bình thiên yêu tôn. Chương 327 chính khí minh hạ ma huy. Từ hệ thống phát động chi nhánh nhiệm vụ giới thiệu đến xem, bình thiên yêu tôn còn không biết là hắn đã thu phục được man tượng vương, xem ra trong thời gian ngắn hắn không có nguy hiểm, mà lại nói hắn ở vào vùng đất trung ương nhân tộc, thánh hoàng không có khả năng để bình thiên yêu tôn giết vào vùng đất trung ương của nhân tộc. Nhưng mọi thứ không thể không có ngoại lệ, bình thiên yêu tôn mạnh hắn cũng thai hun mắc nhiễm, rất có thể ngay cả viên hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là viên hồng, lôi chấn tử liên thủ đều đánh không thắng bình thiên yêu tôn liền thú vị. Tần quân sờ lên cằm nghĩ đến, xem ra cần phải thật tốt định bợ dịch lao đầu một chút, lao già này nhất định phải bồi dưỡng thành đòn sát thủ của hắn. Lao yêu quái sống chí ít vạn năm tuyệt đối vô cùng kinh khủng, chỉ bất quá hắn bình thường cả lơ phất phơ mà thôi. Nghĩ xong, Tần quân liền đứng dậy xuất ra ngân long chu hồn thương bắt đầu tu luyện thương pháp. Luyện thương đã trở thành chương trình học thiết yếu mỗi ngày của hắn, chỉ tiếp cách đột phá thương ý, thủy chung kém một tia. Trong đình viện, thiếu niên áo trắng múa thương bên phòng, phối hợp với Lam Thiên, đẹp như họa quyển. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tới gần giữa trưa, Lưu Bá Ôn liền bước nhanh đi tới, hắn đi đến trước mặt Tần quân trầm giọng nói, "Vậy hạ, chính khí minh chính là hướng chúng ta đánh tới." "Ồ, nhanh như vậy sao?" Tần quân đình chỉ luyện thương, sau đó nhíu mày hỏi, "Tới bao nhiêu người, người mạnh nhất tu vị như thế nào?" "Căn cứ vào thám tử chúng ta tại ngoài 10 dặm thông báo, chí ít có 100 vạn người, đầu lĩnh nhân mạnh bao nhiêu, tạm thời không biết được, bọn hắn tiến đến tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là cho chúng ta cơ hội chuẩn bị." Lưu Bá Ôn chần chờ nói. Tần quân gật đầu, sau đó nói ra, đem Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng gọi tới, để Thiên binh vệ chuẩn bị chiến đấu. Về phần Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại tạm thời còn không có ma hợp, cho nên Tần quân không đội mà để bọn hắn xuất chiến. Lưu Bá Ôn gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tần quân thét dài một tiếng, sau đó liền có nhất tôn thân ảnh tựa như núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, toàn bộ đình viện liền phảng phất như cũng vì đó mà chấn động. Người đến rõ ràng là Man Tượng Vương. Tần quân thả người vọt lên, rơi lên trên lưng Man Tượng Vương, sau đó nói, bay đến thành môn. Man Tượng Vương khàn khàn đáp một câu, sau đó đằng phi mà lên, nhìn như thân thể cao lớn lại hết sức mạnh mẽ, nhẹ nhõm vọt lên, rất nhanh liền bay đến trên không thành tường. Giờ phút này, trên tường thành các thiên binh chính là nghiêm chỉnh đối đãi, tuy rằng đường chân trời còn không nhìn thấy địch nhân, nhưng chính khí minh đại quân khí thế đã dẫn tới lôi vân cuộn cuộn, lôi điện phù diêu mà xuống, rơi ở trên đường chân trời, cho người ta tạo thành cảm giác đánh vào thị giác cực lớn. Tần đế đến rồi. Khí tức ngoài thành thật kinh người, xem ra chính khí minh là muốn đánh tới. Chính khí minh sớm đã nhìn chằm chằm thủ sát thành, lúc trước lại bị Tần đế phá hư kế hoạch tập kích Nam Minh thiết tháp, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, chật chật. Các ngươi nói thủ sát thành có thể giữ vững không? Hừ, mắc mớ gì đến chúng ta, chỉ cần chúng ta không chống cự chính khí minh liền sẽ không có phiền phức. Trong thành tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận lên, phần lớn người đều là cầm thái độ xem kịch vui, vô luận là Tần quân hay vẫn là chính khí minh chiến thắng, đều không ảnh hưởng gì tới bọn hắn. Rất nhanh, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Thân Công Báo, Bạch Khởi, Lưu Bá Ôn bọn người liền chạy đến tường thành, thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp chính khí minh đại quân đã xuất hiện ở bên trên đường chân trời, cùng với lôi điện cuộn cuộn, thanh thế dọa người. Bệ hạ, đối diện có một danh kim tiên cảnh cường giả. Viên Hồng đối hướng Tần quân đứng tại trên lưng Man Tượng Vương truyền âm nói, để Tần quân không khỏi khiêu mi, không nghĩ tới chính khí minh lần này trực tiếp phái ra một danh kim tiên cảnh cường giả, liền biết bọn họ đối với thủ sát thành cũng hoặc là nói đối với Tần quân có bao nhiêu coi trọng. Tuy nhiên kim tiên cảnh lại như thế nào, Viên Hồng thế nhưng là kim tiên cảnh cửu tầng, tương đương với cường giả đỉnh phong trong kim tiên cảnh, không có đạo lý thất bại. Không bao lâu, chính khí minh đại quân khoảng cách liền cùng với thủ sát thành không đến ngàn mét, đi ở phía trước là một tên nam tử khôi ngô cao chừng 3 mét, hắn người khoác hoàng kim chiến giáp, trong tay dẫn theo một thanh đại đao, mỗi một bước đều cho người ta lực trùng kích lớn lao. Tần đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. Kim giáp tráng hán tức giận uống nói, tiếng sấm ầm ầm đi theo vang lên, chấn động đến lỗ tai không ít người vang ong ong. Lời vừa nói ra, trên tường thành các thiên binh lập tức giận dữ, Lôi Chấn Tử càng là chủ động xin đi giết giận nói, bệ hạ, để cho ta đi kết liễu hắn. Tần quân gật đầu, Lôi Chấn Tử thế nhưng là cường giả kim tiên cảnh tứ tầng, hắn không tin chính khí minh có thể phái ra cường giả cao hơn kim tiên cảnh tứ tầng, thẳng nếu như thế, đây chẳng phải là nói chính khí minh so với ma đạo cựu tôn mạnh hơn, nên biết đại bộ phận thế lực đều sẽ đem người mạnh nhất thủ ở trong nhà, để phòng bất chắc. Lôi Chấn Tử lật tay xuất ra hoàng kim côn liền hướng kim giáp tráng hán bay đi, phong lôi song xí chấn động, trong chớp mắt hắn liền tới trên đỉnh đầu kim giáp tráng hán, nhất côn giống như là vạn quân lực lượng nện xuống. Qua một tiếng, dư ba kinh khủng nhấc lên sóng gió hướng chung quanh tán đi, khiến cho phía sau kim giáp tráng hán mấy ngàn tên tu sĩ kêu thảm bay rất ra ngoài, tràng diện rất là hùng vĩ, chỉ gặp kim giáp tráng hán trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một bộ thuẫn bài hắc thiết, xinh xinh đem hoàng kim côn cản lại. Lôi Chấn Tử đúng không, nghe nói ngươi đánh bại qua Thâm Viên môn An Diêm Sát, lần này ta ngược lại là muốn xem sự lợi hại của ngươi. Kim giáp tráng hán trầm giọng uống nói, nhớ kỹ, người chiến thắng ngươi tên là La Quỷ. Đang khi nói chuyện, La Quỷ diện mục liền trở nên dữ tợn, hai tay đột nhiên vừa nhấc, vậy mà đem Lôi Chấn Tử lật tung lên trên không trung. Một màn này thấy để Tần quân không khỏi nhíu mày, hắn hướng Viên Hồng hỏi, Lôi Chấn Tử cùng hắn, ai mạnh hơn? Lôi Chấn Tử mạnh hơn một chút. Viên Hồng hồi âm nói. Tần quân trong nháy mắt yên tâm, vừa rồi chàng cảnh sát thực dọa đến hắn nhảy một cái, hắn thật đúng là sợ Lôi Chấn Tử quỳ, cao thủ giao chiến, sinh tử chính là trong nháy mắt, không kịp thay người. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử cùng La Quỷ lại bắt đầu tái chiến, Lôi Chấn Tử thân hình biến đến cao hơn một trượng, so với La Quỷ còn cao hơn một cái đầu. Hai người chiến từ dưới mặt đất lên đến thương khung, thân hình giao thoa, tốc độ cực nhanh, chưa tới kim tiên cảnh căn bản là không có cách nào bắt được động tác quy tích của bọn hắn. Thiên binh vệ ở đâu? Còn không mau đánh tan quân địch. Tần quân đứng tại trên lưng Man Tượng Vương cao giọng hô nói, Câu nói này hắn đã sớm nhanh kìm nén không được chiến ý của các thiên binh trong nháy mắt liền từ trên tường thành phi nhảy ra, tựa như từng nhánh ngân sắc cự tiện hướng đại quân chính khí minh bay đi, đổi lại thường nhân đối mặt với một màn này, không phải là dọa té đái liền không thể. Lý Tồn Hiếu dẫn theo Vũ Vương Sóc tham chiến, tựa như một quả trọng pháo rơi vào trong đại quân chính khí minh, chiến tranh trong khoảnh khắc liền bạo phát. Tựa như hai cỗ hồng lưu đụng vào nhau, đại địa đều vì vậy mà rung động. Oeng! Lôi Chấn Tử cùng La Quỷ lần nữa đụng vào nhau, hoàng kim côn nện ở trên hắc thiết thuần, đốn lửa bắn tứ tung, nhấc lên sóng gió thậm chí để lôi vân trên bầu trời đều bị tách ra một cái cửa hang. Chỉ bằng ngươi, còn không biết tự lượng sức mình nói muốn chiến thắng ta. Lôi Chấn Tử lạnh giọng niệm ai nói, tức giận đến La Quỷ mắt hổ trừng lớn, hắn đột nhiên há mồm, trong miệng phun ra một đạo kiếm khí, trực diện Lôi Chấn Tử mà đi. Phốp thử. Bởi vì khoảng cách quá gần, cho dù Lôi Chấn Tử phản ứng nhanh, vẫn là bị cắt trúng khuôn mặt, cái này liền khiến Lôi Chấn Tử càng thêm tức giận. Muốn chết. Lôi Chấn Tử giận quát một tiếng, phong lôi song xí đột nhiên kích động, lôi điện cuồng phong rơi lên trên thân La Quỷ, đem hắn bao khỏa, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Hôm qua lúc đầu muốn đi ra ngoài liên hoan sau đó trở về liền gõ chữ. Nào biết uống đến rạng sáng 2 giờ, một ngày đều là đầu óc choáng váng, đằng sau một đoạn thời gian đều không ra khỏi cửa. Các ngươi lửa giận để cho ta cảm giác trời sập. Chương 328 chấn nhiếp tín hiệu. Oeng. Lôi Chấn Tử nhất côn đem La Quỷ toàn thân bị lôi điện quấn quanh đánh văng xuống mặt đất, một kích nén giận kém chút nện đến kim giáp trên người La Quỷ tan ra thành từng mảnh, hắn một bên hạ xuống một bên thổ huyết, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn vỡ. Ngay tại thời điểm sắp rơi xuống đất, La Quỷ liền nhanh chóng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hận sát. Hoặc, lúc này, La Quỷ chợt nghe sau lưng truyền đến phong thanh, hắn vô ý thức tránh ra, chỉ gặp một cây thiết bổng dính liền bàn tay từ trước mặt hắn lướt qua, rõ ràng là Vũ Vương Sóc của Lý Tồn Hiếu. Ngươi dám? La Quỷ càng thêm nổi giận, một tên tu sĩ địa tiên cảnh nho nhỏ cũng dám đánh lên hắn. Lý Tồn Hiếu cười lạnh nói, không phục. Hai chữ nhìn như đơn giản, lại để La Quỷ tâm thái triệt để sụp đổ, nội tâm lửa giận tựa như núi lửa bạo tạc không nén được nữa. La Quỷ một cái dậm chân liền hướng Lý Tồn Hiếu phóng đi, đại quyền đầu cũng nhanh phải rơi lên trên mặt Lý Tồn Hiếu, hắn tốc độ nhanh đến mức Lý Tồn Hiếu đều không kịp phản ứng. Ầm. Lôi Chấn Tử tựa như thiên thần hạ phàm nhất cước đạp bay La Quỷ, để Lý Tồn Hiếu hiểm hiểm tránh thoát được nhất kích chí mệnh. Một bên khác, các thiên binh thì đang đổ lục trăm vạn đại quân của Chính Khí Minh. Chính Khí Minh khí thế hung hãn, nhân số dọa người, nhưng thực lực bình quân tối đa cũng chỉ có kim đan cảnh, tuy rằng trăm vạn tu sĩ kim đan cảnh đủ để cho hoàng triều nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trước mặt thập vạn thiên binh tu vị thuế phàm cảnh, có thể nói yếu ớt như tờ giấy mỏng. La Quỷ rơi vào thế hạ phong về sau liền hoàn toàn không cách nào hoàn thủ, bị Lôi Chấn Tử đánh cho trở tay không kịp, như là đá bóng, thân hình của hai người ở trong thiên địa xê dịch, mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, không trung lôi vân cũng bị đánh tan, tràn diện rất có tư thế thiên băng địa liệt. Trận này không khỏi quá dễ dàng đi. Tần Quân cảm thán nói, nghe được để thân công báo, Lưu Bá Ôn mấy người đưa mắt nhìn nhau, làm mưu thần, vậy mà không có cơ hội vì chiến tranh bày mưu tính kế, một loại bi ai trong lòng bọn họ lan tràn. Du Phương Hoàng, Vọng Tuyết, Mạc Huyền Phong, Vọng Diễm mang theo đại đội nhân mã tới trên tường thành, nhìn qua tình hình chiến đấu phía trước, các nàng trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Hơn trăm vạn người đại chiến chỉ là bên trên thị giác liền cho người ta lực trùng kích cực lớn. Chớ nói chi vẫn là hơn trăm vạn tu sĩ đại chiến, toàn bộ thủ sắt thành đều đang run rẩy kịch liệt, trước cửa thành đại địa lang yên tứ khởi, từng đầu khe nước to lớn trải rộng khắp mặt đất, máu chảy thành sông, chính khí minh thi thể càng là nhiều đến vô số kể. Thiên binh vệ thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Thân công báo cảm thán nói, những ngày này hắn nhưng là thường thường nghe được có người nói khoác thiên binh vệ chính là thần binh, mới đầu hắn còn có chút không dám tin, thế nhưng nhìn thấy chẳng cảnh giờ phút này hắn đã triệt để tin tưởng. Thập vạn thiên binh hội tụ vào một chỗ, thiên đình thần uy để đến bọn hắn nhìn tựa như trăm ngàn tu sĩ hóa hư cảnh. Chết đi cho ta. Lôi Chấn Tử nhất côn lần nữa nện xuống, đem La Quỷ đã gần như sắp chết nện xuyên mặt đất, không rõ sống chết. Màu trốn a. La trưởng lao chết rồi. Chịu đựng, vạn nhất La trưởng lao không chết thì sao? Xéo đi, lưu lại nữa, chúng ta đều phải chết. Đúng đấy, sống sót trọng yếu nhất. Màu cứu ta. Nhìn thấy La Quỷ bị thua, mấy chục vạn tu sĩ chính khí minh còn lại cũng gánh không được, lục tục có người bắt đầu chạy trốn, có người dẫn đầu, tiết tấu liền trong nháy mắt bùng nổ, chính khí minh đại quân đến tận đây liền tăng dã. Tần Quân nở nụ cười, trận chiến này tuy rằng nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩa lại trọng đại, chính khí minh thế không thể đỡ thua ở trước đại môn thủ sát thành, đây chính là một cái tín hiệu uy trấn vô chủ chi địa. Chính khí minh không bằng Tần Đế hắn. Viên Hồng đống nhiên truyền âm hỏi, bệ hạ, có muốn hay không để ta xuất thủ, để tránh cái gia hỏa gọi là La Quỷ kia đào tẩu. Tần Quân nghe xong sau đó gật đầu, mẹ nó, cẩn thận hồi tưởng mới phát hiện đã không chỉ một lần sau khi kết thúc đại chiến để cho địch nhân đào tẩu, lại đến mấy lần nữa, đoán chừng hắn liền sẽ bị thế nhân mắng thành diễn viên. Tuân lệnh về sau, Viên Hồng liền nhanh chóng hướng hầm động La Quỷ đập ra bay đi, thiên binh vệ cũng bắt đầu rút lui, việc vật xử lý chiến trường tự nhiên không cần bọn hắn tự thân đi làm. Kết thúc, Tần Quân liền kêu gọi Man Tượng Vương bay trở về. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Lưu Bá Ôn cười khổ nói, đi theo bệ hạ, dễ dàng để cho ta cũng không biết nên khóc hay nên cười. Du Phượng Hoàng cười nói, yên tâm đi, ngoại trừ chiến tranh ra, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhàn không được. Lưu Bá Ôn tài năng nàng nhìn ở trong mắt, thường thường cảm thán Tần Quân đến cùng là từ đâu đào ra một vị hiền năng dạng này, ngoại trừ để Lưu Bá Ôn dẫn đầu giết địch bên ngoài ra, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn, không chỉ có là trên quân sự, mà trong chính trị cũng là như thế. Cùng lúc đó, tin tức chính khí minh đại bại bị thám tử các thế lực bên trong thủ sắt thành nhanh chóng truyền ra. Vô luận là ai, cái thế lực gì, sau khi nghe được tin tức này đều là giật nảy cả mình. Thâm Viên Môn còn dễ nói, dù sao cũng rời xa chính đạo, nhưng chính khí minh lại chính là quái vật khổng lồ trong chính đạo, lần này tại dưới La Quỷ chỉ huy, trăm vạn đại quân lại thua đến rối tinh rối mù, Tần Quân thế lực mạnh để cho người ta sợ hãi. nên biết La Quỷ thực lực tại toàn bộ chính đạo có thể xếp trong 30 vị trí đầu, đứng hàng thiên bảng thứ 21. Thiên bảng cũng là do mệnh cơ các thiết lập, không có hạn chế, chỉ liệt ra 100 người mạnh nhất trong chính đạo, mà lại nói tu sĩ chỉ có đạt tới địa tiên cảnh mới có tư cách mua sắm thiên bảng, cho nên thiên bảng không bị phần lớn người biết. Tần Đế mới thật sự là bá chủ a. Chậc chậc, chính khí minh cũng bại, Tần Đế đã đem một trong những cự đầu chính ma lưỡng đạo đều dẫn qua. Châu Phê, nghe nói Tần Đế vẫn chưa tới 20 tuổi, quả nhiên là tiền vô cổ nhân. Tôi đi, Tần Đế phía sau khẳng định đứng đấy nhất tôn quái vật khổng lồ, nếu không hắn làm sao có khả năng cường thế như vậy, hắn phát triển tốc độ thật sự là nhanh đến mức không phù hợp lẽ thường. Các đại thế lực nhận được tin tức liền bắt đầu nghị luận Tần Quân, mà khi tin tức chân chính truyền ra, thì toàn bộ vô chủ chi địa chỉ sợ đều sẽ chấn động. Ban đêm, trong đình viện, Tần Quân nhìn qua hắc thiết thuẫn bài trên bàn đá, mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Cái thuẫn bài này chính là pháp bảo của La Quỷ, hắn chính là đang tự hỏi nên giao nó cho ai, thân là đế hoàng, hắn nhưng không thể sử dụng thuẫn bài, quá thấp kém. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh tan chính khí minh. Nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh đánh giết La Quỷ cùng mấy chục vạn tu sĩ chính khí minh, khiến cho chính khí minh giận dữ, chính khí minh cùng chủ ký sinh biến thành quan hệ thù địch. Chủ ký sinh nếu là đem chính khí minh khu trục ra khỏi vô chủ chi địa, sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên vang lên, Tần Quân cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ cùng chính khí minh trở thành cựu địch. Đinh, một tháng một lần thần ma triệu hoán đến. Lúc này, lại một hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân không khỏi nheo mắt lại. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Triệu hoán đi. Vừa vặn hôm nay thu hoạch được đại thắng, mượn vận khí đến rút thưởng a. Tần Quân thầm nghĩ đến, hắn hiện tại đại địch có hai phe, một là chính khí minh, hay là để ma đạo nghe tin đã sợ mất mật Bình Thiên Yêu Tôn. Nhất là cái sau, vạn nhất dịch lao đầu tại trước khi Bình Thiên Yêu Tôn đến phản bội hoặc là tiêu thất, cái kia Tần Quân muốn khóc cũng khóc không được. Cầu người không bằng cầu chính mình. Cùng trông cậy vào dịch lao đầu, không bằng dựa vào lực lượng trong tay của bản thân. Chương 328 chấn nhiếp tín hiệu. Oanh. Lôi chấn tử nhất côn đem La Quỷ toàn thân bị lôi điện quấn quanh đánh văng xuống mặt đất, một kích nén giận kém chút nện đến kim giáp trên người La Quỷ tan ra thành từng mảnh, hắn một bên hạ xuống một bên thổ huyết, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn vỡ. Ngay tại thời điểm sắp rơi xuống đất, La Quỷ liền nhanh chóng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hận sát. Hoặc, lúc này, La Quỷ chợt nghe sau lưng truyền đến phong thanh, hắn vô ý thức tránh ra, chỉ gặp một cây thiết động dính liền bàn tay từ trước mặt hắn lướt qua, rõ ràng là Vũ Vương Sóc của Lý Tôn Hiếu. Ngươi dám? La Quỷ càng thêm nổi giận, một tên tu sĩ điệu tiên cảnh nho nhỏ cũng dám đánh lên hắn. Lý Tôn Hiếu cười lạnh nói, không phục. Hai chữ nhìn như đơn giản, lại để La Quỷ tâm thái triệt để sụp đổ, nội tâm lửa giận tựa như núi lửa bạo tạc không nén được nữa. La Quỷ một cái dậm chân liền hướng Lý Tồn Hiếu phóng đi, đại quyền đầu cũng nhanh phải rơi lên trên mặt Lý Tồn Hiếu, hắn tốc độ nhanh đến mức Lý Tồn Hiếu đều không kịp phản ứng. Ầm. Lôi chấn tử tựa như thiên thần hạ phàm nhất cước đạp bay La Quỷ, để Lý Tồn Hiếu hiểm hiểm tránh thoát được nhất kích chí mệnh. Một bên khác, các thiên binh thì đang đổ lục trăm vạn đại quân của Chính Khí Minh. Chính Khí Minh khí thế hung hãn, nhân số dọa người, nhưng thực lực bình quân tối đa cũng chỉ có kim đan cảnh, tuy rằng trăm vạn tu sĩ kim đan cảnh đủ để cho hoàng triều nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trước mặt thập vạn thiên binh tu vị thuế phàm cảnh, có thể nói yếu ớt như tờ giấy mỏng. La Quỷ rơi vào thế hạ phong về sau liền hoàn toàn không cách nào hoàn thủ, bị Lôi Chấn Tử đánh cho trở tay không kịp, như là đá bóng, thân hình của hai người ở trong thiên địa xê dịch, mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, không trung lôi vân cũng bị đánh tan, tràng diện rất có tư thế thiên băng địa liệt. Trận này không khỏi quá dễ dàng đi. Tần Quân cảm thán nói, nghe được để thân công báo, Lưu Bá Ôn mấy người đưa mắt nhìn nhau, làm mưu thần, vậy mà không có cơ hội vì chiến tranh bày mưu tính kế, một loại bi ai trong lòng bọn họ lan tràn. Du Phương Hoàng, Vọng Tuyết, Mạc Huyền Phong, Vọng Diễm mang theo đại đội nhân mã tới trên tường thành, nhìn qua tình hình chiến đấu phía trước, các nàng trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Hơn trăm vạn người đại chiến chỉ là bên trên thị giác liền cho người ta lực trùng kích cực lớn. Chớ nói chi vẫn là hơn trăm vạn tu sĩ đại chiến, toàn bộ thủ sắt thành đều đang run rẩy kịch liệt, trước cửa thành đại địa lang yên tứ khởi, từng đầu khe nước to lớn trải rộng khắp mặt đất, máu chảy thành sông, chính khí minh thi thể càng là nhiều đến vô số kể. Thiên binh vệ thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Thân công báo cảm thán nói, những ngày này hắn nhưng là thường thường nghe được có người nói khoác thiên binh vệ chính là thần binh, mới đầu hắn còn có chút không dám tin, thế nhưng nhìn thấy chẳng cảnh giờ phút này hắn đã triệt để tin tưởng. Thập vạn thiên binh hội tụ vào một chỗ, Thiên đình thần uy để đến bọn hắn nhìn tựa như trăm ngàn tu sĩ hóa hư cảnh. Chết đi cho ta. Lôi chấn tử nhất côn lần nữa nện xuống, đem La Quỷ đã gần như sắp chết nện xuyên mặt đất, không rõ sống chết. Màu trốn A. La trưởng lao chết rồi. Chịu đựng, vạn nhất La trưởng lao không chết thì sao? Xéo đi, lưu lại nữa, chúng ta đều phải chết. Đúng đấy, sống sót trọng yếu nhất. Màu cứu ta. Nhìn thấy La Quỷ bị thua, mấy chục vạn tu sĩ chính khí minh còn lại cũng gánh không được, lục tục có người bắt đầu chạy trốn, có người dẫn đầu, tiết tấu liền trong nháy mắt bùng nổ, chính khí minh đại quân đến tận đây liền tăng dã. Tần Quân nở nụ cười, trận chiến này tuy rằng nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩa lại trọng đại, chính khí minh thế không thể đỡ thua ở trước đại môn thủ sát thành, đây chính là một cái tín hiệu uy trấn vô chủ chi địa. Chính khí minh không bằng Tần Đế hắn. Viên Hồng đống nhiên truyền âm hỏi, bệ hạ, có muốn hay không để ta xuất thủ, để tránh cái gia hỏa gọi là La Quỷ kia đào tẩu. Tần Quân nghe xong sau đó gật đầu, mẹ nó, cẩn thận hồi tưởng mới phát hiện đã không chỉ một lần sau khi kết thúc đại chiến để cho địch nhân đào tẩu, lại đến mấy lần nữa, đoán chừng hắn liền sẽ bị thế nhân mắng thành diễn viên. Tuân lệnh về sau, Viên Hồng liền nhanh chóng hướng hầm động La Quỷ đập ra bay đi. Thiên binh vệ cũng bắt đầu rút lui, việc vật xử lý chiến trường tự nhiên không cần bọn hắn tự thân đi làm. Kết thúc, Thần Quân liền kêu gọi Man Tượng Vương bay trở về. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Lưu Bá Ôn cười khổ nói, đi theo bệ hạ, dễ dàng để cho ta cũng không biết nên khóc hay nên cười. Du Phượng Hoàng cười nói, yên tâm đi, ngoại trừ chiến tranh ra, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhàn không được. Lưu Bá Ôn tài năng nàng nhìn ở trong mắt, thường thường cảm thán Tần Quân đến cùng là từ đâu đào ra một vị hiền năng dạng này, ngoại trừ để Lưu Bá Ôn dẫn đầu giết địch bên ngoài ra, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn, không chỉ có là trên quân sự, mà trong chính trị cũng là như thế. Cùng lúc đó, tin tức chính khí Minh đại bại bị thám tử các thế lực bên trong thủ sắt thành nhanh chóng truyền ra. Vô luận là ai, cái thế lực gì, sau khi nghe được tin tức này đều là giật nảy cả mình. Thâm Viên Môn còn dễ nói, dù sao cũng rời xa chính đạo, nhưng chính khí Minh lại chính là quái vật khổng lồ trong chính đạo, lần này tại dưới La Quỷ chỉ huy, trăm vạn đại quân lại thua đến rối tinh rối mù, Tần Quân thế lực mạnh để cho người ta sợ hãi. Nên biết La Quỷ thực lực tại toàn bộ chính đạo có thể xếp trong 30 vị trí đầu, đứng hàng thiên bảng thứ 21. Thiên bảng cũng là do mệnh cơ các thiết lập, không có hạn chế, chỉ liệt ra trăm người mạnh nhất trong chính đạo, mà lại nói tu sĩ chỉ có đạt tới địa tiên cảnh mới có tư cách mua sắm thiên bảng, cho nên thiên bảng không bị phần lớn người biết. Tần Đế mới thật sự là bá chủ a. Chậc chậc, chính khí Minh cũng bại, Tần Đế đã đem một trong những cự đầu chính ma lưỡng đạo đều dẫm qua. Châu Phê, nghe nói Tần Đế vẫn chưa tới 20 tuổi, quả nhiên là tiền vô cổ nhân. Tôi đi, Tần Đế phía sau khẳng định đứng đấy nhất tôn quái vật khổng lồ, nếu không hắn làm sao có khả năng cường thế như vậy, hắn phát triển tốc độ thật sự là nhanh đến mức không phù hợp lẽ thường. Các đại thế lực nhận được tin tức liền bắt đầu nghị luận Tần Quân, mà khi tin tức chân chính truyền ra, thì toàn bộ vô chủ chi địa chỉ sợ đều sẽ chấn động. Ban đêm, trong đình viện, Tần Quân nhìn qua hắc thiết thuẫn bài trên bàn đá, mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Cái thuẫn bài này chính là pháp bảo của La Quỷ, hắn chính là đang tự hỏi nên giao nó cho ai, thân là đế hoàng, hắn nhưng không thể sử dụng thuẫn bài, quá thấp kém. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh tan chính khí Minh. Nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh đánh giết La Quỷ cùng mấy chục vạn tu sĩ chính khí Minh, khiến cho chính khí Minh giận dữ, chính khí Minh cùng chủ ký sinh biến thành quan hệ thù địch. Chủ ký sinh nếu là đem chính khí Minh khu trục ra khỏi vô chủ chi địa, sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, Tần Quân cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ cùng chính khí Minh trở thành cựu địch. Đinh, một tháng một lần thần ma triệu hoán đến. Lúc này, lại một hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân không khỏi nheo mắt lại. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Triệu hoán đi. Vừa vặn hôm nay thu hoạch được đại thắng, mượn vận khí đến rút thưởng a. Tần Quân thầm nghĩ đến, hắn hiện tại đại địch có hai phe, một là chính khí Minh, hay là để ma đạo nghe tin đã sợ mất mật Bình Thiên Yêu Tôn. Nhất là cái sau, vạn nhất dịch lao đầu tại trước khi Bình Thiên Yêu Tôn đến phản bội hoặc là tiêu thất, cái kia Tần Quân muốn khóc cũng khóc không được. Cầu người không bằng cầu chính mình. Cùng trông cậy vào dịch lao đầu, không bằng dựa vào lực lượng trong tay của bản thân. Chương 329 rầm rĩ Trương Thiếu Niên. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân không khỏi bắt đầu mong đợi. Nhị Lang thần hoặc là Tôn Ngộ không đến đánh. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tây vực Phật môn Như Lai Phật Tổ, hắn lại không khỏi chờ mong đem Như Lai Phật Tổ triệu hoán đến. Nếu như vậy Như Lai Phật Tổ thân ở Tây vực Phật môn có thể hay không chỉ huy toàn bộ Phật môn ném bài hắn. Nghĩ đến đây, Thần Quân tâm liền không cầm được hỏa nhiệt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Na Cha, đến từ Tây Du Ký. Thần Quân trong nháy mắt trừng to mắt, Na Cha cái tên này có thể nói là như sấm bên tai a. Một trong ba nhân vật chính bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa, tại bên trong Tây Du Ký đất diễn cũng rất lớn, hậu thế càng là lấy hắn làm chủ đập không ít phim truyền hình, điện ảnh cùng anime, có thể nói là một trong những nhân vật thần thoại danh tiếng lớn nhất. Là hắn, chính là hắn. Thần Quân không khỏi hừ lên, tâm tình cực diệu. Na Cha bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa có lẽ yếu hơn Viên Hồng một điểm, nhưng bên trong Tây Du Ký khẳng định so với Viên Hồng mạnh hơn, dù sao thời gian cách xa nhau quá lâu, Na Cha tổng sẽ không một mực không tu luyện sao. Na Cha ba đầu sáu tay thế nhưng là có thể cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu mấy chục hiệp, tuy bại nhưng vinh, tại trên đường Tây Hành cũng nhiều lần trợ giúp Tôn Ngộ Không. Nói đến Na Cha, không thể không nói, đây là một cái nhân vật bi kịch, bị mẹ hoài thai 3 năm mới xuất sinh, vừa ra tới lại là bộ dáng viên thịt, để kỳ phụ Lý Tĩnh xem như yêu quái dùng kiếm bổ, về sau tại Đông Hải chơi nước, đem tam thái tử của Đông Hải Long Vương đánh chết. Sau dẫn tới Đông Hải Long Vương cùng cha mẹ Na Cha quan hệ trở nên mâu thuẫn, cuối cùng Na Cha tay cụt một bụng, khoét ruột dịch cốt, vì chính là không liên lụy đến cha mẹ. Về sau, sư phụ Na Cha Thái Ất chân nhân lấy Liên Ngâu vì Na Cha tái tạo nhục thần, đến tận đây sáng tạo ra một cái chiến đấu cơ khí, bản lĩnh thông thiên. Hệ thống, mau đưa Na Cha thuộc tính liệt biểu điều ra. Tần Quân vội vàng ở trong lòng thúc giục nói, thời trẻ con của hắn cũng là hâm mộ Na Cha, cho nên giờ phút này tâm tình rất là kích động. Tính toán lại, hắn còn là lần đầu tiên triệu hoán đến đại năng chân chính, vô luận là Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, hay vẫn là Thái Bạch Kim Tinh, Hồng Hải Nhi, tại trong thần thoại đều thuộc về loại phối hợp diễn. Na Cha, uy linh hiển hách đại tướng quân, chủng tộc thần tộc, tu vị Thái Ất Kim Tiên cảnh ngũ tầng, công pháp Thái Ất Liên Hoa Kinh, pháp bảo Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển, Hôn Thiên Lang, Phục Yêu Tác, Hỏa Tiềm Thường, thần thông ba đầu sáu tay, độ trung thành 98, mắt trị số 100. Thái Ất Kim Tiên. Tần Quân trừng to mắt, lại soát ra cảnh giới mới, toàn bộ nam vực nhiều nhất chỉ có 100 vị kim tiên cảnh cường giả, mặc dù có người đột phá Thái Ất Kim Tiên cũng tuyệt đối không cao, mẹ nó, lao tử lại phải vô địch. Niềm vui ngoài ý muốn a. Tuy rằng lúc trước hắn mong đợi triệu hồi ra đại năng, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới vận khí tới cản cũng đỡ không được. Được rồi, liền giao nó cho Lý Tồn Hiếu đi. Tần Quân thì thào cười nói, Lý Tồn Hiếu chính là manh tướng sông pha chiến trường, mang thuẫn bài rất phù hợp với hình tượng của hắn. Một đêm này, nhất định để vô số người lăn lộn khó ngủ. Một đêm trôi qua, tin tức chính khí Minh tan tác liền vang vọng khắp vô chủ chi địa, trở thành chủ đề nói chuyện phiếm của vô số tu sĩ trà dư tử hậu. Chậc chậc, Tần Đế thật muốn vô pháp vô thiên. Ngay cả chính khí Minh cũng dám đánh bại, Nghe nói La Quỷ giống như chết tại bên ngoài thủ sát thành, rất thảm a. Ta cũng nghe nói, chết mấy chục vạn người, máu chảy thành sông. Xem ra Tần Đế cũng có ý tứ khí thôn vô chủ chi địa. Vô chủ chi địa tu sĩ trong các thành trì đều đang nhiệt nghị việc này, có thể thấy được trận chiến này sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Trong thủ sát thành, Tần Quân đang trong đình viện luyện thương, nhưng đội vàng sao động hắn lộ ra thương thế hung mãnh, lộn xộn, một màn này để Viên Hồng, Lôi Chấn Tử ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ giống như có tâm sự. Viên Hồng cau mày nói, Dịch lão đầu gặm đùi gà hoàn toàn thất vọng, đoán chừng là sợ cái gọi là chính khí minh kia đi. Làm sao có thể, bệ hạ chúng ta từng sợ qua ai? Lôi Chấn Tử quả quyết phủ định nói, Viên Hồng cũng là điểm đầu. Đúng lúc này, Viên Hồng ba người bỗng nhiên biến sắc, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lại, liền ngay cả Dịch lão đầu cũng là như thế. Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi, Mạc Huyền Phong, Vọng Diễm cũng bay tới, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ về sau đều là ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đều rất âm trầm, như lâm đại địch. Tần Quân cũng phát giác được không thích hợp, nhưng tu vị thấp hắn cũng không có cảm giác được khí tức của địch nhân, hắn đi theo ngẩng đầu lên nhìn lại, thiên không vạn dặm trên đám mây, không có tình huống dị thường. Rất nhanh, Tần Quân đồng tử liền co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, đang dần dần biến lớn, rõ ràng là hướng bọn hắn hạ xuống. Bệ hạ cẩn thận, có địch nhân. Viên Hồng xuất ra tấn thiết côn, thân hình xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối phương phát ra khí tức để hắn hầu mao đều dựng thẳng lên. Lôi Chấn Tử mấy người cũng đều xuất ra vũ khí, tu vị điệu tiên cảnh trở lên bọn hắn đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia kinh khủng như thế nào, để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Thủ sát nội thành bên trên một tòa núi nhỏ Man Tượng Vương đang phụ phục ngủ cũng đứng lên, tượng nhãn trừng lớn, nó thấp giọng hoảng sợ nói, cỗ khí tức này, thật là khủng khiếp, đều sắp bằng yêu tôn. Quái thai, nam vực thời đại này còn có thể xuất hiện người mạnh như thế, mà ta lại còn không biết. Dịch lão đầu thả đùi gà phía dưới lẩm bẩm nói, hắn là lần thứ nhất động dung, có thể thấy được người đến mạnh hơn hắn dự liệu, bất quá hắn cũng không có bối rối. Tần Quân nhìn thấy tất cả mọi người khẩn trương như vậy, hắn chân mày nhíu chặt hơn, chẳng lẽ lại là Bình Thiên yêu tôn, cũng hoặc là cường giả Tây vực Phật môn. Tuy nhiên cũng có thể là Na Cha. Chậc chậc, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Một đạo âm thanh trêu tức truyền vào trong thai của mọi người trong đình viện, quỷ dị chính là gia đình viện, liền nghe không được đạo thanh âm này. Tần Quân bỗng nhiên trừng to mắt, bởi vì hắn thấy rõ hình tượng người đến. Đối phương giống như thiếu niên, tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, mặc trên người một kiện chiến giáp, chân phía dưới giẫm lên hai cái hỏa luân, trên thân quấn quanh lấy một trường hồng lăng, tay trái cầm thương, tay phải treo một cái vòng sắt, bộ hình tượng này chỉ cần là người Hoa, một chút liền có thể nhận ra hắn chính là Na Cha đỉnh thiên lập địa. Vừa ra đời Na Cha cùng Tôn Ngộ Không tương tự, đều là hạng người phản nghịch không sợ trời không sợ đất, khác biệt chính là Tôn Ngộ Không một thân một mình, Na Cha lại có người nhà, vì người nhà, hắn hướng vận mệnh cúi đầu, bị mài đi góc cạnh, nhưng vẫn như cũng là một trong những chiến thần của thiên đỉnh, gần với nhị lang thần dương thiện nhất. Người đến là người phương nào, mau xưng tên ra. Viên Hồng trầm giọng quát, trên trán đều là mồ hôi lạnh, Na Cha phát ra khí thế để hắn trong lòng run sợ. Thời kỳ phong thần đại chiến hắn có lẽ không sợ Na Cha, nhưng Na Cha đây là đến từ thời kỳ Tây Du, tu luyện nhiều hơn mấy ngàn năm, bỏ xa hắn mấy cái đường phố. Thái Ức Kim Tiên bốn chữ đủ để cho hắn tuyệt vọng. Dịch lão đầu cũng đánh giá Na Cha, trong mắt đều là dị sắc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên tu vị cao thâm như vậy. Ta gọi là Na Cha, làm sao, các ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Na Cha trêu tức hỏi, lần thứ nhất ném bái Tần Quân, vì hiển lộ rõ ràng thực lực, đánh một chầu chính hợp ý hắn. Chú ý, Na Cha nơi này là đến từ Tây Du Ký, đừng coi hắn trở thành Na Cha bên trong phong thần diễn nghĩa, sau đó lại hỏi Viên Hồng đánh thắng Na Cha hay không. Yếu ớt nói thêm câu nữa, hôm nay canh năm. Chương 329 rầm rĩ trương thiếu niên. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân không khỏi bắt đầu mong đợi. Nhị Lang thần hoặc là Tôn Ngộ Không đến đánh. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tây vực Phật môn Như Lai Phật Tổ, hắn lại không khỏi chờ mong đem Như Lai Phật Tổ triệu hoán đến, nếu như vậy Như Lai Phật Tổ thân ở Tây vực Phật môn có thể hay không chỉ huy toàn bộ Phật môn ném bài hắn. Nghĩ đến đây, Tần Quân tâm liền không cầm được hỏa nhiệt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Na Cha, đến từ Tây Du Ký. Tần Quân trong nháy mắt trừng to mắt, Na Cha cái tên này có thể nói là như sấm bên tai a. Một trong ba nhân vật chính bên trong phong thần diễn nghĩa, tại bên trong Tây Du Ký đất diễn cũng rất lớn, hậu thế càng là lấy hắn làm chủ đập không ít phim truyền hình, điện ảnh cùng anime, có thể nói là một trong những nhân vật thần thoại danh tiếng lớn nhất. Là hắn, chính là hắn. Thần Quân không khỏi hừ lên, tâm tình cực diệu. Na Cha bên trong phong thần diễn nghĩa có lẽ yếu hơn Viên Hồng một điểm, nhưng bên trong Tây Du Ký khẳng định so với Viên Hồng mạnh hơn, dù sao thời gian cách xa nhau quá lâu, Na Cha tổng sẽ không một mực không tu luyện sao. Na Cha ba đầu sáu tay thế nhưng là có thể cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu mấy chục hiệp, tuy bại nhưng vinh, tại trên đường Tây Hành cũng nhiều lần trợ giúp Tôn Ngộ Không. Nói đến Na Cha, không thể không nói, đây là một cái nhân vật bi kịch, bị mẹ hoài thai 3 năm mới xuất sinh, vừa ra tới lại là bộ dáng viên thịt, để kỳ phụ Lý Tĩnh xem như yêu quái dùng kiếm bổ, về sau tại Đông Hải chơi nước, đem tam thái tử của Đông Hải Long Vương đánh chết, sau dẫn tới Đông Hải Long Vương cùng cha mẹ Na Cha quan hệ trở nên mâu thuẫn, cuối cùng Na Cha tay cụt một bụng, khoét ruột dịch cốt, vì chính là không liên lụy đến cha mẹ. Về sau, sư phụ Na Cha Thái Ức chân nhân lấy Liên Ngâu vì Na Cha tái tạo nhục thần, đến tận đây sáng tạo ra một cái chiến đấu cơ khí, bản lĩnh thông thiên. Hệ thống, mau đưa Na Cha thuộc tính liệt biểu điều ra. Tần Quân vội vàng ở trong lòng thúc giục nói, thời trẻ con của hắn cũng là hâm mộ Na Cha, cho nên giờ phút này tâm tình rất là kích động. Tính toán lại, hắn còn là lần đầu tiên triệu hoán đến đại năng chân chính, vô luận là Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, hay vẫn là Thái Bạch Kim Tinh, Hồng Hải Nhi, tại trong thần thoại đều thuộc về loại phối hợp diễn. Na Cha, uy linh hiển hách đại tướng quân. Chủng tộc, thần tộc. Tu vị, Thái Ức Kim Tiên cảnh ngũ tầng. Công pháp, Thái Ức Liên Hoa Kinh. Pháp bảo, Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển, Hôn Thiên Lang, Phượng Yêu Tác, Hỏa Tiêm Thương. Thần thông, ba đầu sáu tay. Độ trung thành, 98, mắt trị số 100. Thái Ức Kim Tiên. Tần Quân trừng to mắt, lại soát ra cảnh giới mới, toàn bộ nam vực nhiều nhất chỉ có 100 vị kim tiên cảnh cường giả, mặc dù có người đột phá Thái Ức Kim Tiên, cũng tuyệt đối không cao, mẹ nó, lao tử lại phải vô địch. Niềm vui ngoài ý muốn a. Tuy rằng lúc trước hắn mong đợi triệu hồi ra đại năng, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới vận khí tới cản cũng đỡ không được. Được rồi, liền giao nó cho Lý Tồn Hiếu đi. Tần Quân thì thào cười nói, Lý Tồn Hiếu chính là manh tướng sông pha chiến trường, mang thuẫn bài rất phù hợp với hình tượng của hắn. Một đêm này, nhất định để vô số người lăn lộn khó ngủ. Một đêm trôi qua, tin tức chính khí minh tan tác liền vang vọng khắp vô chủ chi địa, trở thành chủ đề nói chuyện phiếm của vô số tu sĩ trà dư tử hậu. Chậc chậc, Tần Đế thật muốn vô pháp vô thiên. Ngay cả chính khí minh cũng dám đánh bại, nghe nói La Quỷ giống như chết tại bên ngoài thủ sát hành, rất thảm a. Ta cũng nghe nói, chết mấy chục vạn người, máu chảy thành sông. Xem ra Tần Đế cũng có ý tứ khí thôn vô chủ chi địa. Vô chủ chi địa tu sĩ trong các thành trì đều đang nhiệt nghị việc này, có thể thấy được trận chiến này sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Trong thủ sát hành, Tần Quân đang trong đình viện luyện thương, nhưng vội vàng sao động hắn lộ ra thương thế hung mãnh, lộn xộn, một màn này để Viên Hồng, Lôi Chấn Tử ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ giống như có tâm sự. Viên Hồng cao mày nói. Dịch lão đầu gặm đùi gà hoàn toàn thất vọng, đoán chừng là sợ cái gọi là chính khí minh kia đi. Làm sao có thể, bệ hạ chúng ta từng sợ qua ai? Lôi Chấn Tử quả quyết phủ định nói, Viên Hồng cũng là điểm đầu. Đúng lúc này, Viên Hồng ba người bỗng nhiên biến sắc, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lại, liền ngay cả Dịch lão đầu cũng là như thế. Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi, Mạc Huyền Phong, Vọng Diễm cũng bay tới, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ về sau đều là ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đều rất âm trầm, như lâm đại địch. Tần Quân cũng phát giác được không thích hợp, nhưng tu vị thấp hắn cũng không có cảm giác được khí tức của địch nhân, hắn đi theo ngẩng đầu lên nhìn lại, thiên không vạn dặm trên đám mây, không có tình huống dị thường. Rất nhanh, Tần Quân đồng tử liền co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, đang dần dần biến lớn, rõ ràng là hướng bọn hắn hạ xuống. Bệ hạ cẩn thận, có địch nhân. Viên Hồng xuất ra tấn thiết côn, thân hình xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối phương phát ra khí tức để hắn hầu mao đều dựng thẳng lên. Lôi Chấn Tử mấy người cũng đều xuất ra vũ khí, tu vị điệu tiên cảnh trở lên bọn hắn đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia kinh khủng như thế nào, để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Thủ sát nội thành bên trên một tòa núi nhỏ Man Tượng Vương đang phụ phục ngủ cũng đứng lên, tượng nhãn trừng lớn, nó thấp giọng hoảng sợ nói, cỗ khí tức này, thật là khủng khiếp, đều sắp bằng yêu tôn. Quái thai, nam vực thời đại này còn có thể xuất hiện người mạnh như thế, mà ta lại còn không biết. Dịch lão đầu thả đùi gà phía dưới lẩm bẩm nói, hắn là lần thứ nhất động dung, có thể thấy được người đến mạnh hơn hắn dự liệu, bất quá hắn cũng không có bối rối. Tần Quân nhìn thấy tất cả mọi người khẩn trương như vậy, hắn chân mày nhíu chặt hơn, chẳng lẽ lại là Bình Thiên Yêu Tôn, cũng hoặc là cường giả Tây vực Phật môn. Tuy nhiên cũng có thể là Na Cha. Chậc chậc, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Một đạo âm thanh trêu tức truyền vào trong thai của mọi người trong đình viện, quỷ dị chính là gia đình viện, liền nghe không được đạo thanh âm này. Tần Quân bỗng nhiên trừng to mắt, bởi vì hắn thấy rõ hình tượng người đến. Đối phương giống như thiếu niên, tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, mặc trên người một kiện chiến giáp, chân phía dưới giẫm lên hai cái hỏa luân, trên thân quấn quanh lấy một trường hồng lăng, tay trái cầm thương, tay phải treo một cái vòng sắt, bộ hình tượng này chỉ cần là người Hoa, một chút liền có thể nhận ra hắn chính là Na Cha đỉnh thiên lập địa. Vừa ra đời Na Cha cùng Tôn Ngộ Không tương tự, đều là hạng người phản nghịch không sợ trời không sợ đất, khác biệt chính là Tôn Ngộ Không một thân một mình, Na Cha lại có người nhà, vì người nhà, hắn hướng vận mệnh cúi đầu, bị mài đi góc cạnh, nhưng vẫn như cũng là một trong những chiến thần của thiên đình, gần với Nhị Lang Thần Dương tiện nhất. Người đến là người phương nào, mau xưng tên ra. Viên Hồng trầm giọng quát, trên trán đều là mồ hôi lạnh, Na Cha phát ra khí thế để hắn trong lòng run sợ. Thời kỳ phong thần đại chiến hắn có lẽ không sợ Na Cha, nhưng Na Cha đây là đến từ thời kỳ Tây Du, tu luyện nhiều hơn mấy ngàn năm, bỏ xa hắn mấy cái đường phố. Thái Ức Kim Tiên bốn chữ đủ để cho hắn tuyệt vọng. Dịch lão đầu cũng đánh giá Na Cha, trong mắt đều là dị sắc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên tu vị cao thâm như vậy. Ta gọi là Na Cha, làm sao, các ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Na Cha trêu tức hỏi, lần thứ nhất ném bái Tần Quân, vì hiển lộ rõ ràng thực lực, đánh một chầu chính hợp ý hắn. Chú ý, Na Cha nơi này là đến từ Tây Du Ký, đừng coi hắn trở thành Na Cha bên trong phong thần diễn nghĩa, sau đó lại hỏi Viên Hồng đánh thắng Na Cha hay không. Yếu ớt nói thêm câu nữa, hôm nay canh năm. Chương 330 Thái Ức Kim Tiên. Còn không mau xuống đây, động thủ cái gì? Tần Quân trừng mắt giả bộ tức giận hô, nghe được để Na Cha không khỏi lé lưỡi, sau đó cấp tốc đi đến trước mặt Tần Quân, không nhìn Viên Hồng thần trường, chắp tay cười nói, thuộc hạ Na Cha, chuyên tới để bái kiến bệ hạ. Đám người há to mồm, trên mặt đều là vẻ không dám tin tưởng. Tên thiếu niên mạnh ngoại hạng này lại là thuộc hạ của Tần Quân. Bọn hắn trước kia tại sao không có nghe Tần Quân nhắc qua? Ta vì mọi người giới thiệu một chút, hắn gọi là Na Cha, là ta chuyên môn kêu tới đối kháng Bình Thiên Yêu Tôn. Tần Quân vì Na Cha giới thiệu nói, thuận tiện lộ ra một cái tin tức, Na Cha có thể đánh ngang tay với Bình Thiên Yêu Tôn. Hắn mặc dù không biết thực lực của Bình Thiên Yêu Tôn, nhưng cho dù có chiến lệnh cũng sẽ không quá lớn. Nếu như Bình Thiên Yêu Tôn viễn siêu Thái Ức Kim Tiên ngũ tầng, nam vực đối với hắn mà nói còn có trở ngại gì? Đám người hít sâu một hơi, Na Cha không phải là hạng người giả chứ ăn thịt hổ, bên trên thân tản mát ra khí tức để bọn hắn lông tơ dựng đứng, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử còn tốt, những người còn lại tu vị thấp hơn Kim Tiên cảnh đều là toàn thân run rẩy, rõ ràng gánh không được uy áp của Na Cha. Thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao? Bạch Khởi nhíu mày nghĩ đến, hóa hư cảnh hắn không cảm giác được Na Cha khủng bố, lúc trước hắn là đang cùng Lý Tồn Hiếu đàm luận sự tình luyện binh. Nhìn thấy Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên sắc mặt đại biến sau đó đứng dậy rời đi, hắn liền đuổi theo, không nghĩ tới đúng là một tên cường giả bí ẩn tìm tới. Hắn chú ý đám người thần sắc đều rất khẩn trương, cho dù là Viên Hồng có thể xưng đệ nhất nhân dưới tay Tần Quân cũng là như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Na Cha so với Viên Hồng mạnh hơn, hơn nữa còn không chỉ mạnh hơn một chút. Mạc Huyền Phong cùng Vọng Diễm càng là nửa ngày không ngậm được mồm, bọn hắn vừa bái nhập Tần Quân, những ngày này một mực bị thủ hạ cường giả cùng tiên binh vệ của Tần Quân làm cho rung động, hiện tại lại nhìn thấy một tên cường giả bí ẩn siêu việt Viên Hồng xuất hiện, bọn hắn chợt phát hiện Tần Quân trong mắt bọn hắn vẫn như cũ bị nồng vụ vây quanh, để bọn hắn nhìn không thấu. Đến cùng là thế lực như thế nào ở phía sau ủng hộ hắn? Mạc Huyền Phong cùng Vọng Diễm đều đang suy nghĩ vấn đề này, bọn hắn nhưng không tin Tần Quân là bằng vào thực lực bản thân hoặc là nhân cách bị lực, dù sao Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, nhân di quần phân. Na Cha gia nhập để Tần Quân vui mừng quá đỗi, ngày đó giữa trưa liền ở trong phủ cử hành yến hội, cùng nên Na Cha xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tin tức Tần Đế dưới tay xuất hiện một tên cường giả mới nhanh chóng lan truyền ra, lại thêm trong phủ hữu tâm nhân lộ ra là một tên thiếu niên, cái này khiến cho có người đem Na Cha cùng Hồng Hải Nhi nhập lại là một. Thánh Anh đại vương danh chấn Nam vực, đại bộ phận người chỉ biết là thân hình hắn rất nhỏ, cụ thể nhỏ bao nhiêu, không người biết được, có người nói là Hải Nhi, có người lại nói là thiếu niên. Tin tức truyền đến trong thai các thế lực còn lại trong vô chủ chi địa liền diễn biến thành Hồng Hải Nhi từ Đại Tần Vương quốc chạy đến, đối với cái này, đại bộ phận thế lực cũng không lo lắng, Hồng Hải Nhi bị An Diêm Sát treo lên đánh, khiến cho hắn ngay cả tư cách đưa thân vào thiên bảng đều không có, đương nhiên vẫn như cũ bao trùm vô chủ chi địa, đối với các phương thế lực trong vô chủ chi địa tới mà nói không quan hệ nặng nhẹ, bọn hắn chỉ cầu Tần Quân cùng chính khí minh thực lực ngang nhau. Vô chủ chi địa nếu thật sự có chủ nhân, thì nơi này sẽ trôi đi hơn phân nửa tu sĩ, vô chủ chi địa mạo hiểm giả chiếm đa số, đến vô chủ chi địa chính là vì vô sợ cố kỵ, thu lấy các loại lợi ích. Màn đêm buông xuống, thủ sát thành, trong phủ thành chủ, tiếp xuống kế hoạch của chúng ta nên khởi động, các ngươi thấy thế nào? Tần Quân ngồi ở chủ vị bưng chén trà cười nói, Na Cha, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Du Phượng Hoàng, Vọng Diễm, Mạc Huyền Phong, Thân Công Báo, Lý Tuần Hiếu, Lưu Ba Ôn, Bạch Khởi, Đan Minh Tử cao tầng đều tề tụ tại đây. Na Cha trước tiên mở miệng nói, vậy hạ chỉ chỗ nào, ta liền đánh chỗ đó. Hắn lúc trước thế nhưng là Thiên Đình nguyên soái, cầm quân chiến tranh sớm đã quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, huống chi toàn bộ vô chủ chi địa tất cả mọi người liên thủ, hắn đều không để vào trong mắt. Tần Quân giao động đầu cười một tiếng nói, tại vô chủ chi địa xác thực không ai có thể làm gì được ngươi, nhưng chính khí minh thế nhưng là đại biểu thánh triều ý chỉ, đối với thánh triều chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ. Na Cha tưởng tượng cũng đúng là đạo lý này, hệ thống cho hắn cắm vào trí nhớ kỳ thực cùng trước kia không sai biệt lắm, chí ít kinh lịch tao nộ cùng bái sư không sai biệt lắm, Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân mấy người đều còn tại trong trí nhớ của hắn, chỉ là trung gian đổi một chút, hắn đến từ một khối địa vực thần bí người ở thưa thớt, trong trí nhớ cũng không có tồn tại giống như thiên đình. Về phần vì sao tìm tới bái Tần Quân, chính hắn cũng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa Tần Quân là chân mệnh chi chủ của hắn. Bệ hạ, chúng ta vẫn là dọc theo thủ sát thành chinh phạt những thành trì khác đi. Vừa vặn ngày mai truyền tống môn liền muốn tu kiến tốt, đến lúc đó chúng ta cũng không thiếu người phụ tay, huống chi lấy hy vọng của bệ hạ, chỉ cần lên cao mà hô, khẳng định sẽ có vô số tu sĩ tuân đi qua. Lưu Ba Ôn đứng dậy chắp tay nói, một bên công thành, một bên chiêu binh mãi mã, đúng là cái biện pháp tốt. Những người còn lại đều điểm đầu biểu thị đồng ý, Lưu Bá Ôn kế này đã không lộ vẻ co đầu rút cổ, lại có thể tiến tối có thừa. Sau đó Tần Quân bắt đầu an bài chức vụ của đám người, Viên Hồng cùng Na Cha đều thu được chức vị tướng quân, ngày sau có thể tăng cường quân bị, Mạc Huyền Phong cũng thu hoạch được phẩm vị tướng quân không thấp, về phần Vọng Diễm, hắn cũng không có hùng tâm tranh đấu, cho nên Tần Quân đem hắn phân chia đến trong hàng ngũ văn thần. Bạch Khởi cùng Lý Tổn Hiếu vẫn như cũ chỉ huy thiên binh vệ, bây giờ Bạch Khởi năng lực chỉ huy quân sự cũng dần dần triển lộ, chí ít để các thiên binh tiếp nhận Bạch Khởi thống lĩnh. Tần Quân trong tay còn có một vạn âm binh, thế nhưng âm binh bài lại tương đương với pháp bảo, cho nên Tần Quân còn không nỡ giao cho những người khác, âm binh thực lực cũng không bình thường, thậm chí có thể vượt cấp tác chiến, lưu trong tay hắn, hắn mới an tâm. Cuối cùng Tần Quân ra lệnh, ngày mai Lôi Chấn Tử làm thống lĩnh tối cao nhất, Lý Tuần Hiếu cùng Bạch Khởi chỉ huy thiên binh vệ bắt đầu chinh phạt một tòa thành trì gần nhất, sở dĩ phái ra Lôi Chấn Tử là bởi vì Tần Quân sợ gặp phải cường giả thiên tiên cảnh, về phần Mạc Huyền Phong, hắn vẫn phải suy tính một đoạn thời gian. Chờ Long Khởi quân đoàn tiến đến về sau, hắn sẽ lại an bài một đường lộ tuyến chinh chiến khác, chia binh hai đường, quét sạch vô chủ chi địa. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hôm sau trời vừa sáng, thiên binh vệ liền thanh thế hạo đại rời đi. Một màn này để các tu sĩ trong thành nghị luận ầm ĩ, thiên binh vệ ra tay, ngay cả Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu cũng xuất chiến, chật chật, không biết là ai không may đây. Ai, vô chủ chi địa sắp lâm vào thời kỳ binh hoang mã loạn. Về sau chúng ta còn thế nào tại vô chủ chi địa lan lộn? Được rồi, ta vẫn là về hoàng triều thôi, nơi này cũng không được tự nhiên. Vô chủ chi địa đã trở thành nhạc thổ của vô số tu sĩ, tự nhiên có người nhìn không quen Tần Quân cùng chính khí minh, nhưng cái kia lại có thể thế nào? Năm đấm lớn chính là đạo lý. Một bên khác, Tần Quân liền hướng Na Cha thỉnh giáo thương pháp. Ngoại trừ Hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển bên ngoài ra, thì Na Cha cũng yêu thích dùng đường, nguyên nhân trọng yếu rất nhiều người đều đem Na Cha cùng Hồng Hải Nhi nhầm lẫn, chính là hai tiểu thí hài này đều yêu thích mua thương. Hồng Hải Nhi tự nhiên không so được với Na Cha, bỏ qua thời gian tu luyện không nói, Hồng Hải Nhi là dựa vào Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa, mà sư phụ Na Cha lại là Thái Ất chân nhân. Bệ hạ khoảng cách thương ý chỉ còn thiếu chút nữa, một mực tái luyện luyện thương pháp cũng vô dụng, đợi Tần Quân luyện qua thương pháp về sau, Na Cha mới cười nói, để Tần Quân không khỏi nhãn tình sáng lên, nghe câu nói này xem ra Na Cha thật hiểu thương đạo. Cái kia nên làm như thế nào? Tần Quân cố nén kích động hỏi. Canh thứ hai, ban đêm mới là thời gian chuyển vận chủ yếu. Yên tâm đêm nay không ra cửa. Chương 331 Hồng Hải Nhi đối Na Cha. Bệ hạ có thể buông lỏng tâm tình, thời điểm cầm thương không cần muốn như thế nào đột phá, cẩn thận cảm thụ thương trong tay, để nó cùng mình hòa làm một thể, như cánh tay sai sử. Na Cha nhẹ nhõm cười nói, thương ý trong mắt hắn chẳng qua là việc nhỏ, khi tu vị đạt tới cấp độ cao thâm, thì binh khí chi ý chỉ là chuyện nhỏ. Tần Quân nắm ngân long chu hồn thương, như có điều suy nghĩ nghĩ đến, dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu nhắm lại, cẩn thận thể hội thương trong tay. Ngâm, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp một đầu ngân long từ bên trong báng súng toát ra, còn ở quanh thân Tần Quân, rõ ràng là long hồn. Ngân long chu hồn thương có công năng hấp hồn, nhưng bởi vì Tần Quân rất ít khi tự mình xuất thủ, cho nên phẩm giai một mực không có đạt được tăng trưởng quá lớn. Đình viện lâm vào trong an tĩnh, phong thanh hô hô, Tần Quân thậm chí cảm giác không được tiếng hít thở của Na Cha, phảng phất như trong nội viện chỉ còn có một mình hắn, bất quá hắn cũng không hề để ý điểm này, mà là chuyên tâm cảm ngộ ngân long chu hồn thương trong tay. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Thủ sắt thành trên một quảng trường trống trải ở Nam khu đang bị thành vệ binh lính vây quanh, tại trong quảng trường đứng thẳng một đạo truyền tống môn cự đại cao tới 3 trượng, Du Phượng Hoàng, Viên Hồng, Lưu Bá Ôn, Thân Công Báo, Vọng Diễm cùng Mạc Huyền Phong bọn người đang thủ tại chỗ này. Truyền tống môn đã khởi động, quang mang màu lam đang tại trong đó hỗn lượng, tất cả mọi người đang tĩnh tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu cấp tốc từ trong đó nhảy ra, đồng thời còn kèm theo âm thanh ngông cuồng của hắn, "Ta Thánh Anh Đại Vương đến rồi." Người đến rõ ràng là Hồng Hải Nhi. Viên Hồng, Thân Công Báo, Vọng Diễm cùng Mạc Huyền Phong đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Hải Nhi. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi thân ảnh nhỏ bé như thế, trên mặt bọn họ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nha, vừa đến đã gặp được cao thủ. Hồng Hải Nhi đánh giá Viên Hồng cười nói, hắn có thể cảm nhận được từ trên thân Viên Hồng phát ra hơi thở mang tính áp bách, bất quá hắn cũng không khẩn trương, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tần Quân, hắn tại Đại Tần Vương quốc liền nghe nói qua Tần Quân thủ hạ ra một đầu Bạch Hầu yêu, thần thông quảng đại, đánh đâu thắng đó. Hôm nay gặp mặt, sắc thực phi phàm. Thánh Anh Đại Vương thanh danh, ta thế nhưng là đã sớm nghe nói, về sau có cơ hội luận bàn. Viên Hồng cười nói, Kim Tiên cảnh cửu tầng hắn cùng Chân Tiên cảnh bắt tầng Hồng Hải Nhi luận bàn. Quả nhiên là khi dễ tiểu hải tử. Hồng Hải Nhi còn không rõ ràng lắm Viên Hồng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nghe được lời này hắn cũng không nhịn được hưng phấn lên. Tiểu tử ngốc, muốn luận bàn, sao có thể không có ta? Lý Nguyên Bá âm thanh từ bên trong truyền tống môn truyền ra, tiểu tử ngốc chân chính tới. Chỉ gặp Lý Nguyên Bá gầy như quét ủi, như là bệnh quỷ dạo bước đi ra, ngay sau đó Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Lý Bạch, Sang Ngộ Tịnh, Trần Khánh Chi, Gia Cát Lượng, Hạo Thiên Quyền liên tiếp đi ra, cuối cùng là 7000 Bạch Bảo Quân. Tham kiến Hoàng hậu nương nương cùng Lý phi nương nương. Lưu Bá Ôn xoay người chắp tay cười nói, những người còn lại đi theo ân cần thăm hỏi một tiếng. Đắc Kỷ gật đầu cười một tiếng, bệ hạ đâu? Hắn làm sao không có tới? Đúng đấy, Tần Quân ca ca chẳng lẽ có tân sủng, không yêu thích chúng ta nữa rồi? Tiểu Ly Chu mỏ nói, ánh mắt tại trên thân Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết đi dạo, Du Phượng Hoàng còn tốt, Vọng Tuyết thì lại có chút xấu hổ, khuôn mặt thường đỏ, trong lòng đã có chút nổi giận, lại có chút mừng thầm, vô cùng phức tạp. Ly Phi nương nương nói gì vậy? Bệ hạ đang lĩnh ngộ thương ý, tạm thời không tới được. Lưu Bá Ôn vội vàng giải thích nói. Nghe được hắn giải thích, Tiểu Ly cong lên cái miệng nhỏ nhắn rồi toát ra, khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào. Nơi này chính là vô chủ chi địa sao? Trong không khí tràn ngập sát khí, để cho ta không khỏi muốn ngâm một câu thơ. Lý Bạch nâng lên hai tay, cảm thán nói, dẫn tới những người còn lại mắt trợn trắng, không nhìn thẳng hắn. Gia Cát Lượng đi đến trước mặt Lưu Bá Ôn cười nói, Bá Ôn, bệ hạ gần nhất có kế hoạch gì? Tại Đại Tần Vương quốc, hắn cơ hội biểu hiện có ít, hiện tại đi đến vô chủ chi địa, hắn liền có thể thi thố tài năng, dưỡng phát bản linh thần cơ diệu toán của mình, cho nên hắn đã không thể chờ đợi. Lưu Bá Ôn nhìn ra tâm tình của hắn, thế là cười nói, hôm nay vừa vặn đem thiên binh vệ phái đi, liền chờ các ngươi đến, bệ hạ liền dự định chia binh hai đường, nuốt chửng vô chủ chi địa. Không hổ là bệ hạ, sảng khoái. Kỳ hỉ, ta lại có thể xuất chiến. Dứt khoát chúng ta một người mang một đường thì tốt bao nhiêu. Lý Bạch, Hồng Hải Nhi cùng Lý Nguyên Bá vỗ tay khen hay nói, nghe được để đám người giao động đầu bật cười, ba người này quả nhiên là chỉ e thiên hạ bất loạn. Sau đó Du Phượng Hoàng liền mang theo Đắc Kỷ bọn người hướng phủ thành chủ đi đến, Lưu Bá Ôn ở lại chờ đợi Long Khởi quân đoàn tiến đến, về phần Đại Tần Vương quốc thì có Thái Bạch Kim Tinh, Quan Vũ bọn người tọa chấn, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể nào chống lại, thì mọi người liền có thể thông qua truyền tống môn kịp thời trợ giúp. Trung quanh quảng trường thế nhưng là có không ít tu sĩ đang vây xem, vừa nhìn thấy có cường giả cùng quân đội truyền tống tới, các tu sĩ liền nghị luận lên, Tần Quân đại quy mô điều quân như thế rõ ràng là muốn hiện lộ răng nanh, cùng chính khí minh cùng nhau trục lộc vô chủ chi địa. Thương của ta, lòng ta. Tần Quân nhắm mắt tự lẩm bẩm, một tay nắm lấy ngân long chu hồn thương, hắn bắt đầu nhẹ nhàng huy động, long hồn quay trùng quanh thân, mặc dù khí thế không có tính áp bách, nhưng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Hô, mũi thương theo gió xẹt qua, trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh nhàn nhạt, Tần Quân động tác rất nhẹ, như là mộng du. Ngồi ở bên cạnh uống trà Na Cha nhãn tình sáng lên, lẩm bẩm nói, "Vậy hạ thiên phú rất không tệ, một điểm tức thông." Tần Quân không có nghe được lời của hắn, động tác của hắn bắt đầu tăng tốc, nhấc lên sóng gió cũng càng lúc càng lớn, long hồn không có tê minh, nhưng tốc độ xoay quanh cũng theo tăng tốc lên. Lúc này, Du Phượng Hoàng, Đắc Kỷ bọn người liền đi vào trong đình viện. "Vậy hạ." Lý Nguyên Bá mở miệng kêu lên, lời nói còn không có kêu xong liền bị Lý Bạch che miệng lại, chỉ nghe hắn thấp giọng mắng, "Không thấy bệ hạ đang lĩnh ngộ đến quan đầu khẩn yếu sao?" Những người còn lại đều nhìn chằm chằm Tần Quân, toàn thân áo trắng hắn cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng múa thương chứ không phải là luyện thương. Động tác nhẹ nhàng hài hòa. Hồng Hải Nhi lại là nhìn về phía Na Cha hỏi, tiểu tử kia là ai? Lưu Bá Ôn là người, sau đó giải thích nói, hắn gọi là Na Cha, vừa ném bái bệ hạ, thực lực rất mạnh, bệ hạ nói hắn có thể cùng Bình Thiên Yêu Tôn chống lại. Hồng Hải Nhi đối đầu với Na Cha, ngây ngốc không phân rõ a. Bình Thiên Yêu Tôn. Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tự lẩm bẩm, Bình Thiên hai chữ này ngược lại là cùng cái phụ tâm hán kia cùng một cái khẩu vị. Đúng rồi, Bình Thiên Yêu Tôn rất lợi hại phải không? Hồng Hải Nhi chuyển đầu hướng Lưu Bá Ôn hỏi. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Gia Cát Lượng mấy người cũng chuyển đầu nhìn về phía Lưu Bá Ôn, đối với việc này, Lưu Bá Ôn cười khổ nói, ta không hiểu nhiều lắm. Bình Thiên Yêu Tôn chính là kẻ thống trị Nam vực yêu tộc gần nhất, quật khởi tại mười mấy năm trước, điên cuồng thu phục yêu thú, bằng vào thực lực mạnh mẽ để thánh triều đều không làm gì được hắn, ngắn ngủi 16 năm, Bình Thiên Yêu Tôn thế lực đã có thể cùng nhân tộc so sánh. Mạc Huyền Phong mở miệng nói, chân tiên cảnh hắn nói chuyện tự nhiên có phân lượng. Ti, đám người hít sâu một hơi, 16 năm liền có thể cùng thánh triều bình khởi bình tọa. Cái tốc độ quật khởi này không kém Tần Quân chút nào a. Chương 332 Lý Nguyên Bá nổi giận. Tần Quân không có bị Hồng Hải Nhi đám người châu đầu ghé thai quấy rầy, hắn vẫn như cũ chìm đắm bên trong thương ý, hắn hiện tại có thể cảm giác được thương hồn bên trong ngân long chu hồn thương, tựa hồ đang hướng hắn truyền lại một loại tâm tình vui sướng. Binh khí chi ý chia làm hai loại, một loại là riêng ý, tỉ như món binh khí này rời đi liền không có ý, một loại khác là binh khí chỉ cần cùng loại hình đều có thể sử dụng ý, bởi vì Tần Quân cơ bản chỉ dùng ngân long chu hồn thương, cho nên thương bình thường còn lại đều vô dụng, cho nên thương ý của hắn cùng thương hồn là liên hệ với nhau, loại cảm giác này rất kỳ diệu, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Nhất thương nơi tay, như là cái bộ vị nào đó của thân thể, không có cảm giác bài xích chút nào, phản phất như thân thương đã cùng lòng bàn tay dung vào cùng một chỗ, không phân khác biệt. Lúc này, tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn. Hưu. Nhất thương đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, một đạo thương mang trong suốt bắn ra, rơi xuống trước mũi chân của Hồng Hải Nhi, khiến cho mặt đất phá vỡ một cái độc khẩu, sâu không thấy đáy. Hù chết bà bảo. Hồng Hải Nhi đập lấy bộ ngực của mình cười nói, đương nhiên hóa hư cảnh cho dù lĩnh ngộ thương ý cũng không thể nào đả thương được hắn, bởi vì chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Biểu hiện của hắn chọc cho đắc kỷ, Tiểu Ly cùng Du Phượng Hoàng đều phốc thử một tiếng nở nụ cười, đẹp đến mức không gì sánh được. Tần Quân quay người nhất thương đâm về phía thương cung, thương mang vô hình hóa kim sắc, tựa như một vệt kim quang đánh út về phía không trung, tốc độ cực nhanh, đem một đóa bạch vân đều đánh tan ra, tuy rằng hình ảnh không phải là rất hùng vĩ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sắc bén. Thương mang ra, thương ý thành. Tần Quân từ từ mở mắt, tay trái hất lên, ngân long chu hồn thương vòng quanh cánh tay của hắn xoay tròn, góc độ nghiêng, vừa đúng đều không có tiếp xúc với mặt đất. Cuối cùng ngân long chu hồn thương bị hắn thu nhập vào trong thần thoại không gian, phàm là bà bối, hắn đều thu vào bên trong không gian hệ thống, linh thạch phổ thông loại hình thì lưu nhập trong nhận chứa đồ. Thần Quân ca ca. Nhìn thấy Tần Quân rời khỏi trạng thái lĩnh ngộ về sau, Tiểu Ly liền trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, không chút nào tị hiểm cọ lấy mặt của hắn, thân mật đến cực điểm, Đắc Kỷ cùng Du Phượng Hoàng cũng xuống tới. Các ngươi rốt cuộc đã đến, đã lâu không gặp. Tần Quân sờ lấy mái tóc Tiểu Ly cười nói. Đắc Kỷ mắt trợn trắng nũng nịu nhẹ nói, vậy hạ có phải hay không đều nhanh quên chúng ta? Làm sao lại như vậy? Ta đây không phải là đem truyền tống môn đều đả thông rồi sao? Tần Quân nhìn chằm chằm Đắc Kỷ tà tiểu nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hỏa nhiệt. Hắn vẫn chưa quên ước định giữa hắn cùng Đắc Kỷ, đạt tới hóa hư cảnh về sau hắn liền có thể khai trai. Đắc Kỷ tựa hồ nhìn ra ý nghĩ trong lòng của hắn, thế là liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy vũ mị, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào huyết mạch sôi sục. Thật sự là một cái yêu tinh mệt nhọc, hơn nữa còn là hồ ly tinh. Tần Quân bắt đầu tính toán ban đêm như thế nào đánh hạ Đắc Kỷ, đây chính là một trong những đại mộng tưởng trong lòng của hắn a. Từ sau khi xuyên việt tỉnh dậy ngày đầu tiên về sau, hắn liền ngày nhớ đêm mong, mục tiêu đang ở trước mắt, hắn không khỏi có loại xúc động cảm động đến phát khóc. Chúng ta đi chính đường đàm luận. Tần Quân phất tay cười nói, sau đó tay trái ôm Tiểu Ly, tay phải ôm lấy Đắc Kỷ, dạo bước mà đi. Du Phượng Hoàng trong mắt tràn đầy hao ước diễm chi sắc, đồng thời cũng đang chờ mong Tần Quân khi nào xông qua đại môn cưới nàng. Cách đó không xa Vọng Tuyết Thần tâm tình lại có chút phức tạp, bên cạnh Vọng Diễm cảm thán nói, nữ nhi à, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, huống chi bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, ngươi cần phải bắt chuẩn cơ hội. Lão già này lại bắt đầu giật dây Vọng Tuyết, đương nhiên cái này là phía sau có Tần Quân đang thôi động, nếu là Vọng Tuyết trở thành hoàng phi của Tần Quân, hắn cho Miêu nhân tộc đãi ngộ sẽ càng thêm dư giả hơn, Vọng Diễm làm sao có thể không tâm động. Huống chi, hắn cũng nhìn ra được Vọng Tuyết kỳ thực có chút ưa thích Tần Quân, chỉ là mặt mũi bước không qua. Cha, ngươi đang nói cái gì vậy? Vọng Tuyết kiều sân dậm chân, sau đó liền xoay người chạy chối chết. Vọng Diễm có thể thấy được nàng mang thai đều đỏ bừng, không khỏi cảm thán, nữ nhi tâm ai. Tần Quân cũng chú ý tới Vọng Tuyết rời đi, hắn nhếch miệng lên, thầm nghĩ, ngươi cũng chạy không thoát. Lần thứ nhất nhìn thấy Vọng Tuyết, hắn liền bị nàng kinh diễm đến, đương nhiên sẽ không buông tay. Người bình thường tam thê tứ thiếp sẽ bị mắng đa tình, thế nhưng làm hoàng đế liền không giống vậy, đa tình là bình thường, hoàng phi quá ít sẽ còn bị thế nhân chế nhạo. May mắn hắn lấy được là thần thoại hệ thống, nếu như là Phật môn hệ thống, vậy hắn liền tốt rồi. Tần Quân một bên cảm thán, một bên hướng chính đường đi đến. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào bên trong chính đường ngồi xuống, Tần Quân trước mệnh hạ nhân đem trà rượu bưng lên, về sau mới bắt đầu nói đến chính sự. Đại Tần Vương quốc gần nhất thế nào? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, ánh mắt hướng trên thân sang Ngộ Tịnh, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch bọn người đã qua, trong lòng bùi ngùi không thôi. Hắn nhưng là dựa vào những người này chân chính thành danh, cho dù hắn sau này đạt tới độ cao như thế nào, thủ hạ cường giả như vân, hắn cũng sẽ không quên đoạn trí nhớ kinh lịch tại Nam Trác hoàng triều kia. Hồi bẩm bệ hạ, Thương Lam Vương quốc đã triệt để dung nhập vào trong Đại Tần Vương quốc chúng ta, các sản nghiệp đều đang phát triển không ngừng. Quan viên các thành trì an bài cũng nhận được cải thiện. Gia Cát Lượng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu Đại Tần Vương quốc bây giờ, Tần Quân thì chăm chú lắng nghe, dù sao Đại Tần Vương quốc cũng là gốc rễ để hắn làm giàu, không thể coi nhẹ. Lưu Ba Ôn mấy người cũng nghiêm túc nghe, bởi vì Tần Quân sau đó sẽ đem vô chủ chi địa biến thành địa bàn của Đại Tần, mà hoàng cung vẫn như trước ở bên trong vương đô, khi Đại Tần tấn cấp hoàng triều, vương đô cũng sẽ diễn biến thành hoàng đô, về sau Đại Tần Vương quốc mới là trung tâm chính trị để bọn hắn chiến đấu. Quân đội thì sao, ta không phải để cho các ngươi tăng cường quân bị sao? Đợi Gia Cát Lượng nói xong về sau, Tần Quân lại tiếp tục hỏi, bây giờ công lược vô chủ chi địa, hắn cần đại lượng binh lính hậu thuẫn. Trước mắt đã có 5 triệu người tham quân, nhưng thực lực cao thấp không đều, còn cần để quan tướng quân tiếp tục thao luyện một đoạn thời gian. Long Khởi quân đoàn đã đạt tới 30 vạn người, tu vị thấp nhất cũng là trúc cơ cảnh, tùy thời đều có thể tham chiến. Gia Cát Lượng vội vàng giải thích nói. Tần Quân tưởng tượng, Xác thực là như thế, Đại Tần Vương quốc chúng quy vẫn là vương quốc, tu sĩ thực lực không có, muốn tham dự chinh chiến vô chủ chi địa, không thể nghi ngờ là tặng đầu người. Nhìn tới vẫn là tại các thành trong vô chủ chi địa triều binh mãi mã. Sang Lộ Tịnh, Hồng Hải Nhi, Lý Bạch, Gia Cát Lượng, nghe lệnh. Tần Quân bỗng nhiên trầm giọng quát, người bị niệm tên đến liền vội vàng đứng lên đi đến trước mặt hắn quỳ một chân xuống đất. Mệnh các ngươi chỉ huy Long Khởi quân đoàn xuất chinh hư thành, cần tuân ý chỉ của bệ hạ. Bốn người kích động đáp lại nói, bọn hắn đến vô chủ chi địa chính là vì chiến tranh, tự nhiên hưng phấn. Tần Quân nhìn về phía Đan Minh Tử nói ra, Đan Minh Tử, từ ngươi vì bọn họ dẫn đường. Đan Minh Tử đằng một cái liền nhảy dựng lên, sau đó không lưng nói, không thành vấn đề. Những ngày này, hắn một mực đang do dự có nên cải đầu làm kỳ hạ của Tần Quân hay không, cùng Tần Quân so sánh, Nam Minh Thánh giáo căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhìn xem các cường giả trong đại sảnh, đơn độc liền có thể treo lên đánh Nam Minh Thánh giáo có thể tìm ra chí ít ba vị. Bệ hạ, còn ta thì sao? Lý Nguyên Bá lập tức không bình tĩnh hỏi. Hắn nhưng là cùng nhân chiến tranh, sao có thể để hắn an tâm thủ thành? Tần Quân trợn trắng mắt, nói, đừng nóng đội, thực lực của ngươi bây giờ đã theo không kịp thê đội thứ nhất, ngươi không có phát hiện ra sao? Bị Tần Quân ngay thẳng như thế nói ra tình hình thực tế, Lý Nguyên Bá liền nổi giận không thôi, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Ta muốn cho ngươi cơ hội mạnh lên. Tần Quân nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá ánh mắt sáng rực nói, Lý Nguyên Bá thế nhưng là kim sĩ đại bằng điều chuyển thế chi thân, nếu là khôi phục thực lực bản thể, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Ngày mai bắt đầu trong hơn 10 ngày, nguyện phiếu gấp bội, mọi người nhớ kỹ ném a, đế hoàng tại tiên hiệp nguyện phiếu bảng mới hơn 20 tên, tổng bảng hơn 200. Đợi lát nữa canh 5 AA thảo chương 333 tiến vào phó bản. Kim sĩ đại bằng điểu chính là hỗn độn sơ khai do Phượng Hoàng sở sinh, cũng là con đại bằng thứ nhất, mỗi ngày lấy rồng làm thức ăn, hắn thực lực khẳng định mạnh ngoại hạng. Nói đến, kim sĩ đại bằng điểu còn có một cái ca ca càng nữ bức, truyền thuyết Phượng Hoàng sinh ra đại bằng cùng Khổng Tước. Đầu Khổng Tước thứ nhất giữa thiên địa tu luyện có thành tựu, tên là Khổng Tuyên, tại thời điểm phong thần đại chiến có thể xưng là tồn tại mạnh nhất dưới thánh nhân, ngũ sắc thần quang soát các lộ đại thần, trong đó Dương Tiễn cùng Na Cha cũng là bại tướng dưới tay hắn, bao quát Lục Gáp đạo nhân đối mặt với ngũ sắc thần quang cũng phải chạy trốn, cuối cùng bị Tây Phương giáo chuẩn đề thu phục. Từng có người nói qua, sư phụ của Tôn Ngộ Không Bồ Đề lao tổ chính là phân thân của chuẩn đề, đương nhiên chuyện này Tần Quân tạm thời không được biết. Hào nói không quá khoa trương, trong thần thoại hoa hạ tồn tại có thể mạnh hơn Khổng Tuyên ít càng thêm ít, chân chính treo so. Thân là kỳ đệ kim sĩ đại bằng điệu làm sao có thể yếu? Cho nên Tần Quân dự định lợi dụng thần ma phó bản để Lý Nguyên Bá tiếp tục mạnh lên. Lý Nguyên Bá trạng thái bây giờ là bản thân vừa giáp tình huyết mạch kim sĩ đại bằng điệu, nói cách khác huyết mạch của hắn còn chưa hoàn toàn kích hoạt, không gian tăng trưởng cực lớn. Thật hay giả? Lý Nguyên Bá trừng to mắt hỏi, bị Hồng Hải Nhi áp chế, hắn đã sớm khó chịu, nhưng sự tình tu hành không phải là mấy tháng nửa năm chi công, hắn nếu muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới đều phải hoa mấy tháng thậm chí là nhiều năm, đây là vẫn hắn tiên phú dị bẩm, giống như Quan Vũ, Pháp Hải, cơ hồ đã đạt tới bình cảnh, muốn tăng lên cũng khó khăn. Hồng Hải Nhi không khỏi cười nhạo nói, ngươi kích động cái gì, ngươi mạnh hơn cũng sẽ bị ta treo lên đánh. Treo lên đánh cái từ này hắn là từ bên trong miệng Tần Quân học được, nói ra miệng rất thoải mái, bá đạo. Lý Nguyên Ba tức giận đến mắt trợn lên giận dữ nhìn Hồng Hải Nhi, nhưng cũng vô pháp phản bác, không có cách nào, địa tiên cảnh cùng chân tiên cảnh chênh lệch quá lớn, hắn đến hoa trên trăm năm mới có thể đuổi kịp, hơn nữa còn là dưới tình huống Hồng Hải Nhi không tu luyện. Tu luyện 300 năm, Hồng Hải Nhi mới đạt tới chân tiên cảnh bát tầng. Vạn nhất hắn trở lại so với ngươi còn mạnh hơn, thì làm sao bây giờ? Tần Quân Khiêu Mi cười nói, bên trong Tây Du Ký cũng có thân ảnh kim sĩ đại bằng điểu, vẫn là Như Lai Phật Tổ tự mình xuất thủ mới có thể đem nó trấn áp. Lý Nguyên Ba nếu là tiến vào thế giới này, ở bên trong đợi một ngàn ngày, tương đương với ở cái thế giới này một ngày, nói đơn giản Tần Quân bọn hắn đi qua một ngày, Lý Nguyên Bá đã qua hơn 2 năm, mấu chốt nhất chính là thần ma phó bản hạn chế tối đa là 1 tháng ở thế giới hiện thực. Tương đương với tối đa có thể trở về hơn 60 năm, cái này rất biến thái. Nếu là gia hỏa này biến so với ta mạnh hơn, ta liền thoát quần gục, xung quanh Đại Tần Vương quốc chạy một vòng. Hồng Hải Nhi hai tay chống nạnh lẩm bẩm nói, nghe được để đám người không biết nên khóc hay cười. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có cho rằng Lý Nguyên Bá có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu việt Hồng Hải Nhi. Na Cha cũng không nhịn được cười nói, cái tiểu thí hải này rất thú vị. Ngươi mới là tiểu thí hải. Hồng Hải Nhi chừng Na Cha một cái nói, tuy rằng tức giận hắn vẫn như cũng nhìn rất đáng yêu. Tốt, các ngươi đi tán đi. Thần Quân tức giận chừng Hồng Hải Nhi một chút nói ra. Nghe vậy, Hồng Hải Nhi, Sang Ngộ Tịnh, Lý Bạch đều điểm đầu quay người rời đi, Đan Minh Tử theo sát phía sau. Mà cái việc nhỏ xen giữa này cũng không có bị đám người để vào trong mắt, Thần Quân chỉ có tu vị hóa hư cảnh, làm sao có thể để Lý Nguyên Bá nhanh chóng mạnh lên. Cũng chỉ có Lý Nguyên Bá cái tiểu tử ngốc này mới tin. Mọi người tản đi đi, Hạo Thiên Quyền, Lý Nguyên Bá, các ngươi lưu lại. Tần Quân đứng dậy nói ra, đơn độc gọi tới Hạo Thiên Khuyển cùng Lý Nguyên Bá, Viên Hồng cùng Na Cha cũng không dễ dàng theo sau. Tiểu Ly Chu mỏ nói, Tần Quân ca ca vậy mà không mang bọn ta chơi đùa, xem ra thật là thay lòng. Đắc Kỷ nghe được cảm thấy buồn cười, sau đó bóp lấy khuôn mặt mềm mại của nàng cười nói, Tần Quân ca ca ngươi hiện tại đang bận việc à, đoán chừng hắn ban đêm liền sẽ tìm đến ngươi. Nàng cùng Tần Quân thời gian dài nhất, tự nhiên biết tiểu tử này trong nội tâm tính toán, đột phá hóa hư cảnh về sau hắn khẳng định sẽ không dằn nổi tìm tới các nàng. Tần Quân mang theo Hạo Thiên Khuyển cùng Lý Nguyên Bá đi vào trong một gian phòng, hắn ngồi tại ghế cười hỏi, Hạo Thiên Khuyển, quân đoàn yêu thú thế nào rồi? Ta đã lôi kéo đến 50 vạn nhị giai yêu thú, 30 vạn nhị giai yêu cầm. Hạo Thiên Quyền hồi đáp, trong giọng nói có vẻ đắc ý, nó thế nhưng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tần Quân nghe được nhãn tình liền sáng lên, yêu thú cấp 2 tương đương với trúc cơ cảnh, 80 vạn tu sĩ trúc cơ cảnh nghe liền dò người. Chúng nó ở đâu? Lúc nào điều tới? Tần Quân liền vội vàng hỏi. Tạm thời để chúng nó tiềm phục tại trung quanh Đại Tần Vương quốc, không cho phép nước khác tập kích Đại Tần Vương quốc. Hạo Thiên Quyền hồi đáp, 80 vạn yêu thú nếu là truyền tống, tuyệt đối là đại công trình. Tần Quân gật đầu một cái, 80 vạn yêu thú cấp 2 tại vô chủ chi địa tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, việc cấp bách vẫn là để Hạo Thiên khuyển cũng thông qua thần ma phó bản mạnh lên. Tính cho đến trước mắt, hắn đã có 2 lần thần ma phó bản, một là mỗi tháng đưa một lần, hai là thông qua chi nhánh nhiệm vụ lấy được một lần. Hệ thống, đem bọn hắn đưa vào thần ma phó bản đi. Tần Quân ở trong lòng nói ra, cùng thời kỳ đợi bọn hắn sẽ mang đến cho mình kinh hỉ như thế nào, phải biết bọn hắn có thể từ bên trong phó bản mang ra thần ma hoặc là vật phẩm còn lại. Đinh. Hạo Thiên khuyển cùng Lý Nguyên Bá đều có thể lựa chọn 2 cái thần thoại phó bản, một là Phong Thần Diễn Nghĩa, hai là Tây Du Ký. Còn có thể lựa chọn. Tần Quân mở người, sau đó một bên suy nghĩ một bên thầm nói, đem Hạo Thiên khuyển đưa vào bên trong Tây Du Ký, Lý Nguyên Bá đưa vào bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Bên trong Tây Du Ký Dương Tiễn so với thời kỳ Phong Thần đại chiến mạnh hơn. Thời kỳ Phong Thần đại chiến Khổng Tuyên có lẽ có khả năng giúp đỡ Lý Nguyên Bá thân là Kim Sĩ đại bằng điểu. Hiện tại chủ ký sinh có nửa phút thời gian bàn giao nhiệm vụ cho bọn hắn, mặt khác, thần ma một khi tiến vào trong thế giới vốn có, liền sẽ giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hệ thống nói như thế, để Tần Quân không khỏi cảm thán, càng ngày càng nhân tính hóa. Một lát nữa chấm sẽ dùng vô thượng thần thông đem các ngươi chuyển đến 2 cái thế giới thiên ngoại, các ngươi chỉ có thể mạnh lên, mặt khác, các ngươi có thể sẽ giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, các ngươi nếu có thể kéo tới cường giả trở về, đó là không thể nào tốt hơn. Tần Quân ra vẻ thần bí nói, vô thượng thần thông, thiên ngoại thế giới, giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hạo Thiên khuyển cùng Lý Nguyên Bá bị chấn động đến, thậm chí không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ Tần Quân hồ đồ rồi? Nhớ kỹ, tận khả năng mạnh lên, còn phải lôi kéo cường giả hoặc là thủ hạ trở về. Tần Quân lần nữa nhắc nhở nói, lần thứ nhất để thần ma tiến vào phó bản, hắn coi là thật có chút khẩn trương. Vậy hạ, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Lý Nguyên Bá hồ nghi nói, hắn tuy rằng ngốc, nhưng cũng sẽ không tin tưởng Tần Quân. Những chuyện này bọn hắn đều không thể nào tưởng tượng nổi, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn vừa dứt lời, hắn cùng Hạo Thiên khuyển liền biến mất ở nguyên địa, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện qua nơi này. Hy vọng các ngươi không để chấm thất vọng. Tần Quân siết chặt nắm đấm nghĩ đến, vô luận là Hạo Thiên khuyển hay vẫn là Lý Nguyên Bá, hắn đều có cảm tình sâu đậm, thần ma phó bản cũng không phải là trò chơi, nói không chừng sẽ chết. Nếu là Lý Nguyên Bá cùng Hạo Thiên khuyển một đi không trở lại, hắn liền không dám tưởng tượng nữa. Tuy nhiên lấy vận khí của bọn hắn, hẳn là sẽ không chết. Canh năm, còn kém vài phút mà thôi, ngày hôm qua có đại thần hỏi chưa kịp nhìn, có chút quá hạn không phải ta cự tuyệt, đã đến giờ mà thôi. Thứ lôi chương 334 cự linh thần. Lý Nguyên Bá cùng Hạo Thiên khuyển rời đi, tuy rằng để nhóm thủ hạ của Tần Quân hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Sau đó, Tần Quân liền phái người đem phòng viện này phong tỏa, vạn nhất Lý Nguyên Bá cùng Hạo Thiên khuyển khi trở về trong phòng có người ở lại, vậy thì tốt rồi. Cùng lúc đó, Sang Ngộ Tịnh, Hồng Hải Nhi, Lý Bạch bọn người đã mang theo Long Khởi quân đoàn 30 vạn tinh binh xuất chinh, lần nữa dẫn tới toàn bộ thủ sắt thành manh động, Tần Đế vậy mà lại điều động đại quân, mà lại nói Long Khởi quân đoàn đại bộ phận đều đến từ Nam Trác Hoàng Triều, thực lực mạnh mẽ, tại vô chủ chi địa cũng có thể tung hành, húng chi còn có thiên tiên cảnh cựu tầng Sang Ngộ Tịnh cùng chân tiên cảnh bắt tầng Hồng Hải Nhi tỏa chấn. Tần Quân không theo thiên binh vệ hoặc Long Khởi quân đoàn, mà là ngồi đợi hai chi quân đoàn chuyển đến tin chiến thắng. Cung đắc kỷ, Tiểu Ly Hàn huyên nửa canh giờ về sau, hắn liền lần nữa tìm tới Na Cha, hướng hắn thỉnh giáo thương pháp. Na Cha mới ném bãi Tần Quân, còn không có cơ hội đại chiến thân thủ, cho nên đối mặt với Tần Quân thỉnh giáo, thái độ của hắn vẫn rất nhiệt tình, chỉ điểm Tần Quân không chút nào mập mờ, đồng thời hắn cũng âm thầm cảm thán Tần Quân tư chất khủng bố. Thật tình không biết Tần Quân bản thân tư chất rất bình thường, nhưng đi qua cực viêm u thủy tẩy lễ về sau, huyết mạch cực viêm ma thần liền khiến cho hắn hóa thân thành thiên tài cấp, có thể thấy được cơ vĩnh sinh khủng bố đến mức độ nào, chỉ là huyết mạch đều để thiên phú một người triệt để thủy biến. Đồng thời Tần Quân cũng hướng Na Cha thỉnh giáo một số vấn đề gặp phải khi luyện thể. Na Cha cũng là luyện thể cường giả, ba đầu sáu tay cũng không phải là mọc ra cho đẹp mắt. Cẩn thận khẽ đếm, giống như Na Cha, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không mấy tên đại thần, trên cơ bản đều là nhục thân thành thánh, mạnh ngoại hạng. Chớ nói chi là thời kỳ hồng hoang những tồn tại kinh khủng kia. Ban ngày vội vã đi qua, tới gần trạm vào tối, Thiên binh vệ liền truyền đến chiến báo, đã tiến công tòa thành tiếp theo. Tần Quân để Lưu Bá Ôn nhanh chóng tiến đến, chuẩn bị tại cai thành này chiêu binh mãi mã, đồng thời thành tẩy cai thành các cấp quan viên cũng như cùng thế lực khắp nơi ký hiệp nghị, hết thảy đều trong quỹ đạo Tần Quân dự liệu, chính khí minh cũng không dám lại đến tìm hắn gây sự. Vào ban đêm, Tần Quân xoa xoa hai tay đi vào trong sương phòng của Đắc Kỷ, cố nén kích động gõ cửa một cái, sau đó nhẹ giọng hô nói, "Đắc Kỷ à." Vì một ngày này, hắn đã chờ không biết bao lâu. "Vào đi." Đắc Kỷ âm thanh truyền tới, lạnh lạnh, nhưng Tần Quân cũng không hề để ý đến. Hắn đẩy cửa phòng ra, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, quay người nhìn lại, chỉ gặp sau màn lụa, Đắc Kỷ chính là lười biếng nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ hàn phong thổi tới, lay động màn lụa, nàng đường cong thân thể gần như hoàn mỹ ẩn ẩn hiện hiện, thấy để Tần Quân kém chút phun máu mũi. "Tỉnh táo." Vô luận kiếp trước hay vẫn là kiếp này, đều không phải là lần đầu tiên a. Tuy nhiên giống Đắc Kỷ mỹ mạo dạng này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Mấu chốt nhất chính là hắn còn ưa thích Đắc Kỷ cũng ưa thích hắn, cảm tình dạng này, hắn kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ gặp qua. "Bệ hạ, như thế nào lại gấp như thế?" Đắc Kỷ nhẹ giọng cười nói, sau đó vung tay lên, cửa sổ liền đóng lại. Cử động này rõ ràng cùng Tần Quân không như mà hợp. "Ngươi không phải là nói chấm đột phá hóa hư cảnh về sau, ngươi liền muốn cho chấm một trận cơ duyên sao?" Tần Quân liếm môi cười nói, ngay từ đầu nhìn thấy Đắc Kỷ, hắn còn có chút sợ hãi, dù sao người Hoa đều biết Đắc Kỷ tàn bạo âm độc, cùng trụ vương cùng một chỗ có thể nói là tuyệt phối, ác độc cực hạn. Tuy nhiên thời điểm chân chính nhìn thấy Đắc Kỷ, hắn lo lắng mới bỏ đi, có lẽ là bởi vì hắn triệu hoán đến Đắc Kỷ là Đắc Kỷ trước khi vào cung bồi trụ vương. Không có mệnh lệnh của nữ hoa, nàng tự do tự tại còn duy trì bộ dáng vốn có, đương nhiên thời kỳ phong thần đại chiến, cũng không có chân chính ai đúng ai sai, nếu như không phải là trụ vương xem thường nữ hoa cũng sẽ không phái Đắc Kỷ đi loạn nhà thương. Đáng nhắc tới chính là, trụ vương trong lịch sử nhưng không có tàn bạo như vậy, ngược lại là có công, chỉ là bị hậu thế các loại truyền thuyết nói xấu, dù sao lịch sử luôn luôn là do người thắng đến viết. Giống trụ vương quân vương dạng này còn không có một cái, tỉ như tùy dạng đế khai ích đại vận hà, tạ phúc thiên thu văn thế, nhưng lưu lại chỉ là bêu danh, tần thủy hoàng tàn bạo, nhưng hắn đối với hoa hạ công tích không người có thể địch, nếu như muốn liệt kê hoàng đế tốt xấu, thì không có người nào là chân thiện mỹ, đành phải nhìn hắn thiện có phải hay không đối với bách tính xã tắc có công, đối với dân tộc có công. Đương nhiên đây hết thảy đều là người đời sau suy đoán, không có người tận mắt nhìn thấy lịch sử diễn biến, hậu nhân chỉ có thể căn cứ vào thành quả hoặc là ác quả tiền nhân lưu lại để phán đoán. Liên tỷ như đắc kỷ trước mắt Tần Quân, không có tàn nhẫn ác độc như bên trong Phong Thần diễn nghĩa từng nói, ngược lại là đối với Tần Quân rất ôn nhu. Vậy ngươi còn không mau tới? Đắc kỷ âm thanh tràn đầy mê hoặc, để Tần Quân không khỏi nuốt nước miếng, sau đó chậm rãi hướng nàng đi đến, xốc lên màn lụa, chỉ gặp đắc kỷ lười biếng ngồi dậy, nhẹ lúc tú, sau đó nhỏ giọng nói, "Vậy hạ, người để thần thiếp đợi một trận thật là lâu a." Một câu nói triệt để nhóm lên lửa giận trong lòng Tần Quân. Không chút do dự, Tần Quân trực tiếp hướng nàng đánh tới, một đêm này nhất định tràn ngập vô số hoan hảo, cũng nhất định để một ít người khó quên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được cựu vị yêu hồ song tu chi niết bàn, do đó khen thưởng chủ ký sinh một lần thần ma triệu hoán. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá hóa hư cảnh tam tầng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá hóa hư cảnh tứ tầng. Sáng sớm, liên tục ba đạo hệ thống nhắc nhở âm đem Tần Quân suy nghĩ từ trong giấc ngủ kéo về hiện thực, hắn chỉ cảm thấy toàn thân hỏa nhiệt, dễ chịu vô cùng. Mở hai mắt ra, lại nhìn về phía Tiếu Nhan Họa Quốc ương dân nằm trong ngực mình, hắn trong lòng tràn đầy thương tiếc. Thứ nay về sau không còn là ngươi cùng ta, mà là chúng ta. Tần Quân khẽ hôn lên trán Đắc Kỷ một cái, nghĩ đến đêm qua như một giấc mộng, không nghĩ tới cựu vĩ hồ tộc song tu chi pháp lại tinh diệu như thế, tại bên trong vui thích tu luyện, âm dương giao hợp, xúc tiến tu vị lẫn nhau. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi. Tần Quân trực tiếp ở trong lòng nói ra, lần này khen thưởng ngoài ý muốn thật không có để hắn kinh hỉ, ngược lại là rất bình tĩnh. Ừ hừ. Đắc Kỷ trong lúc ngủ mơ kiểu hừ một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Tần Quân, ủi ủi, cũng không có tỉnh lại, tại trong ngực Tần Quân, nàng liền tháo xuống cảnh giác di vãng, như là hài tử an tường ngủ say. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân ôm Đắc Kỷ thật chặt, không có mơ tưởng. Vô luận triệu hoán đến ai, đều vô sự. Hắn hôm nay tuy lông cánh đã đầy đủ, nhưng các loại nhân tài cũng đều cần, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến cự linh thần. Cự linh thần. Tần Quân nháy máy mắt, gia hỏa này cũng không tệ, chính là một trong những thiên tướng của thiên đình, tồn tại rất lợi hại, đương nhiên không thể nào so được với Na Cha, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Thuộc về tồn tại trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Thế nào, Đắc Kỷ bỗng nhiên tỉnh lại, nàng nuốt mắt giọng dịu dàng hỏi một câu, dẫn tới Tần Quân dưới bụng lần nữa bốc lên một cỗ tà hỏa. Không có gì, chỉ là cảm giác lại có cường giả muốn tới tìm nơi ta nương tựa. Tần Quân tà tiếu cười nói, nghe được để Đắc Kỷ không khỏi mở ra một con mắt nhìn về phía hắn. Đắc Kỷ giọng dịu dàng nói, trước kia ta khẳng định không tin, thế nhưng hiện tại ta tin, ta ngược lại là muốn xem lần này người ném bái ngươi sẽ mang đến kinh hỉ như thế nào. Cẩn thận tính toán, cho đến trước mắt người ném bái Tần Quân đều là năng nhân dị sĩ, thậm chí còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Cái này chương viết quá mệt nhọc, lại thêm ta bản thân cũng không có kinh nghiệm gì, thuần khiết như bạch chỉ, khụ khụ. Tốt ta, nhưng thật ra là không dám viết quá lửa, một mực châm trước. Chương 335 thế giới thiên đạo. Hệ thống, đem cự linh thần thuộc tính liệt biểu điều ra đến. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, cự linh thần bên trong Tây Du ký chính là một trong những thiên tướng thủ hạ của Thác Tháp Lý Thiên Vương, lực lớn vô cùng, từng rời qua quần sơn. Nhưng tên này tại dưới bổng của Hầu Ca liền sợ đến ép một cái, thực lực không bằng Na Cha, nhưng cũng là chiến tướng xung phong, sẽ không kém đi nơi nào. Vừa dứt lời, hệ thống liền đem cự linh thần thuộc tính liệt biểu điều đi ra, cự linh thần, thiên tướng thiên đỉnh. Chủng tộc, thần tộc. Tu vi, kim tiên cảnh thất tầng. Công pháp, Bá Lực Quyết. Pháp bảo, Tuyên Hoa Đại Phủ. Thần thông, Lực Thần Chi Thân. Độ trung thành 96, mắt trị số 100. Kim tiên cảnh thất tầng, rất mạnh, chỉ yếu hơn Na Trà cùng Viên Hồng. Cự linh thần nếu là sông pha chiến đấu, toàn bộ Nam vực căn bản tìm không ra bao nhiêu đối thủ, nghĩ đến đây, Tần Quân tâm tình càng thêm tươi đẹp. Đắc Kỷ ngẩng đầu, quên miệng hỏi, có cao hứng như vậy sao? Ngươi là thế nào biết được sẽ có người đến ném bái ngươi, hay là nói đều là sự tình ngươi đã trước an bài tốt? Kỳ thực ta có một hạng thiên phú thần thông, có thể biết trước tương lai. Tần Quân thần bí hề hề trả lời, nghe được để Đắc Kỷ mắt trợn trắng, nàng thật mới không tin cái loại giải thích đấu trí này. Thấy được nàng bộ dáng nhíu môi kiều mị, Tần Quân trong lòng lần nữa lửa nóng, sau đó xoay người để ép nàng, lại là một trận vu sơn vân vũ. Tới gần giữa trưa, Tần Quân mới từ bên trong ôn nhu hương cưỡng ép rời giường, đi vào chính đường. Viên Hồng chờ đợi đã lâu trực tiếp đi tới nói ra, vậy hạ, Hồng Hài Nhi bọn hắn đã chiếm lĩnh hư thành. Ừm, không tệ, trước để bọn hắn chỉnh quân mấy ngày rồi lại xuất phát, mặt khác sự tỉnh chiêu binh cũng phải đồng thời triển khai. Tần Quân gật đầu nói. Viên Hồng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tần Quân không khỏi cảm thán nói, mãnh tướng ngược lại là có, văn thần vẫn là quá ít. Lúc này, hắn chợt nhớ tới mình còn có một lần cơ hội hiền năng không có sử dụng, nghĩ xong, hắn liền trực tiếp đi ra khỏi chính đường, sau đó hướng quảng trường chỗ truyền tống môn bay đi. Quảng trường lúc này đã được 1000 tên binh sĩ Long Khởi quân đoàn phong tỏa, người bình thường là không thể nào đến gần. Tham kiến bệ hạ. Các binh sĩ nhìn thấy Tần Quân bay tới liền vội vàng quỳ xuống cùng kêu lên hô nói, Tần Quân đi thẳng tới trước truyền tống môn, nói ra, "Trẫm muốn dịch chuyển đến Đại Tần Vương quốc." Binh sĩ phụ trách điều khiển truyền tống môn không dám thất lễ, liền cấp tốc khởi động truyền tống môn. Đợi truyền tống môn mở ra về sau, Tần Quân liền bước vào bên trong. Rất nhanh, Tần Quân liền đi đến truyền tống môn đầu bên kia, nguyên lai truyền tống môn bên phía Đại Tần Vương quốc là được xây dựng ở trong quân doanh, mới đi ra hắn liền nghe được tiếng quát rung trời. Phóng tầm mắt nhìn lại, Vương đô quân doanh đã phát triển to hơn mấy lần, nơi xa đều là lít nha lít nhít, đến không hết binh lính đang huấn luyện, tiếng quát rung trời, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
A, là bệ hạ.
Đám binh sĩ bên cạnh truyền tống môn sợ hãi không thôi, vội vàng quỳ xuống cùng kêu lên hô nói, tham kiến bệ hạ.
Các ngươi tiếp tục.
Tần Quân phất tay cười nói, nói xong liền hướng hoàng cung bay đi, hắn có thể cảm giác được khí tức của Quan Vũ, nhưng hắn không có quấy rầy, dù sao hắn chỉ đợi nửa ngày liền sẽ trở về thủ sát thành, mà lại nếu để cho Quan Vũ nhìn thấy hắn đã đột phá hóa hư cảnh tứ tầng, lấy tính cách của Quan Nhị gia, tâm lý khẳng định sẽ không dễ chịu. Một bên phi hành, hắn một bên ở trong lòng phân phó nói, hiện tại bắt đầu sử dụng hiền năng cơ hội. Hiền năng cơ hội duy nhất một lần liền có thể sưu tập đến 5 người, quả thật không tệ. Tần Quân sẽ đem bọn hắn mang về thủ sát thành.
Đinh.
Bắt đầu ngẫu nhiên hiền năng.
Đinh.
Hoàn tất, trong vòng nửa tháng bọn hắn liền sẽ lần lượt triển lộ tài năng, đồng thời đối với bệ hạ tử trung.
Nóa.
Cái quỷ gì? Tần Quân vội vàng ngừng ở trên không trung, chậm nhất nửa tháng mới xuất hiện. Bởi vì chủ ký sinh quốc thổ phạm vi lớn, hiền năng đại bộ phận tu vị đều không cao, cho nên cần phải thông qua phương thức chính quy tiến vào triều chính. Hệ thống giải thích nói.
Vậy ta có thể xem thuộc tính liệt biểu của bọn hắn không?
Tần Quân tiếp tục hỏi.
Không thể, hệ thống tương đương với đem người có tài năng cưỡng ép thay đổi ý thức của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra ý thức hiệu chung với chủ ký sinh, hy vọng hệ thống lý giải, hệ thống không phải vạn năng, cải biến ý thức của hiền năng thế giới này vốn cũng không dễ, nếu là cưỡng ép xê dịch, sớm muộn sẽ khiến thiên đạo thế giới này bại xích. Hệ thống bất đắc dĩ nói, mà hắn câu trả lời này lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Cái thế giới này là chân thật tồn tại, hơn nữa còn có thiên đạo tồn tại, chí ít hiện tại hệ thống còn không có cường đại đến mức có thể không nhìn thiên đạo. Tần Quân không khỏi miên man bất định, mơ hồ trong đó hắn tựa hồ nhìn trộm ra mục tiêu của hệ thống, đoán chừng cùng thiên đạo thế giới này có quan hệ. Đã trở về, Tần Quân chỉ phải tiếp tục hướng hoàng cung bay đi, tùy tiện tìm hiểu một chút triều chính.
Vô chủ chi địa.
Trong cung điện một tòa thành tên là Chân Vệ Thành, cao tầng chính khí minh chính là đang thương nghị như thế nào đối kháng Tần Đế.
Tần Đế quá cuồng vọng, nếu không chúng ta liền xin chỉ thị của Thánh Hoàng.
Một tên nam tử thô cùng đập bàn uống nói.
Hắn đưa tới trong đại điện không ít người phụ họa, ngồi tại bên trên thủ tọa chính là một tên bạch bào nam tử, tóc đen buộc tại bên trong thanh ngọc quan, khuôn mặt nghiêm trọng, góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ uy nghiêm để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Người này tên là Nhậm Hải, cường giả kim tiên cảnh cửu tầng, chính là minh chủ của chính khí minh, có thể xếp vào một trong ba người mạnh nhất chính đạo.
Không được, nếu là truyền vào trong thai Thánh Hoàng thì chính khí minh chúng ta còn có mặt mũi gặp người sao?
Nhậm Hải trầm giọng nói, để đại điện trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng.
Trinh phạt vô chủ chi địa thế nhưng là sự tình do Nhậm Hải cầu khẩn hồi lâu mới được chấp thuận, lúc ấy còn có ma đạo cửu tôn tranh đoạt, Thánh Hoàng liền đem nhiệm vụ này giao cho Nhậm Hải đảm nhiệm. Nếu là bọn hắn nhiệm vụ thất bại, Thánh Hoàng khẳng định sẽ tức giận, thậm chí bắt đầu khuynh hướng ma đạo, cái này sẽ khiến cho chính ma lưỡng đạo quan hệ thăng bằng triệt để bị phá vỡ.
Tỉ mỉ nghĩ lại, ở đây tất cả mọi người đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Vốn cho rằng là một kiện mỹ xoa, không nghĩ tới bởi vì Tần Đế lực lượng mới xuất hiện, vậy mà biến thành kiếp nạn liên quan đến toàn bộ chính đạo.
Nếu không, chúng ta phái người cùng Tần Đế giải thích một phen, để hắn lý giải chúng ta.
Một lão giả thận trọng hỏi.
Lời vừa nói ra, không ít người liền hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ.
Tần Đế là ai, khả năng sẽ thỏa hiệp.
Mà đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, so từ bản thân phát triển, chính đạo đại thế căn bản tính không được cái gì.
Thiện hai, các vị thí chủ hiện tại tựa hồ lâm vào bên trong lựa chọn đi đúng lúc này, một tiếng cười to bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện truyền đến, dẫn tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp năm bóng người quay lưng về phía mặt trời đi đến. Rõ ràng là năm tên hòa thượng, trong đó có một tên hòa thượng lại là từng muốn lừa gạt qua Tần Quân Tang Lương lão hòa thượng, mặt khác bốn tên hòa thượng dáng người khôi ngô, tựa như kim cương La Hán không giận tự uy.
Các ngươi là ai?
Nhậm Hải nhìn chằm chằm Tang Lương dẫn đầu trầm giọng hỏi, ngữ khí có chút bất thiện, năm tên hòa thượng vậy mà xâm nhập vào nơi này, chẳng phải là nói chính khí minh bọn hắn phòng vệ nhưng là không có tác dụng.
Lão nạp cùng các sư đệ tự nhiên là tới trợ giúp các ngươi, Tần Đế đã bị ma đầu đoạt xá, nhất định phải diệt trừ.
Tang Lương nụ cười trên mặt rút đi, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, một bộ giọng điệu vì thiên hạ trừ hại.
Chương 336 chính Phật liên thủ.
Bị ma đầu đoạt xá.
Nhậm Hải nhíu mày thì thào nói, toàn bộ đại điện cũng là xôn xao một mảng, đây chính là một quả bom tấn a.
Lão hòa thượng, lời này của ngươi là thật hay giả?
Một tên cường giả chân tiên cảnh đứng dậy chỉ Tang Lương hỏi, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như Tần Đế thật bị ma đầu đoạt xá, vậy bọn hắn liền có thể ở trên đây làm văn chương, báo cáo cho Thánh Hoàng.
Không phải là bọn hắn không được, mà là ma đầu hành không xuất thế.
Đến lúc đó lại liên hợp toàn bộ chính đạo, Tần Đế mạnh hơn cũng phải quỳ.
Tự nhiên là thật, ngã Phật từ bi, nhất định phải thế thiên hành đạo.
Sau lưng Tang Lương một tên hòa thượng trầm giọng uống nói, bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên để tu sĩ chính khí minh không còn gì để nói.
Tang Lương tự nhiên minh bạch bọn hắn cũng không tin những đường hoàng này, thế là giải thích nói, vô chủ chi điệu tử vong cốc, các vị nhưng từng nghe nói qua, ngày đó lao nạp tận mắt nhìn thấy ma đầu đoạt xá thân thể Tần Đế, đây chính là thượng cổ ma đầu a, nếu cứ để hắn khôi phục đến đỉnh phong, thì nam vực chắc chắn nên đón một trường hạo kiếp.
Tử vong cốc.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức động dung, truyền thuyết tử vong cốc bọn hắn đều từng nghe nói qua, dù sao tử vong cốc cũng là cấm địa nổi tiếng nhất toàn bộ vô chủ chi địa, kỳ ngộ cùng nguy hiểm song song tồn tại, tu sĩ tiến vào vô chủ chi địa mạo hiểm đều sẽ đi tử vong cốc một chuyến. Bọn hắn tuổi trẻ cũng từng đi qua, đã từng ở trong tử vong cốc tầm bảo.
Nhậm Hải chân mày nhíu chặt hơn, hắn không chỉ có sợ hãi sự tình Tần Đế bị đoạt xá, mà còn kinh ngạc thực lực của Tang Lương năm người, nhất là bốn tên hòa thượng khôi ngô sau lưng Tang Lương, tràn ra khí tức ngay cả hắn cũng đều có chút hãi hùng kết vía, cái này đã nói lên bốn tên hòa thượng khôi ngô này đối với hắn sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng.
Các ngươi là cái Phật môn nào?
Nhậm Hải hỏi, làm đề tài lần nữa chuyển rời đến trên thân Tang Lương năm người.
Đối mặt với chính khí minh tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tang Lương nhẹ giọng cười nói, Tây vực Phật môn.
Bốn chữ vừa ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Đại Tần Vương quốc, quân doanh Vương đô. Nếu là gặp được có người phù hợp mới, nhớ kỹ đem bọn hắn dịch chuyển đến vô chủ chi địa, chấm ở bên kia nhu cầu nhân tài vô cùng cấp bách. Tần Quân một bên dạo bước đi một bên nói, đi theo phía sau hắn là Thái Bạch Kim Tinh, Cổ Tuân, Thẩm Duyên cùng một đám đại tần trọng thần, bọn hắn đều chăm chú nhớ kỹ mỗi một lời nói của Tần Quân. Bây giờ Tần Quân đã không còn là hoàng tử hoàn khố như trước, mỗi một lời nói cử chỉ đều có hoàng uy lớn lao, để bọn hắn không dám thư giãn. Từ ngày mai, chúng ta liền bắt đầu chọn lựa nhân tài, tuyệt đối sẽ không lãnh đạm. Cổ Tuân vội vàng cam đoan nói. Tần Quân gật đầu, bất cứ chuyện gì hắn chỉ cần nói, bọn thủ hạ sẽ đi làm, loại cảm giác này là thích nhất. Bệ hạ, gần nhất ngài gây ra sự tình có chút lớn, chỉ sợ. Thái Bạch Kim Tinh chần chờ nói. Tần Quân không khỏi dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn, cười hỏi, Thái Bạch Kim Tinh, chẳng lẽ ngươi tính toán sẽ xảy ra điều gì sao? Thái Bạch Kim Tinh bên trên toán mệnh nhưng so với Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn mạnh hơn, mà lại không chỉ nhất sao nửa điểm. Thực không dám dâu dếm, hy vọng bệ hạ không nên trách cứ, lao thần sắc thực tính tới một chút. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói, Tần Quân bây giờ thủ hạ người mạnh hơn hắn số lượng đã vượt qua năm đầu ngón tay, hắn cũng sợ chọc giận Tần Quân. Tần Quân phất tay cười nói, lời thật thì khó nghe, chấm như thế nào trách cứ ngươi? Những người còn lại đều hiếu kỳ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, cũng không biết hắn tính nói tới cái gì. Ta tính tới bệ hạ trong một năm này sợ sẽ có đại nạn. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói. Nghe được Tần Quân đồng tử lập tức co rụt lại, những người còn lại thì âm thầm tắt lưỡi, ngươi thật đúng là dám nói a. Tần Quân cũng không tức giận, bây giờ thế lực hắn đắc tội quả thật có chút nhiều, Ma đạo Cửu Tôn đoán chừng là bởi vì Bình Thiên Yêu Tôn tập kích mà nhìn hắn không thuận mắt, Bình Thiên Yêu Tôn không cần nói, cửu hận đều tạo ra chi nhánh nhiệm vụ, còn có Tây vực Phật môn vô cùng cường đại, đây chính là khủng bố thế lực có như Lai Phật tổ trấn giữ. Gần nhất lại đắc tội thêm Chính Khí Minh, nói không chừng lại bởi vì vậy mà chọc giận Thánh Hoàng. Mẹ nó. Tỷ mị nghĩ lại, phía dưới bình tĩnh đã là ám lưu hung manh á Tần Quân trong mày, để những người còn lại cũng không dám thở mạnh. Yên tâm đi, chấm sẽ cắt nhân thiên tướng. Tần Quân trầm mặc một lát liền sán lạng cười nói xong liền nghĩa vô phản cố cất bước đi vào truyền tống môn. Cùng ngàn vạn yêu ma là địch, cùng Phật La đẩy trời là thủ, thì tính là cái gì? Nhanh nhân ý thủ, cần gì để ý nhiều như vậy? Cùng nhau đi tới, hắn không phải là đạp trên từng trông bạch cốt sao? Ai ngăn cản hắn, tất để hắn phía sau hối hận. Cho dù có chết, cùng lắm thì người chết chim hướng lên trời, chết cũng phải bảo trì tư thế thảo thiên. Nhìn qua Tần Quân bóng lưng kiên định tan biến tại bên trong truyền tống môn, Cổ Tuân không khỏi đối với Thái Bạch Kim Tinh ai mà nói, Thái Bạch à, ngươi sao lại có thể trực tiếp như thế? Yên tâm đi, bệ hạ chúng ta cũng không phải là hoàng đế phổ thông, các ngươi không có phát giác được hắn vừa rồi tràn ra khí thế sao? Là một loại tự tin cường đại vô sở hữu cụ. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười nói, để chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Có sao? Trở lại bên trong thủ sát thành, Tần Quân liền lần nữa đi vào trong nội viện phủ thành chủ luyện công. Na Cha gặm táo đi tới, cười hỏi, bệ hạ, làm gì mà chăm chỉ như thế? Thái Ức Kim Tiên cảnh ngũ tầng cường đại dường nào, Na Cha có thể tự nhận nam vực vô địch. Cho nên hắn rất khó hiểu Tần Quân vì cái gì lại chăm chỉ như thế, làm hoàng đế, thủ hạ mạnh là đủ rồi. Dù sao cũng nhàn đến phát chán a. Tần Quân một bên nạp khí một bên cười nói, con mắt cũng không có mở ra. Chỉ là Thái Bạch Kim Tinh lời nói lúc trước để trong lòng của hắn một mực bao phủ lên một tầng mây đen. Bệ hạ, có muốn hay không ta đơn độc đi đem Chính Khí Minh đánh ngã? Na Cha nhún vai hỏi, ta cũng là nhàn đến phát chán a. Hãn, muốn hay không hỏa bạo như vậy? Tần Quân vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nói đùa, nếu thật để cho Na Cha làm như vậy, hắn cùng Chính Khí Minh liền thật không chết không thôi. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Chính Phật liên thủ. Nhiệm vụ thường tình, Tây vực Phật môn cùng Chính Khí Minh đã cùng nhau liên thủ, chuẩn bị cùng với chủ ký sinh tác chiến, đồng thời bọn hắn cũng đem tin tức chủ ký sinh bị ma đầu đoạt xá truyền ra. Chủ ký sinh nếu đánh tan bọn hắn, sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma phó bản, một lần hiển năng cơ hội. Đặc biệt nhắc nhở, hơi không cẩn thận, chủ ký sinh sẽ dẫn tới toàn bộ chính đạo bài xích thậm chí là truy sát. Ta tiên, liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên để Tần Quân ở trong lòng bạo thô, Tây vực Phật môn vậy mà lại trong lúc này nhúng tay vào. Mà bọn hắn còn muốn bịa đặt mình bị ma đầu đoạt xá. Đến lúc đó khả năng cũng không phải là cục diện chính đạo vây quét hắn, mà có thể là chính ma lưỡng đạo liên thủ. Tốt, ngươi bây giờ liền đi, nhớ kỹ, không được lộ ra quan hệ giữa ngươi cùng chấm. Tần Quân mặt âm trầm nói ra, đem Chính Khí Minh đuổi ra khỏi vô chủ chi địa là được. Na Cha nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, lúc này liền ném táo ở trong tay đi, cười nói, tốt, ta hiện tại liền đi. Nói xong, hắn liền nhảy lên, phong hỏa luân trong nháy mắt hiện ra tại dưới chân hắn, đáp lấy hắn tan biến tại chân trời. Na Cha bản thân liền là phần tử hiếu chiến, thở thiếu thời vì cha mẹ gây phiền phức đều là bởi vì tính cách hiếu chiến. Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tần Quân lạnh giọng thì thào nói, Chính Khí Minh cùng Tây vực Phật môn bịa đặt hắn bị ma đầu đoạt xá, không thể bảo là không độc, thậm chí khả năng sẽ để Đại Tần Vương quốc lâm vào bên trong dung chuyển. Chương 337 Long Vương gửi thư. Na Cha sau khi rời đi, Tần Quân trong chốc lát liền thu thập tâm tình tiếp theo là ngồi xếp bằng luyện công. Một ngày nào đó, hắn sẽ dựa vào tự thân tu vị tiến đạp nam vực. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Chân vệ thành. Trong cung điện, Minh chủ Nhậm Hải cùng một đám trưởng lão đang vì tang lương năm người tổ chức yến hội. Không nghĩ tới năm vị cao tăng lại đến từ Tây vực Phật môn, lúc trước thật thất lễ. Cao tăng các ngươi nhưng đừng thấy lạ. Nhậm Hải giơ ly rượu lên cười nói. Đối với cái này, Tang Lương năm người thì cầm lấy chén trà, cùng hắn uống một hơi cạn sạch. Ta nghe nói Tây vực Phật môn vài chục năm gần nhất đi ra một vị Phật tổ, trấn áp toàn bộ Tây vực, không biết là thật hay giả. Một tên trưởng lão Chính Khí Minh hiếu kỳ hỏi, đạt tới bọn hắn địa vị dạng này, đối với các vực còn lại vẫn là có chút hiểu rõ. Xác thực là như thế. Tang Lương cười nói, nhắc lên Phật tổ, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ cùng nhiệt. Hắn thừa nhận khiến cho đại điện lâm vào bên trong ồn ào. Nghe đồn vị Phật tổ kia lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Tây vực, là thật sao? Chậc chậc, vài chục năm gần nhất quả nhiên là xuất hiện không ít yêu nghiệt, ngoại trừ Phật tổ ra, còn có Bình Thiên Yêu Tôn, ngay cả Thánh Hoàng cũng đều không phải là đối thủ của hắn.
Xuyệt, đừng nói lớn, nếu không toàn bộ người ở đây đều rơi đầu. Không biết Phật tổ cùng với Bình Thiên Yêu Tôn ai mạnh hơn.
Đối mặt với chúng nhân hiếu kỳ, Tăng Lương lẽ đương nhiên nói, đương nhiên là Phật tổ chúng ta mạnh hơn, Phật tổ chúng ta một trưởng thế nhưng là đem chọn cái Tây vực chém thành hai nửa.
Ti, Tăng Lương lời vừa nói ra liền để tất cả mọi người hít sâu một hơi, liền cả Nhậm Hải trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động.
Tây vực so với Nam vực chỉ có hơn chứ không kém, đến cùng tu vị như thế nào mới có thể nhất trưởng đem một cái vực chém đứt.
Phật tổ vĩ lực, chúng ta khó mà nhìn theo bóng lưng a.
Nhậm Hải cảm thán nói. Tăng Lương cùng bốn vị hòa thượng Khôi Ngô thì ưỡn ngực ngẩng đầu, tựa như Phật tổ chính là bọn hắn.
Chúng ta vẫn là nói chuyện như thế nào đối phó với Tần Đế đi, căn cứ vào chúng ta lý giải, Tần Quân thủ hạ Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đều đạt đến kim tiến cảnh, vị Thánh Anh đại vương kia cũng là người nổi bật trong chân tiến cảnh.
Tăng Lương nói sang chuyện khác, không diệt trừ Tần Quân, tâm hắn khó có thể bình an.
Ta tới đối phó Viên Hồng.
Nhậm Hải trầm giọng nói, Viên Hồng uy danh bây giờ chấn động toàn bộ Nam vực, mạnh ngoại hạng, hắn thân là minh chủ chính khí minh, nghĩa bất dung tử.
Tăng Lương nhíu mày nói, Viên Hồng nhục thân cực mạnh, thậm chí còn có pháp thiên tượng địa thần thông bậc này, vẫn là để hai vị sư đệ ta đến trợ giúp ngươi đi, Lôi Chấn Tử cùng Thánh Anh đại vương giao cho chúng ta.
Về phần Tần Quân thủ hạ khác thì không bị bọn hắn để vào trong mắt, thậm chí có thể nói chỉ có Viên Hồng là có thể uy hiếp được bọn hắn.
Cho nên theo bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn đã ăn chắc Tần Quân.
Làm phiền các vị cao tăng.
Nhậm Hải chắp tay cười nói, trèo càng cao càng tiết mệnh, có người tương trợ, hắn tự nhiên cao hứng.
Chính khí minh đám cặn bã,
cút ra đây nhận lấy cái chết.
Đúng lúc này, một đạo âm thanh giống giận uyển như lôi đình bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ vỡ tan, dù là Nhậm Hải cùng Tang Lương năm người cũng đều bị chấn động đến đủ thai.
Nhậm Hải cả kinh vội vàng đứng lên, chỉ nghe được đạo âm thanh này liền để hắn hãi hùng khiếp vía.
Nên biết hắn nhưng là kim tiên cảnh cựu tầng tồn tại đỉnh phong, toàn bộ Nam vực ai có thể để hắn hoảng sợ như thế?
Trừ phi Thánh Hoàng đích thân tới.
Tang Lương năm người cũng là như bị sét đánh, bọn hắn giờ phút này còn chưa ý thức được cơn ác mộng đã đến.
Màn đêm vừa buông xuống, Tần Quân liền lần nữa đi vào trong phòng của Đắc Kỷ, hắn một bên đóng cửa một bên cười nói, "Đắc Kỷ, ngươi chờ đã lâu à?"
Vừa mới truyền thân, hắn lập tức liền lúng túng.
Chỉ gặp Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly chính là ngồi ở trên giường nhìn lấy hắn, nhất là Tiểu Ly, cái tiểu nhãn thần u ám kia thấy để Tần Quân lập tức run sợ.
Xem ra tối nay là muốn tư thế song phi a.
Tiểu Ly, làm sao lại không cao hứng a, cái miệng nhỏ nhắn đều vểnh lên đến cao như vậy.
Tần Quân đi đến trước mặt Tiểu Ly, đưa nàng ôm vào lòng, mỹ nhân vào lòng, như là ôn ngọc.
Vừa nói, hắn liền một bên hướng Tiểu Ly môi tới gần.
"Tần Quân ca ca, phụ vương ta truyền tin cho ta."
Tiểu Ly ôm cổ Tần Quân, lầm bầm nói, để Tần Quân tà hỏa trong nháy mắt tối lui.
"Phụ vương?"
Hắn nhíu mày hỏi, "Chính là Nam Hải Long Vương. Thái Bạch Kim Tinh từng nói hắn không phải là đối thủ của Nam Hải Long Vương, tại Tần Quân xem ra, đoán chừng Nam Hải Long Vương cũng mạnh không qua Thái Bạch Kim Tinh bao nhiêu."
Đương nhiên Nam Hải Long Vương cái thế giới này cũng không phải là Nam Hải Long Vương trong thần thoại hoa hạ, chỉ là trùng tên mà thôi.
Bên cạnh Nam vực có hải dương rộng lớn vô biên, tên là Nam Hải, phụ vương Tiểu Ly chính là Nam Hải Long tộc chi vương, danh xưng chính là Nam Hải Long Vương.
"Đừng sợ, chấm sẽ không để cho phụ vương của ngươi đem chúng ta chia rẽ."
Tần Quân ôm chặt lấy Tiểu Ly cười nói, đồng thời âm thầm suy nghĩ lúc nào đi Nam Hải bắt chín con rồng, đưa cho hắn kéo xe.
Cửu Long kéo xe quá huy phong.
"Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn cùng phụ vương Tiểu Ly khai chiến hay sao?"
Đắc Kỷ mắt trợn trừng nói, nghe được để Tần Quân cười hắc hắc.
Tiểu Ly nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, nói ra, "Tần Quân ca ca, ngươi nhưng đừng làm như vậy, phụ vương ta rất mạnh."
"Ồ, mạnh bao nhiêu?"
Tần Quân giống như cười mà không phải cười hỏi, dưới tay hắn thế nhưng là có cường giả Thái Ức Kim Tiên, chẳng lẽ Nam Hải Long Vương so với Na Cha còn mạnh hơn?
Tiểu Ly chân thành nói, "Nam Hải nhưng so với Nam vực lớn hơn nhiều, phụ vương ta có thể trở thành Nam Hải bá chủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ yếu sao?"
Nghe vậy, Tần Quân lông mày liền nhíu lại.
Tu tiên giới thế nhưng là có truyền ngôn, Hải Dương là địa phương cấm túc của tu sĩ, càng là xâm nhập vào Nam Hải, càng là cựu tử nhất sinh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Hải rất nguy hiểm, mà có thể trở thành Nam Hải bá chủ Nam Hải Long Vương khẳng định mạnh ngoại hạng.
Tần Quân lập tức nhíu đầu, mẹ nó, chẳng lẽ lại phải gây thù hằn?
Mặc kệ, nhân sinh đắc ý cần là vui vẻ.
Tần Quân lắc đầu nói xong liền lấn người đem Tiểu Ly ép dưới thân thể, dẫn tới Tiểu Ly thấp giọng kinh hô.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng cũng thẹn thùng trốn vào bên trong mây mù.
Hôm sau trời vừa sáng,
cốc cốc.
Tần Quân liền bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn không nhịn được hô nói, ai vậy?
Dám quấy rầy chấm thủy mộng, là không muốn sống sao?
Là ta.
Du Phượng Hoàng âm thanh truyền đến, để Tần Quân trong nháy mắt thanh tỉnh.
Có chuyện gì sao?
Xích thân hắn xấu hổ hỏi, trái phải hai bên Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly cũng bị đánh thức, Thụy Nhãn mông lung ôm lấy hắn.
Có chiến báo.
Du Phượng Hoàng âm thanh lạnh lạnh, rõ ràng có một tia không vui.
Tần Quân đành phải đứng dậy mặc quần áo, chiến báo nhưng là không thể qua loa.
Rất nhanh, mặc quần áo tử tế hắn liền đi ra khỏi cửa phòng, một bên đóng cửa một bên hướng Du Phượng Hoàng mặt không thay đổi hỏi, chiến báo thế nào?
Chính khí minh bị cường giả bí ẩn tập kích, tử thương vô số, nghe nói đang gấp rút lui binh, đoán chừng không cần nửa ngày liền sẽ rút lui ra khỏi vô chủ chi địa.
Du Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, cường giả bí ẩn đại chiến chính khí minh tại đêm qua liền điên cuồng truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa.
Ồ, tin tức tốt ta.
Thần Quân cười nói,
ngươi còn cười được, đối phương đơn thương độc mã liền giết đến chính khí minh không còn mảnh giáp, nghe nói ngay cả minh chủ chính khí minh thiếu chút nữa cũng bị giết chết.
Du Phượng Hoàng trừng Tần Quân một chút, sau đó tức giận nói,
cường giả loại này e là cho dù Tần Quân để tất cả thủ hạ cùng lên cũng ngăn không được.
Canh tư,
4 phút sau cùng.
Ổn.
Chương 337 Long Vương gửi thư.
Na Cha sau khi rời đi, Tần Quân trong chốc lát liền thu thập tâm tình, tiếp theo là ngồi xếp bằng luyện công.
Một ngày nào đó, hắn sẽ dựa vào tự thân tu vị tiến đạp Nam vực.
Thời gian yên tĩnh trôi qua. Chân Vệ Thành. Trong cung điện, Minh chủ Nhậm Hải cùng một đám trưởng lão đang vì Tang Lương 5 người tổ chức kiến hội. Không nghĩ tới 5 vị cao tăng lại đến từ Tây vực Phật môn, lúc trước thật thất lễ, cao tăng các ngươi nhưng đừng thấy lạ. Nhậm Hải giơ ly rượu lên cười nói, đối với cái này, Tang Lương 5 người thì cầm lấy chén trà, cùng hắn uống một hơi cạn sạch. Ta nghe nói Tây vực Phật môn vài chục năm gần nhất đi ra một vị Phật tổ, trấn áp toàn bộ Tây vực, không biết là thật hay giả. Một tên trưởng lão chính khí Minh Hiếu kỳ hỏi, đạt tới bọn hắn địa vị dạng này, đối với các vực còn lại vẫn là có chút hiểu rõ. Xác thực là như thế. Tang Lương cười nói, nhắc lên Phật tổ, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ cùng nhiệt. Hắn thừa nhận khiến cho đại điện lâm vào bên trong ồn ào. Nghe đồn vị Phật tổ kia lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Tây vực, là thật sao? Chậc chậc, vài chục năm gần nhất quả nhiên là xuất hiện không ít yêu nghiệt, ngoại trừ Phật tổ ra, còn có Bình Thiên yêu tôn, ngay cả Thánh Hoàng cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Xuyệt, đừng nói lớn, nếu không toàn bộ người ở đây đều rơi đầu. Không biết Phật tổ cùng với Bình Thiên yêu tôn ai mạnh hơn? Đối mặt với chúng nhân hiếu kỳ, Tang Lương lẽ đương nhiên nói, đương nhiên là Phật tổ chúng ta mạnh hơn, Phật tổ chúng ta một trưởng thế nhưng là đem chọn cái Tây vực chém thành hai nửa. Ti, Tang Lương lời vừa nói ra liền để tất cả mọi người hít sâu một hơi, liền cả Nhậm Hải trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. Tây vực so với Nam vực chỉ có hơn chứ không kém, đến cùng tu vị như thế nào mới có thể nhất trưởng đem một cái vực chém đứt. Phật tổ vĩ lực, chúng ta khó mà nhìn theo bóng lưng a. Nhậm Hải cảm thán nói. Tang Lương cùng bốn vị hòa thượng khôi ngô thì ưỡn ngực ngẩng đầu, tựa như Phật tổ chính là bọn hắn. Chúng ta vẫn là nói chuyện như thế nào đối phó với Tần Đế đi, căn cứ vào chúng ta lý giải, Tần Quân thủ hạ Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đều đạt đến kim tiên cảnh, vị Thánh Anh đại vương kia cũng là người nổi bật trong chân tiên cảnh. Tang Lương nói sang chuyện khác, không diệt trừ Tần Quân, tâm hắn khó có thể bình an. Ta tới đối phó Viên Hồng. Nhậm Hải trầm giọng nói, Viên Hồng uy danh bây giờ chấn động toàn bộ Nam vực, mạnh ngoại hạng, hắn thân là minh chủ chính khí minh, nghĩa bất dung tử. Tang Lương nhíu mày nói, Viên Hồng nhục thân cực mạnh, thậm chí còn có pháp thiên tượng địa thần thông được này, vẫn là để hai vị sư đệ ta đến trợ giúp ngươi đi, Lôi Chấn Tử cùng Thánh Anh đại vương giao cho chúng ta. Về phần Tần Quân thủ hạ khác thì không bị bọn hắn để vào trong mắt, thậm chí có thể nói chỉ có Viên Hồng là có thể uy hiếp được bọn hắn, cho nên theo bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn đã ăn chắc Tần Quân. Làm phiền các vị cao tăng. Nhậm Hải chắp tay cười nói, trèo càng cao càng tiết mệnh, có người tương trợ hắn tự nhiên cao hứng. Chính khí minh đám cặn bã quốc gia đây nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một đạo âm thanh giống giận huyền như lôi đình bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ vỡ tan, dù là Nhậm Hải cùng Tang Lương 5 người cũng đều bị chấn động đến đủ thai. Nhậm Hải cả kinh vội vàng đứng lên, chỉ nghe được đạo âm thanh này liền để hắn hãi hùng khiếp vía, nên biết hắn nhưng là kim tiên cảnh cựu tầng tồn tại đỉnh phong, toàn bộ Nam vực ai có thể để hắn hoảng sợ như thế, trừ phi Thánh Hoàng đích thân tới. Tang Lương 5 người cũng là như bị sét đánh, bọn hắn giờ phút này còn chưa ý thức được cơn ác mộng đã đến. Màn đêm vừa buông xuống, Tần Quân liền lần nữa đi vào trong phòng của Đắc Kỷ, hắn một bên đóng cửa một bên cười nói, Đắc Kỷ, ngươi chờ đã lâu à? Vừa mới truyền thân, hắn lập tức liền lúng túng, chỉ gặp Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly chính là ngồi ở trên giường nhìn lấy hắn, nhất là Tiểu Ly, cái tiểu nhãn thần đú đoán kia thấy để Tần Quân lập tức run sợ. Xem ra tối nay là muốn tư thế song phi a. Tiểu Ly, làm sao lại không cao hứng a, cái miệng nhỏ nhắn đều vểnh lên đến cao như vậy. Tần Quân đi đến trước mặt Tiểu Ly, đưa nàng ôm vào lòng, mỹ nhân vào lòng, như là ôn ngọc. Vừa nói, hắn liền một bên hướng Tiểu Ly môi tới gần. Tần Quân ca ca, phụ vương ta truyền tin cho ta. Tiểu Ly ôm cổ Tần Quân, lầm bầm nói, để Tần Quân tà hỏa trong nháy mắt tối lui. Phụ vương? Hắn nhíu mày hỏi, chính là Nam Hải Long Vương. Thái Bạch Kim Tinh từng nói hắn không phải là đối thủ của Nam Hải Long Vương, tại Tần Quân xem ra, đoán chừng Nam Hải Long Vương cũng mạnh không qua Thái Bạch Kim Tinh bao nhiêu. Đương nhiên Nam Hải Long Vương cái thế giới này cũng không phải là Nam Hải Long Vương trong thần thoại hoa hạ, chỉ là trùng tên mà thôi. Bên cạnh Nam vực có hải dương rộng lớn vô biên, tên là Nam Hải, phụ vương Tiểu Ly chính là Nam Hải Long tộc chi vương, danh xưng chính là Nam Hải Long Vương. Đừng sợ, chấm sẽ không để cho phụ vương của ngươi đem chúng ta chia rẽ. Tần Quân ôm chặt lấy Tiểu Ly cười nói, đồng thời âm thầm suy nghĩ lúc nào đi Nam Hải bắt chín con rồng, đưa cho hắn kéo xe. Cửu Long kéo xe quá uy phong. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn cùng phụ vương Tiểu Ly khai chiến hay sao? Đắc Kỷ mắt trợn trừng nói, nghe được để Tần Quân cười hắc hắc. Tiểu Ly nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, nói ra, Tần Quân ca ca, ngươi nhưng đừng làm như vậy, phụ vương ta rất mạnh. Ồ, mạnh bao nhiêu? Tần Quân giống như cười mà không phải cười hỏi, dưới tay hắn thế nhưng là có cường giả Thái Ức Kim Tiên, chẳng lẽ Nam Hải Long Vương so với Na Tra còn mạnh hơn? Tiểu Ly chân thành nói, Nam Hải nhưng so với Nam vực lớn hơn nhiều, phụ vương ta có thể trở thành Nam Hải bá chủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ yếu sao? Nghe vậy, Tần Quân lông mày liền nhíu lại. Tu tiên giới thế nhưng là có truyền ngôn, Hải Dương là địa phương cấm túc của tu sĩ, càng là xâm nhập vào Nam Hải, càng là cửu tử nhất sinh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Hải rất nguy hiểm, mà có thể trở thành Nam Hải bá chủ Nam Hải Long Vương khẳng định mạnh ngoại hạng. Thần Quân lập tức nhíu đầu, mẹ nó, chẳng lẽ lại phải gây thù hằn? Mặc kệ, nhân sinh đắc ý cần là vui vẻ. Thần Quân lắc đầu nói xong liền lấn người đem Tiểu Ly ép dưới thân thể, dẫn tới Tiểu Ly thấp giọng kinh hô. Màn đêm buông xuống, mặt trăng cũng thẹn thùng trốn vào bên trong mây mù. Hôm sau trời vừa sáng, cốc cốc. Tần Quân liền bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn không nhịn được hô nói, ai vậy? Dám quấy rầy chấm thủy mộng, là không muốn sống sao? Là ta. Du Phượng Hoàng âm thanh truyền đến, để Tần Quân trong nháy mắt thanh tỉnh. Có chuyện gì sao? Xích thân hắn xấu hổ hỏi, trái phải hai bên Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly cũng bị đánh thức, Thụy Nhãn mông lung ôm lấy hắn. Có chiến báo. Du Phượng Hoàng âm thanh lạnh lạnh, rõ ràng có một tia không vui. Tần Quân đành phải đứng dậy mặc quần áo, chiến báo nhưng là không thể qua loa. Rất nhanh, mặc quần áo tử tế hắn liền đi ra khỏi cửa phòng, một bên đóng cửa một bên hướng Du Phượng Hoàng mặt không thay đổi hỏi, chiến báo thế nào? Chính khí minh bị cường giả bí ẩn tập kích, tử thương vô số, nghe nói đang gấp rút lui binh, đoán chừng không cần nửa ngày liền sẽ rút lui ra khỏi vô chủ chi địa. Du Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, cường giả bí ẩn đại chiến chính khí minh tại đêm qua liền điên cuồng truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa.
Ồ, tin tức tốt ta.
Thần Quân cười nói, ngươi còn cười được, đối phương đơn thương độc mã liền giết đến chính khí minh không còn mảnh giáp, nghe nói ngay cả minh chủ chính khí minh thiếu chút nữa cũng bị giết chết. Du Phượng Hoàng trừng Tần Quân một chút, sau đó tức giận nói, cường giả loại này e là cho dù Tần Quân để tất cả thủ hạ cùng lên cũng ngăn không được.
Canh tư, 4 phút sau cùng.
Ổn. Chương 338 táng đảm. Chính khí minh càng thảm, chấm đương nhiên càng cao hứng. Thần Quân nhún vai cười nói, để bọn hắn dám liên thủ âm lão tử. Thái Ức Kim Tiên cảnh ngũ tầng đừng nói là chính khí minh, ngay cả thánh triều cũng dám đại náo một phen. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Vị cường giả bí ẩn kia có thể đối phó chính khí minh, nói không chừng cũng sẽ đối phó chúng ta. Du Phượng Hoàng yêu kiều nói, đang khi nói chuyện còn bóp bóp mặt Tần Quân, để hắn dở khóc dở cười. Hắn buông tay cười nói, không thể nào a. Vì cái gì không có khả năng? Du Phượng Hoàng tức giận nói, một giây sau nàng liền trừng to mắt, kinh hô nói, khó nói tên cường giả bí ẩn kia. Lấy Tần Quân nước tiểu tính, tên này luôn luôn thỉnh thoảng sẽ mời đến siêu cấp cường giả, chẳng lẽ lại là thủ hạ của hắn đem chính khí minh bưng đi?
Không sai, là chấm để Na Cha đi xua đuổi chính khí minh.
Tần Quân rỗi người cười nói, Na Cha. Du Phượng Hoàng trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc, nàng nắm lấy mặt Tần Quân hỏi, Na Cha mạnh cỡ nào? Minh chủ chính khí minh thế nhưng là một trong những cường giả đỉnh phong của toàn bộ Nam Vực, vậy mà lại dưới tình huống có chính khí minh dưới tay vẫn như cũ bị đánh thành trọng thương, nghe nói Nhậm Hải thậm chí còn không có lực hoàn thủ. Xem ra Na Cha đúng như Tần Quân nói tới có thể chống lại Bình Thiên yêu tôn, bởi vì những ngày này Na Cha một mực không có xuất thủ, để cho người ta rất dễ dàng không chú ý đến hắn. Dù sao cũng rất mạnh, chí ít chấm hiện tại không có gặp được người mạnh hơn hắn. Tần Quân cười nói, không thể không nói, Du Phượng Hoàng tay vẫn là vừa mát lại vừa mềm, thiếp ở trên mặt hắn thật là thoải mái. Đồng thời, hắn còn ở trong lòng bổ sung một câu, ngoại trừ Dịch lao đầu ra. Dịch lao đầu thật sự là thần bí khó dò, mấy ngày gần đây nhất cũng không thấy bóng dáng, cho nên hắn muốn cho Na Cha và Dịch lao đầu luận bàn một phen vẫn không có cơ hội. Ti, Du Phượng Hoàng hít sâu một hơi, Tần Quân thế nhưng là đi qua ma đạo, câu nói này chẳng phải là nói Na Cha tại bên trong chính ma lưỡng đạo vô địch. Tuy nhiên chiến đấu hôm qua không thể nghi ngờ là nghiệm chứng lời nói của Tần Quân, Na Cha thật mạnh vô địch.
Đinh.
Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đánh tan chính khí minh. Chủ ký sinh thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng.
Đinh.
Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, chính Phật liên thủ. Chủ ký sinh thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma phó bản, một lần hiển năng cơ hội. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, phần thưởng phong phú để Tần Quân mừng rỡ không ngậm được mồm. Không chỉ có xuất khí, còn có thu hoạch lớn như vậy. Đồng thời cái này cũng nói người của chính khí minh cùng Tây vực Phật môn đều đã rút lui khỏi vô chủ chi địa, nói cách khác vô chủ chi địa hiện tại không còn thế lực nào có thể cản trở Tần Quân.
Ngươi đang cười cái gì?
Du Phượng Hoàng Hồ nghi hỏi, Tần Quân nụ cười ở trong mắt nàng, vẫn luôn là cần ăn đòn như vậy.
Không có gì.
Tần Quân phất tay cười nói, hắn ngự khí dừng một chút, sau đó con ngươi đảo một vòng, cười nói, chấm còn muốn ngủ một hồi, thế nào, cùng một chỗ không?
Phi.
Du Phượng Hoàng tuy rằng không phải là cái thiếu nữ đơn thuần gì, nhưng dầu gì cũng là băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể chịu đựng được hắn nói đùa như thế, sau đó liền đứng đỏ khuôn mặt rời đi.
Ha ha ha.
Tần Quân cười lớn đẩy cửa phòng ra sau đó đi vào trong đó, vừa đi vừa nói ra, hệ thống, bắt đầu thần ma triệu hoán. Về phần thần ma phó bản vẫn là chờ Hạo Thiên Quyển cùng Lý Nguyên Bá sau khi trở về lại nói. Vô chủ chi địa ngoại vi, bên trong quần sơn. Tăng Lương máu me khắp người, chật vật không chịu nổi đang cao tốc chạy gấp, đi theo phía sau là hai tên hòa thượng khôi ngô đồng dạng thê thảm vô cùng, về phần hai gã hòa thượng khác, đoán chừng đã chết thảm.
Sư Minh, chúng ta đã rời khỏi địa cảnh vô chủ chi địa, hắn hẳn sẽ không tiếp tục đuổi.
Một tên hòa thượng khôi ngô cắn răng nói, đang khi nói chuyện hắn liền dừng bước lại, tay trái ôm bụng, máu tươi thuận theo khe hở không cầm được bốc lên, rõ ràng là hắn sắp không chịu được. Lời vừa nói ra, Tang Lương cùng một tên khác hòa thượng cũng ngừng lại. Trên mặt ba người vẫn là viết đầy chưa tỉnh hồn chi sắc, dù là Tang Lương cũng toàn thân phát run. Tên kia đến cùng là ai? Một tên hòa thượng cắn răng hỏi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Vừa nghĩ tới Na Cha dáng người kiêu ngạo vô địch, hắn liền không khỏi tê dại cả da đầu, hắn đời này đều không muốn lại lần nữa đối mặt Na Cha.
Nhâm Hải, các trưởng lao chính khí minh, lại thêm bọn hắn năm người, lại bị Na Cha một người giết đến kém chút hồn phi phách tán. Kẻ này không rõ lai lịch, xem ra vô chủ chi địa chỉ sợ lại phải lâm vào bên trong dung chuyện, không, là toàn bộ Nam vực sẽ không yên ổn.
Tăng Lương thở dài nói, còn chưa trừ ma, liền bị cường giả bí ẩn giết đến chạy trối chết, bọn hắn cũng không biết sau khi trở về nên bàn giao như thế nào. Một tên hòa thượng do dự nói, tên kia có phải hay không là Tần Đế phái tới?
Làm sao có thể?
Nếu như ta đoán không sai, kẻ này tuyệt đối là cường giả siêu việt Thái Ức Kim Tiên cảnh, toàn bộ Nam vực đều tìm không ra mấy cái, nhóm cường giả này làm sao có thể bị Tần Đế nắm giữ?
Tăng Lương lắc đầu phủ định nói, hai tên hòa thượng còn lại tưởng tượng, xác thực là như thế.
Tăng Lương tiếp tục thở dài nói, tiếp xuống chúng ta vẫn là trở về phục mệnh đi, chính khí minh bị khu trục, Tần Đế khẳng định cũng sẽ đi theo góp chân của Nhậm Hải, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn dẫn tới Nam vực Thánh Hoàng chú ý, chúng ta vẫn là mau rời khỏi Nam vực thôi.
Hai tên hòa thượng còn lại gật đầu, sau đó kéo lấy thương tích đẩy người tiếp tục tiến lên, chỉ bất quá bước chân so với lúc trước chậm hơn rất nhiều.
Bên ngoài thủ sát thành, một chi đại quân tu sĩ chính là đang hướng thủ sát thành đánh tới. Bọn hắn ăn mặc không đồng nhất, tu vị cũng cao thấp nhấp nhô không đều, rõ ràng là liên minh tu sĩ lâm thời xây dựng lên. Xông lên phía trước nhất chính là một tên nam tử người mặc đạo bào, dưới người hắn cưỡi một đầu hùng sư, vai cao 2 mét, chạy như điên, thế không thể đỡ. Tu sĩ đi theo phía sau không có trăm vạn, cũng có 50 vạn, khiến cho đại địa đều đang chấn động.
Mọi người xông lên.
Vì lợi ích của vô chủ chi địa, chúng ta hôm nay nhất định phải công hãm thủ sát thành, tần đế thủ hạ đều đã ra ngoài chinh chiến, chỉ cần giết hắn, nguy cơ của vô chủ chi địa liền sẽ tan thành mây khói. Đạo bào nam tử cao giọng hô nói, âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một tên tu sĩ sau lưng. Giết tần đế. 100.000 người cùng kêu lên, khiến cho người bên trong thủ sát thành đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Viên Hồng, Thân Công Báo, Mạc Huyền Phong cùng Vọng Diễm cấp tốc bay đến trên tường thành, nhìn qua đại quân đánh tới phía trước, Viên Hồng cấp tốc xuất ra tấn thiết côn, cười lạnh nói, một đám người không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng biến cố trước mắt bọn hắn đã sớm đoán được, bởi vì vô chủ chi địa liên lụy lợi ích quá nhiều, chó gấp cũng biết ngày thường, huống chi vô chủ chi địa đại bộ phận tu sĩ đều là mạo hiểm giả, gan to bằng trời. Đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đông từ trên trời giáng xuống, cả kinh Viên Hồng bọn người ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ gặp nhất tôn thân ảnh tựa như sơn nhạc chính là lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Oeng! Thân ảnh vĩ ngạn cao tới ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, nện ở trong đại quân tu sĩ, trong chốc lát, đại địa phá toái, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay cả thành tường cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Cự linh thần ở đây, ai dám làm cản? Cự nhân ngàn trượng tức giận gầm hét, chỉ gặp hắn người khoác chiến giáp màu xanh, dáng người khôi ngô, bắp thịt chống để chiến giáp phình lên, khuôn mặt càng là không giận tự uy, mày rậm báo nhãn, cực kỳ dọa người. Ở trước mặt hắn, cho dù là thủ sát thành cũng lộ ra thấp bé. Hắn vừa rơi xuống đất, liền không biết giết chết bao nhiêu tu sĩ.